Chương 109, chia của, thần bí lệnh bài chương 109, chia của, thần bí lệnh bài theo Vương Huyền Lân, phúc địa bên trong âm hồn, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Không chỉ có là tu vi quá thấp, bọn hắn có thể sống đến bây giờ, cũng cực kỳ không bình thường. Hồn phách cũng là có âm vọ vừa đến, hồn phách sẽ tự hành tán đi. Về phần có phải hay không lại vào luân hồi, vậy liền không được biết rồi. Âm vọ hạn mức cao nhất là tuổi thọ gấp 2. Cũng chỉ có thân có thần đạo quyền hành, mới có thể mượn nhờ hương hỏa nguyện lực, vô hạn kéo dài âm vọ. Phàm nhân cực ít có thể sống quá 100 tuổi, bọn hắn âm thọ tối đa cũng liền gần 200 năm. Mà tòa này tàn tạo phúc địa bên trong, âm hồn mặc chí ít cũng là vạn năm trước đó. Phúc địa bên trong trong linh điện có hơn ngàn năm âm thuộc tính linh dược. Nói cách khác, chí ít tại ngàn năm trước kia, phúc địa bên trong liền đã âm khí nồng đậm. Tại trong hoàn cảnh như vậy, phàm nhân là không thể thời gian dài sinh tồn, lại càng không cần phải nói phồn diễn sinh sống. Nói cách khác, những này âm hồn tại phúc địa bên trong chí ít sống sót vượt qua ngàn năm, thậm chí khả năng vượt qua vạn năm. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân lúc này mở miệng, những này âm hồn có 3 cái chỗ khả nghi. Một, vốn có tứ phẩm âm linh mạch hoàn cảnh bên trong, âm hồn tu vi lại thấp như vậy. Thứ hai, những này phổ thông âm hồn, nhiều nhất chỉ có thể sống 200 năm, không nên sống đến bây giờ. Thứ ba, từ Tảo Lâm Sơn bên này quỷ ảnh hoạt động đến xem, những này âm hồn tại không ngừng lặp lại một đoạn quá khứ, rất có thể là thụ lực lượng nào đó khống chế. Nghe vậy, Mạnh Trương lúc này phản ứng lại. Ta vừa rồi đã cảm thấy tàn tạ phúc địa bên trong tứ phẩm âm mạch không thích hợp, nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra nhớ tới vấn đề ở nơi nào. Cái này tứ phẩm âm linh mạch trung sản sinh âm khí, thực sự quá mức tinh thuần, không có một chút xíu tạp chất. Không giống như là linh mạch sinh ra, mà giống như là quỷ đạo pháp bảo bên trong tích chứa âm khí. Nếu như ta đoán không lầm, cái này âm linh mạch bên trong rất có thể cất giấu một kiện tứ phẩm quỷ đạo pháp bảo. Mà những này tại phúc địa bên trong hoạt động âm hồn, liền là thụ quỷ này đạo pháp bảo khống chế. Tu trúc tán nhân sắc mặt biến hóa, Mạnh đạo hưu nói là, cái này tàn tạ phúc địa bị người dùng đến tế luyện quỷ đạo pháp bảo, những này âm hồn đều tại quỷ đạo pháp bảo trong khống chế. Sinh linh hồn phách trải qua một chút quỷ đạo pháp bảo tế luyện, có thể sẽ biến thành cùng loại khí linh tồn tại. Chỉ cần pháp bảo không bị phá hủy, âm hồn liền có thể một mực sống sót xuống dưới. Mạnh Trương nhẹ gật đầu, rất có thể là dạng này, bất quá ta càng muốn biết, vị kia đạo pháp bảo chủ nhân còn sống hay không. Tu trúc tán nhân có chút bận tâm, đã phong hiểm như thế lớn, vẫn là trực tiếp đem cái này phúc địa phá hủy đi. Nghe xong muốn trực tiếp phá hủy phúc địa, Mạnh Trương lúc ấy liền không vui. Phế đi nhiều như vậy công phu, thật vất vả mới tiến vào nơi này, há có thể tay không mà về. Cái này phúc địa bên trong phong hiểm không biết, các ngươi trước không muốn vào đến, chờ trước đem cái này phúc địa bên trong bảo vật đều vơ vét một lần mang đi ra ngoài. Chúng ta chia xong bảo vật về sau, nhìn lại kia tứ phẩm âm linh mạch bên trong, đến cùng cất giấu thứ gì. Trương Vũ nhíu mày, hắn cảm thấy Mạnh Trương có chút tham tiền tâm hồn. Ta nói lão Mạnh, ngươi cũng đừng muốn tiền không muốn mạng. Bố trí cái này phúc địa người, tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện, không nên tùy tiện mạo hiểm. Nghe vậy, Mạnh Trương lơ đễnh, lão Trương ngươi yên tâm, muốn chơi chết ta, cũng không phải chuyện đơn giản. Ta tại thần đình lưu lại một sợi phân hồn, coi như bị đánh cho hồn phi phách tán, thần đình bên kia y nguyên có thể đoán tụ hồn phách của ta. Còn có, ta thế nhưng là phong lôi song thuộc tính kiếm tu, cực kỳ khắc chế âm hồn, hoàn toàn có chém giết kết đan sơ kỳ quỷ tu năng lực. Lại thêm hộ thân bảo vật, nguyên anh phía dưới còn không người có thể thu được ta. Dứt lời, cả người hắn hóa làm một đạo màu xám lưu quang, hướng những linh điền này bay đi. Những nơi đi qua, tựa như cá giết sang sông, hết thảy có linh tính vật phẩm đều bị hắn càn quét trống không. Không bao lâu, hắn liền đem tất cả linh điền đều càn quét sạch sẽ. Sau đó lại đi tới dãy núi nhỏ bên trên, đem cung điện phế tích đều càn quét trống không. Mấy cái có không chọn vẹn trận pháp độc phủ, tự nhiên cũng ngăn không được hắn. Núi rừng bên trong một chút linh dược linh quả, cũng đều không thể trốn qua độc thủ của hắn. Cuối cùng, hắn còn đi những cái kia âm hồn chỗ thôn xóm cùng phiên chợ bên trong, đem hết thảy có chữ viết đồ vật toàn bộ mang đi. Vẹn vẹn đi qua thời gian một chén trà công phu, hắn liền đem toàn bộ phúc địa quét sạch một lần, lúc này mới bỏ được ly khai phúc địa. Chúng ta đi trước Tảo Lâm trại bên trong điểm thì. Phi, điểm chiến lợi phẩm. Chia xong chiến lợi phẩm về sau, lại đi tìm một chút kia tứ phẩm âm linh mạch đến cùng có cái gì trò ngu ngốc. Mọi người đi tới Tảo Lâm trại bên trong một cái tòa nhà lớn bên trong, Mạnh Trương lúc này lấy ra mấy cái túi trữ vật, đem bên trong đồ vật đều đổ ra. Hắn vơ vét đến đồ vật thật đúng là không ít, ngũ phẩm linh dược liền có hơn 50 gốc. Còn có một số pháp khí, bất quá phần lớn là không trọn vẹn. Phù lục, đan bình cũng có mấy cái, không biết còn có hay không tác dụng. Ngoài ra, còn có hơn 1000 khối bóng ánh sáng long lanh tảng đá, hình thái lớn nhỏ đều cùng trứng chim cút không kém bao nhiêu, đây chính là linh thạch. Điện tịch văn thư loại đồ vật trước không cần phải để ý đến, có giá trị mỗi người sao chép một phần. Phân chia như thế nào những ngày linh vật, chúng ta xách trước thương lượng xong. Cái này phúc địa lối vào tại Huyền Lân Hiền chất địa bàn, xem như tài sản của hắn. Tìm kiếm phúc địa quá trình bên trong, tu trúc đạo hữu xuất lực lớn nhất. Ta dẫn đầu tiến vào phúc địa, vơ vét những vật này, cũng coi như chiếm điểm cổ lao. Còn có Lao Trương, lần này là ngươi chủ trương mời chúng ta những người này tới, chúng ta có thể cầm tới những vật này, cũng là nhận ngươi tình. Về phần Đỗ Viễn Hồng cùng Lương Tiêu hai cái tiểu bối, hai năm này giám thị Tảo Lâm Sơn một vùng, nhiều ít cũng có chút khổ lao. Dạng này, Huyền Lân Hiền chất cầm 3 thành, ta cùng tu trúc đạo hữu còn có Lao Trương đều cầm 2 thành. Về phần còn lại 1 thành, sư đệ ngươi cùng Đỗ Viễn Hồng còn có Lương Tiêu bọn hắn chia đều. Nghe vậy, Lôi Kiếm tán nhân khoát tay áo, sư minh, ta vô công bất thụ lộc, liền không cùng hai cái tiểu gia hỏa tranh giành. Quay đầu chúng ta đi vào dò xét kia tứ phẩm âm linh mạch, nếu là có thể tìm tới đồ tốt, ta lại điểm không mượn. Vương Huyền Lân cảm thấy mình không ra cái gì lực, liền lấy nhiều nhất 3 thành, thực sự có chút nhiều. Mạnh sứ bá, ta cầm 3 thành nhiều lắm, phải không ta cũng cầm 2 thành đi. Mạnh Trương khoát tay áo, tuy nói ngươi không có mạo hiểm, nhưng thủ hạ ngươi thần binh một mực tại phụ cận tuần tra, đây cũng là khổ lao. Đám người cũng không có ý kiến về sau, Mạnh Trương liền bắt đầu phân phối. Vương Huyền Lân phân đến 400 khối linh thạch, ngũ phẩm linh dược 16 gốc, còn có một số cấp bậc không cao linh quả cùng linh dược. Sau đó, đám người bắt đầu phân phối những pháp khí kia. Những pháp khí này phần lớn là rách tung tóe, không có một kiện là đặc biệt chói sáng. Mạnh Trương đối phân phối linh vật, tựa hồ là xe nhẹ đường quen. Những này đồng nát sắt vụn tổng cộng có hơn 20 kiện dựa theo trước đó số lượng đến điểm, một thành số định mức có thể phân 2 kiện. Chúng ta theo trình tự tới bắt, mỗi một vòng chỉ có thể chọn một kiện, đủ phân ngạch của mình, liền không tham dự vòng tiếp theo phân phối. Huyền Lân, phần của ngươi ngạch nhiều nhất, ngươi chọn trước. Vương Huyền Lân đem những bảo vật này đều quét một lần, sau đó coi chọn một khối lệnh bài. Lệnh bài này trên không có văn tự, chính phản hai mặt đều có một cái to lớn bị đầu, trung quanh còn có một số nhỏ bé ác quỷ pho tượng. Tuy nói tạo hình độc đáo, nhưng linh lực ba động cũng không mạnh. Hắn đem lệnh bài cầm vào tay, lệnh bài bên trong tuôn ra một cỗ hơi lạnh thấu xương. Sau đó, trong thức hải của hắn đạo trường môn hộ phóng ra quang mang, thấu xương kia ý lạnh lập tức tiêu tán. Vương Huyền Lân hơi kinh ngạc, lệnh bài này lai lịch bất phàm, vậy mà đưa tới đạo trường phản kích, hẳn là cũng là cùng cổ thần có quan hệ. Chương 110, Phúc Điệu lai lịch chương 110, Phúc Điệu lai lịch lệnh bài này khả năng cùng cổ thần có quan hệ, Vương Huyền Lân cũng không dám lộ ra, mà là tiện tay đem lệnh bài thu bảo. Rốt cuộc, hắn là thông qua đạo trường phản ứng, đến xác định lệnh bài này lai lịch bất phàm. Nếu là đổi những người khác, đừng nói là luyện khí tu sĩ, liền xem như tử phụ tu sĩ, cũng khó có thể phân biệt ra. Tựa như Mạnh Trương, hắn tự mình đem lệnh bài mang ra, đều không thể nhìn ra trong đó mánh khỏe. Hắn chiếm 3 thành số định mức, có thể cầm tới 6 cái bảo vật. Bất quá, trải qua vòng thứ nhất chọn lựa về sau, còn lại cơ bản đều là đồng nát sắt vụn. Phía sau hắn chọn lựa pháp khí, cũng đều là nửa khối tấm gương, một đoạn tàn kiếm loại hình đồ vật. Trông cậy vào những đồ chơi này phát huy tác dụng là không thể nào, chỉ có thể bán cho những cái kia thu về vật liệu luyện khí cửa hàng. Phân phối xong linh vật về sau, Lương Tiêu cầm lên một khối linh thạch, hỏi: "Tảng đá kia là cái gì đồ vật? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua?" Vương Huyền Lân giải thích nói: "Thứ này là linh thạch, tu tiên giới đã từng tiền. Thứ này có thể dùng đến bố trí trận pháp, thôi động khối lỗi, chiến thuyền chờ cỡ lớn pháp khí, cũng có thể trực tiếp dùng để tu luyện. Đại Huyền Tiên triều xây dựng về sau, liền thu về tất cả linh thạch, cấm chỉ ở trên thị trường lưu thông. Một khối linh thạch có thể đổi một viên đại huyền trọng bảo, hoặc là một viên tiền hương hỏa." Lương Tiêu trên mặt vẻ chợt hiểu, nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết linh thạch, trước kia ta chỉ nghe nói qua linh thạch, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dứt lời, hắn lại cầm lên một gốc ngũ phẩm linh dược, thứ này lớn lên giống nhân sâm, không biết là manh mối gì. Vương Huyền Lân làm Bách Thảo Cốc đệ tử, từ bé liền muốn học bằng cách nhớ các loại linh dược đồ phổ, đối thứ này tự nhiên quen thuộc. Đây là Quỷ Vương Sâm, cần hấp thu lượng lớn âm khí mới có thể sinh trưởng. Quỷ Vương Sâm chủ yếu tác dụng chính là tăng lên hồn phách cường độ, tăng cường thần thức. Rất nhiều đối hồn phách hữu dụng đan dược bên trong đều có thể dùng đến Quỷ Vương Sâm. Bất quá vật này có chút độc tính, cần bào chế về sau mới có thể luyện đan, không được trực tiếp nuốt. Chúng ta trong tay đều là ngàn năm Quỷ Vương Sâm, cấp bậc đạt đến ngũ phẩm. Trên đấu giá hội bán đi 3 năm vạn tiền hương hỏa, không có chút nào kỳ quái. Nghe xong lời này, Mạnh Trương nụ cười trên mặt làm sao đều áp chế không nổi. Một gốc Quỷ Vương Sâm liền giá trị mấy vạn tiền hương hỏa, trong tay hắn cũng có 10 cây Quỷ Vương Sâm, đó chính là mấy chục vạn tiền hương hỏa. Thấy mọi người đều nhìn mình, Mạnh Trương ho nhẹ vài tiếng, bảo vật đã chia xong, chúng ta đọc qua một chút những này điện tịch, nhìn xem có quan hệ hay không tại Phúc Địa chi chủ ghi chép. Các ngươi 3 tên tiểu gia hỏa cũng đừng tùy tiện động những ngọc giản này, chúng ta đã mở ra tử phủ, hồn phách bị tử phủ bảo hộ, không sợ đoạt xá. Các ngươi nếu là chúng chiêu, chúng ta khả năng cũng không kịp ra tay. 4 cái tử phủ tu sĩ cùng nhau tìm kiếm những điển tịch kia. Bởi vì lâu ngày thâm niên, tuyệt đại đa số thẻ ngọc cùng gia thú trong sách ghi chép nội dung đã hoàn toàn biến mất. Bất quá, chút ít kim thư ngọc sách trên văn tự là điêu khắc giả, dùng tơ vàng khảm nạm, văn tự bảo tồn hoàn hảo. Tu trúc tán nhân cầm một quyển kim thư ngọc sách, lật nhìn sau một lát, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Nơi này tìm tới Phúc Địa lai lịch, thần nhạc lịch 15800 năm. Một vị kết đan đỉnh phong tu sĩ ở chỗ này tọa hóa, trong đó cảnh hóa thành một phương phúc địa. Ung Lương hai châu từng có một cái cực kỳ cường thịnh nguyên anh tiên tông, tên là Thần Nhạc Tông. Tại Thần Nhạc Tông trong phạm vi thế lực đều là dùng thần nhạc lịch kỷ niên. Cái này thần nhạc lịch 15800 năm, cách nay đã có hơn 3 vạn năm. Tại kia 3 năm về sau, một tên tử phụ tà tu vừa lúc phát hiện phương này phúc địa. Hắn ở đây khai tông lập phái, xây dựng luyện hồn tông. Về sau, luyện hồn tông ngay tại cái này phúc địa bên trong bố trí ra một đầu âm linh mạch, cải biến phúc địa bên trong hoàn cảnh, dùng cho trồng trọt quỷ tu cần thiết linh dược. Lúc này, Mạnh Trương cũng tại đọc qua một quyển kim thư ngọc sách. Ta cái này cũng có luyện hồn tông ghi chép, luyện hồn tông lập tông hơn 5.000 năm về sau, tử phụ tu sĩ xuất hiện đứt gãy. Ngay lúc đó tông chủ liền đem bộ phận đệ tử di chuyển đến phúc địa bên trong, là tông môn giữ lại một chút hạt giống. Về sau có cựu gia tới cửa, diệt luyện hồn tông, lúc ấy cũng không phát hiện cái này phúc địa. Dấu ở phúc địa bên trong tu sĩ vì báo thủ, mượn nhờ âm mạch thuần dưỡng một kiện pháp bảo, khiến cho có tử phụ tu sĩ chiến lực. Gặp hắn không nói thêm gì nữa, Trương Vũ dò hỏi, đằng sau đâu? Mạnh Trương lắc đầu, không còn, kim thư ngọc sách bên trong chỉ ghi chép nhiều như vậy. Đám người lại lật khắp cả các loại điện tịch, lại chỉ tìm được một chút không trọn vẹn tà tu pháp thuật, còn có một số tương đối kém tà tu công pháp. Mạnh Trương thở dài, đáng tiếc, thẻ ngọc cùng gia thú trong sách ghi lại nội dung, 9 thành 9 cũng bị mất. Về sau phúc địa bên trong xảy ra chuyện gì, chúng ta là hoàn toàn không biết gì cả. Tu trúc tán nhân suy tư một lát, phúc địa bị hao tổn nghiêm trọng, còn đang không ngừng thu nhỏ, có lẽ có rất nhiều điện tịch đã biến mất tại trong hư không. Cái này điện tịch ghi chép, phúc địa bên trong còn sót lại luyện hồn tông tu sĩ, mượn âm mạch thuần dưỡng tử phủ cấp bậc pháp bảo. Cùng chúng ta trước đó suy đoán, phúc địa bên trong âm hồn bị quỷ đạo pháp bảo khống chế, ngược lại là phù hợp. Phúc địa bên trong, tu sĩ ở lại cung điện cùng đập phủ, đều có bị phá hư dấu hiệu. Phàm là người chỗ ở, nhưng không có lọt vào phá hư. Ta suy đoán, phúc địa bên trong tu sĩ, hẳn là bạo phát nội đấu. Nếu là thế lực đối địch đánh tới, những này luyện hồn tông điện tịch, căn bản sẽ không lưu lại. Mạnh Trương khẽ gật đầu, không sai, hẳn là ngươi đoán nghĩ như vậy. Đã như vậy, cái này toàn bộ phúc địa bên trong, hẳn là chỉ có một cái tứ phẩm quỷ đạo pháp bảo có chút uy hiếp. Chúng ta trực tiếp giết đi vào, đem kia tứ phẩm âm linh mạch bên trong bảo vật đều móc ra điểm. Tu trúc tán nhân nhắc nhở, phúc địa bên trong những cái kia âm hồn cũng còn sống, những cái kia trốn ở phúc địa bên trong trúc cơ tu sĩ, rất không có khả năng toàn bộ chết hết. Lúc trước tế luyện quỷ đạo pháp bảo luyện hồn tông tu sĩ, hồn phách cũng có thể là biến thành quỷ đạo pháp bảo khí linh. Đã nhiều năm như vậy, quỷ đạo pháp bảo rất có thể đạt tới tứ phẩm. Khí linh mượn nhờ pháp bảo lực lượng, hoàn toàn có thể phát huy ra tử phủ đỉnh phong thực lực. Mạnh Trương lơ đễnh, chỉ là tử phủ đỉnh phong quỷ tu, gánh không được ta một kiếm. Trương Vũ cũng mở miệng thuyết phục, cái này phúc địa đã tiếp cận hỏng mất, ngươi một kiếm chém ra đi, toàn bộ phúc địa đều có thể trong nháy mắt phá toái. Quỷ kia đạo pháp bảo trốn ở âm mạch bên trong kéo dài hơi tàn, cũng không sợ hắn chạy mất. Vẫn là sách trước bố trí trận pháp, ngăn cản giao phong dư ba. Tu trúc tán nhân lúc này lấy ra mấy chục cán trận kỳ, Trương đạo hữu nói có lý, ta mang theo một bộ tứ phẩm ngũ hành tỏa không trận. Chỉ cần bố trí tại phúc địa trung quanh, có thể ngăn cản tử phủ đỉnh phong toàn lực ra tay cả ngày thời gian. Mạnh Trương ý cười đầy mặt, vậy liền không thành vấn đề, bốn người chúng ta tử phủ đi vào, bày ra ngũ hành tỏa không trận về sau, liền tốc chiến tốc thắng. Bốn người cùng nhau tiến vào phúc địa, liền đem rất nhiều trận kỳ phân biệt bố trí tại phúc địa biên giới chỗ. Theo tu trúc tán nhân mở ra trận pháp, năm đạo nhan sắc khác nhau cổ sáng phóng lên tận trời. Sau đó, trong cổ sáng lại phân ra từng đạo xiển xích, đan xen vào nhau, đem toàn bộ phúc địa biên giới đều phong khóa lại. Mạnh Trương cong ngón búng ra, một đạo màu lam kiếm ảnh bay ra. Âm âm kiếm ảnh đánh vào ngũ hành tỏa không trận diễn sinh ra trên xiển xích, phát ra một tiếng vang trầm. Kia xiển xích có chút chấn động, liền đem một kích này chi lực hoàn toàn hóa giải. Thấy thế, Mạnh Trương ý cười đầy mặt, có trận pháp này bảo vệ phúc địa, ta cũng không cần bó tay bó chân. Các vị, cùng một chỗ động thủ đi. Chương 111, phúc địa thuộc về chương 111, phúc địa thuộc về lời còn chưa dứt, Mạnh Trương bên cạnh thân liền xuất hiện một thanh trường kiếm. Cái này trường kiếm toàn thân có hôi lam hai màu, chuôi kiếm cùng trên thân kiếm trang trí long văn. Màu xám cương phong cùng màu lam lôi quang vờn quanh tại thân kiếm trung quanh, xem xét liền biết cái này trường kiếm uy năng không tầm thường. Lôi kiếm tán nhân cầm trong tay lam trường kiếm màu trắng, lơ lửng ở giữa không trung. Bất quá, cái kia trường kiếm uy năng so Mạnh Trương trường kiếm uy năng kém rất nhiều. Trương Vũ cầm trong tay một cây sáng ngân trường thương, trên người áo bào cũng đổi thành một thân kim giáp. Tu trúc tán nhân cầm trong tay tiên huyễn bảo kính, hướng trong hồ chiếu quá khứ. Không bao lâu, trong kính liền hiện ra một đạo hắc tuyến. Cái này hắc tuyến vị trí trung tâm có một mảnh đốm đen. Năm đó luyện hồn tông, thật là có mấy phần bản sự. Chỉ là dài hơn 10 dặm âm mạch, vậy mà có thể nuôi dưỡng đến tứ phẩm, còn có thể duy trì hơn 1 năm. Dứt lời, trong kính bay ra một đạo ngân quang, xuyên qua hồ nước, chiếu vào trên mặt đá. Mạnh đạo hữu, nơi đây âm mạch có chỗ dị thường, quỷ đạo pháp bảo hẳn là giấu ở nơi đây. Mạnh Trương tay phải tỉnh kiếm chỉ, hướng kia ngân quang chỗ chiếu chỗ một chỉ. Ngang long văn trường kiếm kêu khẽ, phát ra một tiếng long âm, liền hóa thành một đạo lưu quang. Như sao băng đồng dạng, đánh tới hướng ngân quang chỗ chiếu chỗ. Âm ầm toàn bộ hồ nước, nước hồ đều bị đánh mở, đáy hồ xuất hiện một cái độc lớn. Bầu trời cùng mặt đất đều tại chấn động kịch liệt, phản phất muốn sụp đổ đồng dạng. Phúc địa biên giới xiềng xích tranh tranh rung động, đem một kiếm này uy năng tiêu trừ ở vô hình. Mạnh Trương tiện tay thu hồi bản mệnh pháp kiếm, một cỗ hắc khí từ đáy hồ phun ra ngoài, giống như là núi lửa phun trào. Chỉ thấy một cây phướn dài từ đáy hồ đằng không mà lên, cái này phướn dài cán dài là dùng xương người tế luyện mà thành, cơ đỉnh còn có một viên đầu lâu. Cơ mặt toàn thân đen kịt, trung quanh còn có mảng lớn hắc vụ quấn. Mạnh Trương khẽ mỉm cười, cái này vạn hồn phiên luyện chế thủ đoạn mặc dù thô ráp, nhưng ở âm mạch bên trong ẩn dưỡng hơn 1 năm, ngược lại thật sự là thành điểm khí hậu. Có thể đón lấy ta một kiếm, quả thật không sai. Lúc này, vạn hồn tiên trên hắc vụ ngưng tụ ra một khuôn mặt người. Ta luyện hồn tông cùng các vị không oán không cừu, làm gì đổi tận giết tuyệt. Trương Vũ cười lạnh một tiếng, không oán không cừu. Ngươi cái này phúc địa thu nạp ta đại huyền chiến tử tướng sĩ âm hồn trước đây, âm khí tiết ra ngoài, làm tổn thương ta đại huyền bách tính ở phía sau. Nếu không đưa ngươi chế phục, đại huyền tiên uy ở đâu? Cảm ứng một chút bốn người khí tức trên thân, kia vạn hồn tiên trên mặt người lập tức sợ. Mấy vị đạo hữu, ta nguyện ý đầu nhập vào đại huyền, chỉ cầu các vị đạo hữu lưu ta một đầu mạng nhỏ. Mạnh Trương hừ lạnh một tiếng, đại huyền tự lập quốc chi mặt trời mọc, gặp được tà tu chính là đuổi tận giết tuyệt. Đại huyền cảnh nội, chỉ cần có người dám tế luyện vạn hồn phiên, chính là tội chết. Ngươi cái này vạn hồn phiên đã tế luyện đến loại tình trạng này, nói ít cũng thu nạp hơn ngàn âm hồn. Ngươi đã phạm vào muôn lần chết khó chuộc chi tội, có tư cách gì đầu nhập vào đại huyền? Nghe vậy, vạn hồn phiên trên mặt người giận dữ, bản tọa sống hơn 1 năm, cũng không phải bùn nặng. Dứt lời, vạn hồn phiên trên tuân ra khôn cùng hắc khí. Nhìn kỹ lại, mỗi một cỗ hắc khí phía trên đều mang một cái khuôn mặt dữ tợn. Trương Vũ hừ lạnh một tiếng, ở trước mặt ta đùa bỡn quỷ tu thủ đoạn, thật sự là không biết sống chết. Dứt lời, lúc này lấy ra thành hoàng bảo ấn, hơi chút thôi động, thành hoàng bảo ấn liền thả ra vạn đạo quang hoa. Rất nhiều ánh sáng ngưng tụ ra một bóng người, chỉ thấy bóng người này người mặc kim giáp, một tay cầm câu hồn tác, một tay cầm chiêu hồn phiên. Ô, rất nhiều âm hồn vừa thấy được cái này kim giáp bóng người, chỉ cảm thấy hồn thể run rẩy, không có một chút xíu đối kháng ý nghĩ. Nhao nhao phát ra thê lương khóc thét âm thanh, hướng kia vạn hồn phiên bên trong chui qua. Liền ngay cả kia vạn hồn phiên trên bóng người, cũng không có chút nào đối kháng dũng khí, điều khiển vạn hồn phiên liền muốn trốn về dưới mặt đất. Mạnh Trương cùng Tu Trúc tán nhân cũng không hề động thủ, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem. Lôi kiếm tán nhân cầm trong tay trường kiếm, cả người hóa thành một đạo màu xanh trắng lôi quang, từ kia vạn hồn phiên bên cạnh chợt lóe lên. Ầm ầm lôi quang cùng vạn hồn phiên giao thoa một cái mắt, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng sấm. Chỉ thấy toàn bộ vạn hồn phiên cắt thành hai đoạn, cơ mặt đều bị xé mở một cái lỗ hổng lớn. Vô số nhỏ bé màu xanh trắng điện mang, tại cờ trên mặt không ngừng đi khắp. Lôi kiếm tán nhân trên mặt khinh thường, cái này tế luyện chi pháp thực sự quá thô ráp, tại âm mạch bên trong ngẩn dưỡng vượt qua 3 năm, cũng chỉ có điểm ấy chất lượng. Đợi tiếng sấm tán đi, vô số hắc khí từ trong cờ điên cuồng tuôn ra. Còn có một đạo thân cao mấy trượng to lớn quỷ ảnh chạy ra vạn hồn phiên, ý đồ xông ra phúc địa. Quỷ ảnh là một thân khí tức trường tử phủ hậu kỳ, có chút bất phàm. Mạnh Trương cong ngón đúng ra, một đạo lôi cuốn phong lôi kiếm ảnh liền bắn nhanh mà ra. Cái kia quỷ ảnh toàn lực ngăn cản, lại như cũng bị kiếm ảnh xuyên tim mà qua. Hắn một tiếng khí tức cấp tốc hạ xuống, rất nhanh liền rơi xuống đến trúc cơ trình độ. Thấy thế, Trương Vũ lúc này hướng thành hoàng bảo ấn bên trong rót vào lượng lớn thần lực. Chỉ thấy kia kim giáp tướng quân trong tay chiêu hồn phiên nhẹ lay động, rất nhiều âm hồn vậy mà không có chút nào sức chống cự. Bất quá mấy trăm hơi thở thời gian, toàn bộ phúc địa bên trong âm hồn liền bị toàn bộ thu nhập chiêu hồn phiên bên trong. Sau đó, bốn người bay về phía đáy hồ hang động bên trong. Chỉ thấy hang động bên trong có một tòa màu đen tế đàn, trung quanh còn có hơn 10 đạo màu đen của đá, phía trên đều lít nha lít nhít khắc đầy trận văn. Tu Trúc tán nhân chỉ là nhìn thoáng qua, liền thở dài, cái này luyện hồn tông quả nhiên là phát rồ. Trận pháp này là rút ra phúc địa bản nguyên, để duy trì tứ phẩm âm mạch, vận dưỡng vạn hồn phiên. Bây giờ vạn hồn phiên hành, toàn bộ phúc địa cũng sắp phế đi. Nếu là tại đại huyền thu phục Nam Sơn huyện lúc, liền có thể tìm tới cái này phúc địa. Đầu nhập một chút tư nguyên, còn có thể để cái này phúc địa vững chắc xuống. Cho tới bây giờ, vững chắc phúc địa ý nghĩa đã không lớn. Nhìn xem tế đàn, Mạnh Trương chửi gầm lên, luyện hồn tông hỗn đản, vậy mà dùng nhiều như vậy tứ phẩm hồn tinh, đến luận dưỡng một cây rác rưởi luyện hồn tiên. Những này hồn tinh nếu là bán cho Khôi Lôi sư, mấy ngàn vạn tiền hương hỏa đều là thiếu. Lời còn chưa dứt, hắn liền thôi động bản mệnh pháp kiếm, đem tế đàn tính cả cột đá đều phá giải ra. Sau đó, bọn hắn tại đây hang động bên trong một phen tìm kiếm, vừa tìm được một khối lệnh bài cùng một chút vật phẩm tùy thân. Mạnh Trương cầm trong tay lệnh bài, rót vào pháp lực về sau lệnh bài thả ra vô số đạo lưu quang. Rất nhiều lưu quang tại đáy hồ đám người tiến đến địa phương, ngưng tụ ra một đạo màu xám trắng môn hộ. Cánh cửa này hẳn là phúc địa cửa ra vào, có lệnh bài này tại, chúng ta liền có thể trưởng khống toàn bộ phúc địa. Bất quá, cái này phúc địa đã cũng sống sót không được mấy năm, báo cáo cũng vô dụng. Không bằng dạng này, trước đó tìm được hồn tinh, bốn người chúng ta chia đều. Về phần lệnh bài này, liền giao cho Huyền Lân Hiền Chất. Dù sao cái này phúc địa cũng là tại hắn trong địa bàn, chúng ta cũng không thời gian đi kinh doanh. Lưu cho hắn quản lý, trông chọt linh dược hẳn là còn có thể duy trì cái 2-30 năm. Vạn hồn phiên hiện tại đã không giá trị gì, phá hủy bán vật liệu. Kia quỷ vương cùng rất nhiều âm hồn, liền báo cáo quận thành hoàng. Giải cứu mấy nghìn âm hồn, nhiều ít cũng là phần công tích. Công lao này giao cho lão Trương, cấp trên khen thưởng tài vật, ba người chúng ta chia đều. Đám người cũng không có ý kiến, liền thu ngũ hành tỏa không trận. Bọn hắn thông qua môn hộ đi ra, cảnh tượng trước mắt biến đổi, liền đi tới Bạch Giao Hà đáy sông. Lên mở về sau, Mạnh Trương lấy ra tấm lệnh bài kia, giao cho Vương Huyền Lân. Huyền Lân Hiền Chất, đây là mở ra phúc địa lệnh bài. Đã cái này phúc địa tại của ngươi trong âm, cũng coi là tài sản của ngươi. Bây giờ đồ tốt đều bị chúng ta vơ vét xong, bên trong cũng liền hai đầu linh mạch cùng một chút linh điền có chút giá trị. Nhiều lắm là tiếp qua 2-30 năm, toàn bộ phúc địa liền sẽ sụp đổ. Thừa dịp thời gian này, ngươi còn có thể trồng trọt âm thuộc tính linh dược, có thể được đến không ít thu nhập. Chương 112, thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 112, thu hoạch ngoài ý muốn. Dù chỉ là sắp sụp đổ phúc địa, giá trị cũng không thể khinh thường. Vương Huyền Lân đương nhiên sẽ không chối từ, hắn đón lấy lệnh bài về sau, liền hướng bốn người hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Lệnh bài này nhìn ngược lại là thường thường không có gì lạ, phía trên không có bất kỳ cái gì văn tự, chỉ có đại biểu ngũ hành hình dáng trang sức. Tra xét rõ ràng, liền có thể phát hiện trong đó mang theo một cỗ cực kỳ tinh thuần ngũ hành linh lực. Hắn gặp qua không ít tử phụ tu sĩ, đơn thuần pháp lực cấp độ cũng đều không bằng lệnh bài này bên trong mang theo năng lượng tinh thuần. Nhìn đến, lệnh bài này hẳn là vị tiên nội cảnh hóa phúc địa kim đan tiền bối lưu lại. Lương Tiêu nhìn xem lệnh bài, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ tò mò. Vương lão đệ, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua phúc địa. Phải không? Chúng ta vào xem. Vương Huyền Lân cũng chưa bao giờ thấy qua phúc địa, Bách Thảo Cốc mặc dù có mấy ngàn năm cơ nghiệp, nhưng rốt cuộc chưa từng sinh ra kết đan tu sĩ. Môn bên trong chỉ có mấy cái linh cảnh, cũng không có phúc địa tồn tại. Từ phủ tu sĩ tọa hóa về sau, nội cảnh biến thành linh cảnh, đều là nửa hư nửa thực. Mà phúc địa lại là chân thực dị không gian, trong đó có dãy núi, dòng suối cùng hồ nước. Ta cũng chưa bao giờ thấy qua phúc địa, ba người chúng ta liền đi vào chung nhìn xem. Tay hắn nắm ngũ hành lệnh bài, đem pháp lực rót vào trong đó. Vô số màu xám lưu quang từ lệnh bài bên trong bay ra, tại Bạch Giao Hà đáy sông ngưng tụ ra một cánh cửa. Ba người cùng nhau đi vào trong cánh cửa, liền xuất hiện tại phúc địa ở trung tâm đáy hồ. Lên bờ về sau, Lương Tiêu lúc này hít sâu một hơi. Thật là tinh thuần âm khí, nếu là có thể ở trong môi trường này sinh hoạt, tiểu hôi tốc độ phát triển tất nhiên cực nhanh. Vương Huyền Lân thở dài, hoàn cảnh như vậy chỉ sợ duy trì không được bao lâu. Cái này phúc địa bên trong âm mạch bị bốn vị trưởng bối công phá, âm khí suy yếu. Cái này âm linh mạch cấp độ ngay tại nhanh chóng hạ xuống, có thể hay không hoàn toàn biến mất, dưới mắt đều còn khó nói. Chỉ mong cái này âm linh mạch sẽ không hoàn toàn biến mất, ta còn có thể ven hồ trong linh điện trồng trọt một chút âm thuộc tính linh dược. Dứt lời, hắn lại ngẩng đầu nhìn bầu trời. Giữa bầu trời xám xịt, hiện đầy to to nhỏ nhỏ màu đen khe hở, toàn bộ phúc địa đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cho dù là đầu nhập lượng lớn tư nguyên, bố trí ra ổn định không gian đẳng cấp cao trận pháp, cũng chỉ có thể để cái này phúc địa sụp đổ đến chậm một chút. Chỉ có thể ở phúc địa triệt để sụp đổ trước đó, tận lực ép trong đó giá trị thẳng dư. Tại phúc địa tới gần sụp đổ thời điểm, đem bên trong linh vật toàn bộ đào đi, linh điển thổ cũng không thể bỏ qua. Lương Tiêu giống như cái gì đều chưa thấy qua, từ phúc địa duy nhất một đầu tiểu hà bên trong gốc lên một bụng nước. Nước sông này ngoại trừ có chút lạnh, cùng ngoại giới thật sự là hoàn toàn tương tự. Ta muốn là có thể có một cái phúc địa liền tốt, cũng không cần lo lắng phụ mẫu gặp nguy hiểm. Dứt lời, đem trong tay nước uống một hơi cạn sạch. Vương Huyền Lân muốn quên can, đều không thể tới kịp. Lương Minh, cái này phúc địa bên trong nước phải trang sạch xét đều cũng còn chưa biết, ngươi làm sao trực tiếp mà uống? Lương Tiêu một bộ không quan trọng dáng vẻ, không có việc gì, ta từ nhỏ đến lớn liền không có sinh qua bệnh. Liền xem như trên núi có độc quả, ta khi còn bé cũng nếm qua không ít, một chút việc đều không có. Nghe vậy, Đỗ Viễn Hồng tán thán nói, Lương Minh nhục thân thiên phú, quả nhiên là làm người hâm mộ. Sau đó, ba người dọc theo tiểu hà, một đường hướng thượng du mà đi. Không bao lâu, liền tới đến phúc địa bên trong duy, đầu dãy núi nhỏ trước. Vùng núi này chỉ có dài hơn 10 dặm, tổng cộng có 5 tòa cao tới 100 trượng ngọn núi. Lúc này, ra vào phúc địa ngũ hành lệnh bài, nội bộ linh lực đột nhiên sinh động hẳn lên. Hiển nhiên, lệnh bài này cùng trước mắt dãy núi nhỏ có rõ ràng liên quan. Nhìn đến phúc địa ở trung tâm hồ nước, cũng không phải là toàn bộ phúc địa hạch tâm chỗ, mà ngọn núi nhỏ này mạch mới là toàn bộ phúc địa hạch tâm. Nhìn trước mắt dãy núi nhỏ, Đỗ Viễn Hồng suy tư thật lâu. Dựa theo trong điển tịch lời nói, cái này phúc địa chính là một vị kết đan đỉnh phong cao thủ nội cảnh biến thành. Bây giờ nhìn đến, vị này kết đan đỉnh phong cao thủ hẳn là Thần Nhạc tông người. Vương Huyền Lân có chút kinh ngạc, người đây đều có thể nhìn ra. Đỗ Viễn Hồng cười nói, vùng núi này là toàn bộ phúc địa hạch tâm, tất nhiên cùng kia cổ tu sĩ đạo cơ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Người tỉ mỉ quan sát, liền có thể phát hiện cái này nằm tòa ngọn núi phân thuộc ngũ hành. Mà năm đó Thần Nhạc tông áp đáy hòm công pháp, liền có thể ngưng tụ ra ngũ hành sơn đạo cơ. Cái này phúc địa căn cơ vẫn là ngũ hành, Vương Minh nếu là muốn để cái này phúc địa sống sót thời gian dài một chút, cưỡng ép vững chắc không gian là không có tác dụng gì. Tha rằng như vậy, còn không bằng nghĩ biện pháp tăng lên trong núi này ngũ hành linh mạch. Phúc địa căn cơ mạnh hơn một chút, toàn bộ phúc địa tự nhiên sẽ vững chắc một chút. Vương Huyền Lân nhìn sang, cái này năm tòa ngọn núi theo thứ tự là đỏ thanh hoàng và đen, vừa vặn phân thuộc ngũ hành. Liền ngay cả mấy đầu dòng suối đầu mượn, cũng cơ bản đều tại đen trắng hai tòa sơn phong, vừa vặn đối ứng kim thủy thuộc tính. Không sai, cái này năm tòa ngọn núi đúng là phân thuộc ngũ hành. Chỉ là tăng lên linh mạch cấp bậc cũng không phải chuyện đơn giản, bằng của cải nhà của ta, thật đúng là làm không được. Đỗ Viễn Hồng thở dài, việc này xác thực hao phí quá lớn. Nếu là cái này phúc địa có thể vững chắc xuống, lại ngũ hành linh mạch trưởng thành đến nhất định cấp độ, liền có thể mượn nhờ cái này năm tòa ngọn núi tích chứa thần vận, nhìn trộm năm đó Thần Nhạc tông truyền thừa. Thần Nhạc tông cường thịnh thời điểm, cũng là đứng đầu nhất nguyên anh tiên tông, hắn truyền thừa giá trị cực cao. Chỉ tiếc, cái này phúc địa thực sự quá mức phá toái, đã hết cách xoay chuyển. Đồ tốt đều đã bị vơ vét đi, ba người đi dạo một vòng, liền rời đi phúc địa. Chỗ tốt đều đã chia xong, đám người liền riêng phần mình về nhà. Trở về Bạch Giao Hà thủy thần linh cảnh về sau, Vương Huyền Lân mặt mũi tràn đầy vui mừng. Tại Tảo Lâm Sơn dạy vào thời gian 2 năm, thật sự là quá đáng giá. Ta phân đến 16 gốc quỷ vương sâm, cho dù là trực tiếp bán đi, cũng có thể bán cái hơn 50 vạn tiền hương hỏa. Cái này phúc địa tạm thời xưng là ngũ hành phúc địa đi, nếu là kia âm mạch có thể bảo tồn lại, ngược lại là phi thường thích hợp quỷ hoại sinh trưởng. Tại trong đạo trường, mặc dù có ánh trăng cùng phúc điển thổ nhưỡng cung cấp âm thuộc tính năng lượng, nhưng cuối cùng không gian quá mức nhỏ hẹp. Quỷ hoại thế nhưng là có thể lớn thành đại thụ che trời, một mực tại trong bắp đuôi, cuối cùng không phải chuyện gì. Chỉ tiếc, ngũ hành phúc địa chỉ có thể kiên trì mấy chục năm. Hắn đem thần thức dò vào trong đạo trường, chỉ thấy quỷ hoại đã dài đến cao hơn 7 thước, trưởng thành lớn bằng một cái. Liền ngay cả mấy cái cành cũng đã có người thành niên tiểu lớn bằng ngón cái. Cái này quỷ hoại tái sinh dài quá mấy năm, cành liền đầy đủ dùng để ngưng tụ hư hồn. Đúng vào lúc này, một cỗ tinh thuần âm khí đột nhiên xuất hiện tại phúc địa bên trong, sau đó liền bị quỷ hoại hấp thu. Cỗ này tinh thuần âm khí, Vương Huyền Lân rất tin tưởng, chính là tới từ ngũ hành phúc địa. Chuyện gì xảy ra? Ta đạo này trong trận, vì sao lại xuất hiện ngũ hành phúc địa âm khí? Hắn ngẩng đầu xem xét thủy mạch đồ, lại phát hiện thủy mạch đồ trên Bạch Giao Hà lưu vực nhiều hơn một chút đường vân. Nhìn kỹ lại, kia thêm ra đường vân đúng lúc là ngũ hành phúc địa nội bộ thủy mạch. Bao quát phúc địa ở trung tâm hồ nước, cùng tụ hợp vào trong hồ kia một đầu tiểu hà, liền ngay cả tụ hợp vào tiểu hà mấy đầu dòng suối, đều xuất hiện ở thủy mạch đồ bên trên. Chỉ là, phúc địa bên trong hồ nước cùng dòng sông, tại thủy mạch đồ trên có vẻ hơi mơ hồ, nhưng đã là màu thủy lam. Cái này nói rõ, phúc địa bên trong dòng sông cùng hồ nước đã trong lòng bàn tay của hắn. Vương Huyền Lân trong lòng cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới còn có cái này thu hoạch ngoài ý muốn, thủy mạch đồ còn có thể dung nạp mới xuất hiện thủy mạch. Mà lại, ta cũng không có đạt được ngũ hành phúc địa bên trong hồ nước cùng dòng sông thi triển thủ đoạn là gì, cũng không có thần đỉnh sắp phong, cái này cũng có thể thu được trưởng không quyền. Chương 113, Nưu Đồ Minh Nguyệt Hồ chương 113, Nưu Đồ Minh Nguyệt Hồ Vương Huyền Lân vẫn còn có chút không thể tin được, hắn lúc này lấy ra thủy thần phù chiếu, thi triển giám sát đầm nước quyền hành. Mà hắn giám sát mục tiêu chính là ngũ hành phúc địa. Chỉ là tâm niệm vừa động, ngũ hành phúc địa bên trong tình huống liền rõ ràng hiện ra tại trước mắt hắn. Ngũ hành sơn trên cỏ cây, cùng phúc địa biên giới nhỏ bé vết nứt không gian, đều nhìn một cái không sót gì. Sau đó, hắn lại thi triển hành vân bố vũ quyền hành. Ngay sau đó, ngũ hành phúc địa trên không liền ngưng tụ ra mảng lớn mây đen. Không bao lâu, nước mưa liền rầm rầm rơi xuống. Một khắc đồng hồ về sau, nước mưa ngừng lại. Dòng sông cùng hồ nước mực nước tăng vọt, về sau lại chậm rãi hạ xuống. Ta quả nhiên là nắm trong tay ngũ hành phúc địa bên trong thủy mạch. Chỉ là, cái này ngũ hành phúc địa cơ hồ là phong bế, nước sông cùng nước hồ đều đi nơi nào? Hắn mượn nhờ giám sát đầm nước lực lượng, dò xét nước hướng đi. Không bao lâu liền phát hiện, ngũ hành phúc địa bên trong thủy mạch cùng Bạch Giao Hà là liên thông. Phúc địa bên trong nước hồ quá nhiều liền sẽ chảy vào Bạch Giao Hà bên trong, nếu là phúc địa bên trong nước hồ quá ít, Bạch Giao Hà nước cũng sẽ bổ sung đi vào. Mà hai bên thủy mạch liên thông chỗ, chính là ra vào ngũ hành phúc địa môn hộ. Ngũ hành phúc địa quy mô thực sự quá nhỏ, phúc địa bên trong duy nhất tiểu hà, lưu lượng ngay cả tiểu Giao Hà nhánh sông Đồng Khê đều kém xa tích tắc. Đồng Khê mặc dù tên gọi suối, nhưng cũng là có thể thông hành thuyền hàng. Mà phúc địa bên trong dòng sông, cũng chỉ có thể chống đỡ bè chúc. Bởi vậy, thủy mạch đồ trên nhiều ngũ hành phúc địa bên trong thủy mạch, đối đạo trường ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Mà Vương Huyền Lân lại mượn ngũ hành phúc địa thủy mạch sự tình, phát hiện suy nghĩ của mình trôi nhầm lẫn. Ta có thể mở ra đạo trường môn hộ, toàn bộ nhờ thủy thần quyền hành. Về sau đến trong đạo trường không gian mở rộng, cũng là bởi vì thần vị tăng lên, nắm giữ càng nhiều thủy vực. Ta vô ý thức cho rằng, chỉ có tiếp nhận thần đạo sắc phong, từ thần đỉnh trao tặng ta trưởng không càng nhiều thủy vực quyền lực, mới có thể để cho thủy mạch đồ trưởng không càng nhiều thủy vực, đạo trường không gian mới có thể tùy theo trưởng thành. Cho dù là ta đã biết thủy mạch đồ chính là thủy trạch chi chủ sen lẫn linh bảo, cũng không thể đi ra cái này tư duy chỗ nhầm lẫn. Ngũ hành phúc địa bên trong thủy mạch cũng không tại thần đỉnh quản hạt phía dưới, ta cũng không có tại ngũ hành phúc địa bên trong vận dụng thủ đoạn gì. Nhưng dù cho như thế, thủy mạch đồ trên vẫn là xuất hiện ngũ hành phúc địa bên trong thủy mạch. Có thể thấy được, muốn để thủy mạch đồ trưởng không càng nhiều thủy vực, cũng không nhất định cần thần đạo sắc phong. Ta chỉ cần mang theo đạo trường, tại cái khác trong thủy vực tản bộ một vòng, nói không chừng liền có thể nhường đường trong tràng thủy mạch đồ trưởng khống những này thủy vực. Đương nhiên, bỏ đi hắn thủy vực tản bộ, cũng phải tìm vô chủ thủy vực. Tựa như Nam Sơn huyện Bắc Bộ, một cái hồ nước đều có thủy thần, đều là trung đại hình thế lực con cháu đến mạ vàng. Tại Nam Sơn huyện làm mấy năm thủy thần, lại điều đến địa phương khác, về sau tăng lên vị trí đều muốn nhanh rất nhiều. Đến người ta thủy vực đi gây sự, tuyệt đối sẽ đắc tội với người. Đắc tội những cái kia trung đại hình thế lực con cháu, cũng không tốt kết thúc. Dưới mắt tốt nhất vẫn là tại vô chủ thủy vực thử một lần, nhìn xem có hiệu quả hay không. Về phần cái này vô chủ thủy vực, tự nhiên là Minh Nguyệt Hồ cùng với nhanh sông. Tụ hợp vào Minh Nguyệt Hồ dòng sông, ngoại trừ Bạch Giao Hà bên ngoài, còn có mấy đầu tiểu hà. Những này nhánh sông bởi vì là tại Nam Sơn huyện Nam Bộ, lần thứ nhất yêu tộc xâm lấn lúc, thủy thần bị yêu tộc tận diệt. Về sau không ai nguyện ý tới nơi này làm thủy thần, cũng liền một mực rông xuống tới. Về phần Minh Nguyệt Hồ, ngược lại là có rất nhiều mắt người thèm Minh Nguyệt Hồ thủy thần vị trí. Nhưng là, Minh Nguyệt Hồ bên trong sản xuất Minh Nguyệt Châu, đây chính là trọng yếu tư nguyên. Vẹn vẹn Minh Nguyệt Châu một hạng, hàng năm liền có thể sản xuất mấy chục vạn tiền hương hỏa. Đây là những năm gần đây đánh bắt nguyệt hoa bạn quá nhiều, khiến cho Minh Nguyệt Châu phẩm chất hạ xuống về sau tình huống. Hơn trăm năm trước, hàng năm bán ra Minh Nguyệt Châu đều có thể thu lợi 500-600 vạn tiền hương hỏa. Một khi tại Minh Nguyệt Hồ bên trong sắc phong thủy thần, nguyệt hoa bạn liền muốn về thủy thần quan hạn. Quan phủ cùng thần đạo tự nhiên không nỡ cục thịt béo này, bởi vậy, Minh Nguyệt Hồ bên trong từ đầu đến cuối không có sắc phong thủy thần. Minh Nguyệt Châu lợi ích, thủy thần không vớt được, huyện nha cùng thành Hoàng Âm Ti đồng dạng không vớt được. Những ích lợi này đều tại Du Long quận nha cùng quận thành Hoàng Âm Ti trong tay nắm bớt. Nam Sơn huyện bên này, phí khí lực lớn cỡ não cũng chỉ có thể bớt 1-2 ngục canh. Minh Nguyệt Hồ bên trong Minh Nguyệt Châu, ta ngược lại thật ra không thế nào quan tâm. Trong đạo trường không gian cũng có thể chăn nuôi nguyệt hoa bạn, thai nghén Minh Nguyệt Châu tốc độ còn càng nhanh. Bất quá, Minh Nguyệt Hồ trường phương biên trăm dặm, có hơn 10 đầu to to nhỏ nhỏ dòng sông rót vào. Chỗ ta trưởng khống Bạch Giao Hà, cũng chỉ là trong đó một cái lớn nhất dòng sông. Cái khác hơn 10 đầu nhỏ bé dòng sông, lượng nước cộng lại, cũng là có thể vượt qua Bạch Giao Hà. Nếu là có thể cầm xuống Minh Nguyệt Hồ, thủy mạch đồ trưởng khống lượng nước có thể tăng lên gấp đôi có thừa. Đến lúc đó, trong đạo trường không gian cũng sẽ tùy theo mở rộng, trường sinh tuyển sinh ra trường sinh chân thủy tốc độ, cũng sẽ có điều tăng lên. Liền ngay cả tự thân tốc độ tu luyện, cũng sẽ tùy theo tăng lên. Chỗ tốt nhiều như thế, Vương Huyền Lân lúc này quyết định cầm xuống Minh Nguyệt Hồ, mang tới chỗ tốt thực sự quá lớn, nhất định phải thử một lần. Nếu là có thể tại Minh Nguyệt Hồ bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi, về sau ta bán ra Minh Nguyệt Châu thời điểm, cũng tốt có cái lấy cớ. Về phần ngũ hành phúc địa bên kia, cũng chỉ có thể trước trồng chọn một chút dưỡng hồn thảo một loại âm thuộc tính linh dược. Nếu là âm linh mạch có thể bảo trụ, ta liền nhiều mời chào một chút âm hồn, đi ngũ hành phúc địa bên trong quản lý linh điện. Nếu là âm linh mạch không gánh nổi, cũng chỉ có thể trồng chọn một chút phổ thông cấp thấp linh thực. Có thể có bao nhiêu sản xuất, đều xem thiên ý nghĩ đến đây. Vương Huyền Lân lúc này đi vào Dương Gian Bạch Giao Hà thủy thần miếu. Sau đó tiến vào Bạch Giao Hà bên trong. Vào nước về sau, hắn lúc này thi triển Tiềm Nguyên Thần Thông, toàn bộ thân thể trong nháy mắt biến mất tại nước sông bên trong. Bạch Giao Hà thủy thần miếu vị trí vốn là khoảng cách cửa sông không xa. Không bao lâu, liền tới đến Minh Nguyệt Hồ bên trong. Hắn tiếp tục thi triển Tiềm Nguyên quyền hành, muốn chui vào Minh Nguyệt Hồ dưới đáy, nhìn xem trong hồ còn có hay không loại kia trên trăm năm lão bạn. Nhưng mà, hắn chui vào trong hồ nước chừng trăm trượng, vẫn không có đến đáy nước. Hắn mặc dù là thủy thần, nhưng vẫn là người sống. Tại sâu hơn dưới nước hành động, phải thừa nhận áp lực thật lớn. Cho dù là thi triển thần đạo quyền hành, ý nguyên không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu đáy hồ. Khó trách Minh Nguyệt Châu lợi nhuận to lớn như thế, cũng chỉ có thủy quỷ Thải Châu. Nguyệt Hoa bạn sinh hoạt tại Minh Nguyệt Hồ ngọn nguồn, ta có thủy thần quyền hành tại, đều không thể chui vào chỗ sâu. Những tán tu kia có thể chui vào dưới nước 2-30 trượng, liền đã không dễ. Nhìn đến, ta phải chuyên cần pháp thuật. Nếu là Khảm Thủy Du Long có thể tu luyện tới xuất thần nhập hóa cấp độ, hoặc là đem tiềm viện quyền hành tu luyện tới cực hạn, có lẽ có thời cơ chui vào đáy nước. Nếu là ta có thể tu luyện một môn cường hãn công pháp luyện thể, đồng dạng có cơ hội chui vào đáy nước. Đáng tiếc, Bách Thảo Cốc cùng Thanh Hòa Tông trong truyền thừa, chỉ có một ít không sai dưỡng sinh thủ đoạn, nhưng không có cao minh công pháp luyện thể. Dưỡng sinh thủ đoạn có thể tăng lên tinh khí thần, đối vết thương cũ khôi phục có ích lợi rất lớn, còn có thể kéo dài một chút thọ nguyên. Nhưng đối tăng lên nhục thân cường độ, tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Về phần kém công pháp luyện thể, Bách Thảo Cốc cùng Thanh Hòa Tông trong truyền thừa có không ít. Nhưng những công pháp này tu luyện hiệu quả đều chẳng ra sao cả, mà lại đều là đang tiêu hao tự thân tiềm năng, cưỡng ép tăng lên nhục thân. Mặc dù có phụ trợ đan dược và tắm thuốc loại hình, giảm bớt hao tổn, nhưng cũng vô pháp hoàn toàn phòng ngừa. Lấy Vương Huyền Lân ánh mắt, tự nhiên là chướng mắt tầng thứ này công pháp. Về sau có cơ hội, vẫn là tìm một môn cao minh một chút công pháp luyện thể. Chương 114, Thọ Nguyên Vô Tận. Chương 114, Thọ Nguyên Vô Tận không cách nào chui vào đáy nước, Vương Huyền Lân cũng không có cơ cầu. Về sau, hắn chính là tại Minh Nguyệt Hồ bên trong bốn phía tản bộ. Cái này Minh Nguyệt Hồ bên trong sản vật, ngược lại là cực kỳ phong phú. Bát cửu phẩm linh ngư không nói khắp nơi có thể thấy được, nhưng cũng thường xuyên đụng phải. Minh Nguyệt Hồ bên trong ngoại trừ Minh Nguyệt Châu bên ngoài, còn có một số cái khác đặc sản. Tỷ như toàn bộ Nam Sơn huyện thủy vực đều có đặc sản giao ngư, truyền thuyết giao ngư có long tộc huyết mạch. Chỉ là, Đại Huyền Tiên triều thống trị Nam Sơn huyện hơn 300 năm, chưa từng thấy qua cái nào giao ngư trở thành rồng thực sự loại. Cho nên, cái này truyền thuyết tám thành liền là nói bậy. Giao ngư đặc điểm liền là cá dáng dấp rất lớn, cao vài trượng giao ngư đều cực kỳ phổ biến. Hắn lân phiến rất lớn, còn cực kỳ kiên cố. Một chút sống mấy năm giao ngư, trên người bảy cá liền có thể dùng để luyện chế cựu phẩm phòng ngự pháp khí. Trăm năm giao ngư bảy cá, càng là có thể luyện chế thất phẩm pháp khí. Bất quá, Vương Huyền Lân không hứng thú tại trong đạo trường nuôi loại cá này. Giao ngư cực kỳ hung mãnh, nếu là nuôi dưỡng ở trong đạo trường, Lục Linh Chi cùng Nguyệt Hoa bạn chỉ sợ phải tao ương. Dưới tay hắn thần binh bên trong, ngược lại là có một ít giao ngư, cũng không có biểu hiện ra cái gì chỗ bất phàm. Ngoại trừ giao ngư bên ngoài, Minh Nguyệt Hồ bên trong còn có U Nguyệt Liên, Xích Hà Diệp các loại đặc sản, mà lại cũng là giá trị không thấp linh dược. Hắn tiện tay thu một chút, chuẩn bị trồng trọt tại trong đạo trường. Về phần những vật này có thể mang đến nhiều ít sản xuất, liền xem vật khí. Du lịch một canh giờ sau, Vương Huyền Lân liền rời đi Minh Nguyệt Hồ. Trở lại thủy thần linh cảnh, hắn lập tức đem thần thức dò vào trong đạo trường, tỉ mỉ quan sát thủy mạch đồ biến hóa. Tại thủy mạch đồ bên trên, màu thủy lam bạch giao hà thủy mạch tụ hợp vào một đoàn màu xám lốm đốm bên trong, đây chính là Minh Nguyệt Hồ. Lúc này Minh Nguyệt Hồ cũng không có biến hóa rõ ràng. Vương Huyền Lân có chút thất vọng, nhìn đến chuyện này không có ta nghĩ đơn giản như vậy. Trước đó có thể đem ngũ hành phúc địa bên trong thủy mạch đặt vào thủy mạch đồ bên trong, có lẽ là bởi vì ngũ hành phúc địa thủy mạch cũng coi là bạch giao hà nhánh sông. Hoặc là ngũ hành phúc địa thủy mạch không tại thần đỉnh trưởng không phía dưới, mà Minh Nguyệt Hồ mặc dù không có thủy thần, nhưng lại tại thần đỉnh trưởng không phía dưới. Hắn lời còn chưa dứt, sắc mặt liền chuyển buồn làm vui. Chỉ vì hắn nhìn thấy thủy mạch đồ trên Minh Nguyệt Hồ, vậy mà hiện lên một sợi nhỏ xíu màu thủy lam lưu quang. Cái này lưu quang cực kỳ yếu ớt, nếu là dùng mắt thường, chỉ sợ đều không nhìn thấy. Nhưng thần trí của hắn vẫn là cảm ứng được biến hóa này. Sau đó, cả người hắn tập trung tinh thần, thần thức nhìn chằm chằm vào thủy mạch đồ trên Minh Nguyệt Hồ. Mấy trăm hơi thở quá khứ, màu xám Minh Nguyệt Hồ ấn ký bên trên, kia một sợi màu thủy lam lưu quang lại lần nữa hiện hiện. Vương Huyền Lân mừng rỡ trong lòng, ta trước đó suy đoán là đúng, thủy mạch đồ quả nhiên có thể trực tiếp đem mặt khác thủy vực đặt vào trường khống bên trong. Chỉ là, muốn đem Minh Nguyệt Hồ đặt vào thủy mạch đồ trường khống, độ khó so trường khống ngũ hành phúc địa cao hơn được nhiều. Trước đó tại ngũ hành phúc địa bên trong, hắn chỉ là từ hồ nước bên trong đánh cái vừa đi vừa về. Về phần đầu kia tiểu hạ, chỉ là từ bờ sông đi một lượt, thủy mạch đồ trên liền có hoàn chỉnh ngũ hành phúc địa thủy mạch ấn ký. Mặc dù kia ấn ký tương đối tối nhạt, nhưng ấn ký là hoàn chỉnh. Lần này vì để cho thủy mạch đồ trưởng khống Minh Nguyệt Hồ, hắn trong hồ ngâm trọn vẹn một canh giờ, lại chỉ ở thủy mạch đồ trên lưu lại một cái điểm sáng màu xanh nước biển. Muốn để thủy mạch đồ trên Minh Nguyệt Hồ ấn ký hoàn toàn biến thành ảm đạm màu lam, chỉ sợ không phải một năm nửa năm có thể làm được. Cả hai chênh lệch chỉ lớn, tuyệt không chỉ là lượng nước vấn đề. Nghĩ đến, việc này hẳn là cùng thần đạo có quan hệ. Có lẽ là thần đạo lực lượng đang ngăn trở thủy mạch đồ trưởng khống Minh Nguyệt Hồ. Không có trải qua thần đạo cho phép, ta muốn cưỡng ép trưởng khống thần đạo quản hạt thủy mạch, liền sẽ gặp được lực cản. Bất quá, cuối cùng thủy mạch đồ trên lưu lại một sợi màu thủy lam lưu quang, cái này nói rõ tự mình trưởng không càng nhiều thủy vực thủ đoạn là có thể được. Nhưng là, pháp này tốn thời gian quá dài. Nếu là đã sắp phong thủy thần thủy vực, còn rất có thể bị cái khác thủy thần phát hiện. Muốn dùng pháp này mở rộng trưởng không thủy vực, tốt nhất là tìm kiếm không có bị thần đỉnh trưởng không thủy vực. Minh Nguyệt Hồ cùng với nhánh sông giá trị cực kỳ cao, vẫn là phải mau chóng trưởng không tới trong tay. Vương Huyền Lân có thể xác định, mình cho dù dùng thủy mạch đồ nắm trong tay Minh Nguyệt Hồ, kinh động thần đỉnh khả năng cũng cực nhỏ. Thủy mạch đồ cùng thần đỉnh lực lượng, tựa hồ có chút đồng nguyên ý tứ. Thủy mạch đồ trưởng khống khu vực, thần đình sắc phong hữu hiệu như cũ, cả hai cũng sẽ không phát sinh xung đột. Hiện tại toàn bộ bạch giao hà thủy vực đều tại thủy mạch đồ trưởng khống phía dưới. Nhưng mà thần đình sắc phong tiểu đà long là bạch giao hà toàn bát phẩm tuần sông thống lĩnh, ý nguyên không có vấn đề gì. Thời gian một năm quá khứ, Vương Huyền Lân 31 tuổi. Một năm qua này, tu vi của hắn lại có tăng lên, đã đạt đến luyện khí 8 tầng. Trừ tu luyện ra, hắn cũng không có buông lỏng đối Minh Nguyệt Hồ trưởng khống. Mỗi ngày đều sẽ rút ra chút thời gian đến Minh Nguyệt Hồ trung du đi dạo chí ít một canh giờ. Bây giờ thủy mạch đồ trên Minh Nguyệt Hồ ấn ký đã biến thành rất nhạt màu thủy lam. kia hơn 10 đầu tụ hợp vào Minh Nguyệt Hồ dòng sông, hắn ấn ký mặc dù vẫn là màu xám, nhưng cũng đều bắt đầu nổi lên nước vầng sáng xanh lam. Hiển nhiên, thủy mạch đồ đối với mấy cái này dòng sông cũng có nhất định lực khống chế. Loại tình huống này cũng rất bình thường, rốt cuộc những này dòng sông đều là Minh Nguyệt Hồ nhanh sông. Trước đó hắn đảm nhiệm Bạch Giao Hà thủy thần lúc, trước kia chưa hề quản lý qua Bạch Giao Hà nhanh sông, cũng đều tại thủy mạch đồ trưởng không phía dưới. Cùng lúc đó, trong đạo trường không gian cũng khuyết trương lớn thêm không ít, bây giờ đã tiếp cận phương viên 20 dặm. Thời gian một năm này không phí công, cuối cùng là sơ bộ nắm trong tay Minh Nguyệt Hồ thủy hệ. Hiện tại trưởng không thủy vực càng nhiều, không biết trường sinh tuyển sinh ra trường sinh chân thủy tốc độ tăng lên bao nhiêu. Nghĩ đến đây, hắn lúc này đem thần thức dò vào trường sinh tuyển dưới đáy bạch ngọc trên tấm địa. Một cỗ tin tức truyền vào hắn ý thức bên trong, trường sinh tuyển thủy ẩn ngậm sinh cơ, chỉ được chữa thương bệnh. 10 năm có thể ngưng tụ ra một lượng bát phẩm trường sinh chân thủy, luyện khí cảnh đạo trường chi chủ phục dụng, nhưng kéo dài 10 năm thọ nguyên, cũng trong nháy mắt chữa trị đồng dạng tổn thương bệnh. Đạo trường chi chủ đột phá trúc cơ cảnh giới, hiệu dụng giảm xuống bảy thành. Đạo trường chi chủ đột phá tử phủ cảnh giới, không bất kỳ hiệu dụng gì. Cái khác luyện khí tu sĩ phục dụng trường sinh chân thủy, có thể trong nháy mắt chữa trị đồng dạng tổn thương bệnh, nhưng không cách nào kéo dài thọ nguyên. Hiện hữu bát phẩm trường sinh chân thủy 3 tiền, phục dụng nhưng kéo dài thọ nguyên 3 năm. Vương Huyền Lân lập tức cực kỳ vui mừng, trường sinh tuyển 10 năm nhưng sinh ra một lượng trường sinh chân thủy, phục dụng về sau có thể duyên thọ 10 năm. Như thế nói đến, cho dù ta không đột phá trúc cơ cảnh giới, cũng có thể thọ nguyên vô tận. Không nghĩ tới toàn bộ huyền hoàng giới toàn bộ sinh linh đều đang khổ cực truy tìm trường sinh, ta vậy mà liền như thế thực hiện. Bất quá, ta còn không thể phớt lờ, thọ nguyên vô tận không có nghĩa là bất tử. Huống chi, hiện tại chỗ ta ở Nam Sơn huyện Nam Bộ, một mực có yêu tộc nhìn chằm chằm. Nói không chừng ngày nào yêu tộc lần nữa tiến công, ta y nguyên có khó giữ được cái mạng nhỏ này phong hiểm. Nếu là bị trọng thương, mặc dù có trường sinh chân thủy có thể trị hết, nhưng thọ nguyên ý nguyên sẽ bị hao tổn. Vẫn là phải mau chóng tăng cao tu vi, chỉ có thực lực đủ mạnh mới có bảo mệnh lực lượng. Hiện tại ta chỉ là trên lý luận thọ nguyên vô hạn, chỉ có thể nói trường sinh đang nhìn, khoảng cách chân chính trường sinh cựu thị còn rất xa xôi. Hiện tại thủy mạch đồ đối Bạch Giao Hà cùng Minh Nguyệt Hồ lực độ trường khống đều xa còn chưa đạt tới hạn mức cao nhất. Theo lực khống chế tăng lên, trường sinh tuyển ngưng tụ trường sinh chân thủy tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Đến lúc đó, hắn còn thừa tuổi thọ sẽ càng ngày càng nhiều. Chương 115, Ngũ Hành Phúc Điệu biến hóa chương 115, Ngũ Hành Phúc Điệu biến hóa dạy vào song Minh Nguyệt Hồ sự tình về sau, Vương Huyền Lân lại đem lực chú ý đặt ở Ngũ Hành Phúc Điệu bên trên. Cái này một năm thời gian, tinh lực của ta đều đặt ở Minh Nguyệt Hồ bên trên, đối Ngũ Hành Phúc Điệu chú ý ngược lại là tương đối ít. Không biết Ngũ Hành Phúc Điệu bên trong âm mạch hiện tại có hay không triệt để sụp đổ. Trước đó, hắn cũng bỏ ra chút thời gian đi quản lý Ngũ Hành Phúc Điệu. Kia hồ nước bị hắn mệnh danh là Huyền Âm Hồ ven hồ linh điền trồng không ít dưỡng hồn thảo, còn trồng một chút quỷ vương sâm hạt giống. Phúc Điệu bên trong duy nhất dòng sông cũng bị hắn mệnh danh là Kim Thủy Hạ. Tại Huyền Âm Hồ bên trong âm linh mạch bị phá đi về sau, toàn bộ Phúc Điệu bên trong nồng độ âm khí lại giảm. Vũ Hành Sơn cùng Kim Thủy Hà bờ một chút linh điền, trồng trọt âm thuộc tính linh thực kích lợi không lớn. Bởi vậy, hắn không có tại những linh điền này bên trong trồng trọt âm thuộc tính linh dược, mà là trồng một chút có thể phụ trợ luyện thể linh dược. Về sau nếu là có thể tìm được tương đối cao minh công pháp luyện thể, những linh dược này liền có thể phát huy được tác dụng, cho dù tìm không thấy thích hợp công pháp luyện thể, cũng có thể đem những linh dược này bán cho lương tiêu. Vũ Hành Phúc Điệu bên kia, Vương Huyền Lân cũng không thể thường xuyên qua khứ, cho nên trồng trọt linh dược đều là sinh trưởng niên hạn tương đối dài. Hắn chỉ cần ngẫu nhiên thi triển hành vân bố vũ quyền hành, lại thêm một chút trường sinh tuyến nước, liền có thể giải quyết linh dược sinh trưởng vấn đề. Ngũ Hành Phúc Địa không cách nào tồn tại thời gian quá dài, trồng trọt linh dược cũng đều là không thế nào cần quản lý, đối nhân thủ không có nhu cầu gì. Lại thêm yêu tộc không chừng lúc nào, liền sẽ phát động lần tiếp theo xâm lấn. Ngũ Hành Phúc Địa cửa vào chỗ Tảo Lâm Sơn một vùng, đã bị đại huyền từ bỏ. Hiện tại Phúc Địa bị hao tổn nghiêm trọng, nội bộ lực lượng không ngừng tiết ra ngoài. Một khi yêu tộc tại phụ cận trú quân, Ngũ Hành Phúc Địa liền có khả năng bị yêu tộc phát hiện. Bởi vậy, hắn cũng không có tính toán an bài người đi qua. Tương lai an bài như thế nào nhân thủ, liền nhìn âm mạch tình huống như thế nào. Đã có tầm một tháng không có dò xét Ngũ Hành Phúc Địa tình huống, Vương Huyền Lân lúc này lấy ra thủy thần phụ chiếu, thi triển giám sát đầm nước quyền hành, xem xét Ngũ Hành Phúc Địa bên trong tình huống. Rất nhanh, toàn bộ Ngũ Hành Phúc Địa bên trong tình huống liền hoàn toàn hiện ra tại trước mắt hắn. Liền ngay cả Phúc Địa bên trong năng lượng biến hóa cũng có thể thấy rất rõ ràng. Hắn đầu tiên dò xét Huyền Âm Hồ bên trong tình huống, lúc này trong hồ nước ý nguyên có âm khí không ngừng dũng mãnh tiến ra. Thông qua âm khí trình độ đến xem, âm linh mạch hẳn là còn có bát phẩm trình độ. Vương Huyền Lân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, ta lần trước xem xét Ngũ Hành Phúc Địa tình huống, đã là một tháng trước sự tình. Lúc ấy cái này âm linh mạch liền là bát phẩm trình độ, bây giờ vẫn là bát phẩm trình độ, âm khí trình độ không có rõ ràng biến hóa. Nhìn đến, cái này âm linh mạch ổn định lại. Từ khi một năm trước phá vỡ âm mạch, thủy đi trong đó rút ra Phúc Địa bản nguyên luận dưỡng âm linh mạch trận pháp về sau, toàn bộ âm linh mạch phẩm cấp ngay tại phi tốc trưởng. Chỉ dùng thời gian 11 tháng, âm linh mạch liền tổng tứ phẩm hạ xuống bát phẩm. Nhưng gần một tháng qua, âm linh mạch cấp bậc vậy mà không tiếp tục hạ xuống. Hiện tại có thể xác định, cái này âm linh mạch sẽ không còn có đột nhiên biến mất phong hiểm. Cho dù muốn biến mất, cũng là theo toàn bộ Ngũ Hành Phúc Địa dần dần sụp đổ. Bây giờ âm mạch ổn định lại, ngược lại là có thể tại Huyền Âm Hồ phụ cận bố trí một cái đơn giản tụ âm trận pháp. Kể từ đó, Huyền Âm Hồ bờ trồng trọt những cái kia âm thuộc tính linh dược, tốc độ phát triển hẳn là sẽ nhanh hơn nhiều. Âm khí bị tụ tập tại bên hồ, Ngũ Hành Sơn bên kia linh điền liền sẽ không nhận âm khí quá nhiều, linh dược sinh trưởng tốc độ cũng sẽ có tăng lên. Nghĩ đến đây, hắn liền bắt đầu dò xét toàn bộ Ngũ Hành Phúc Địa biến hóa. Bây giờ Ngũ Hành Phúc Địa bên trong, Ngũ Hành Sơn là tuyệt đối hạch tâm. Trong núi có một đầu thất phẩm ngũ hành linh mạch, hiện tại hoàn toàn vượt trên Huyền Âm Hồ bên trong bát phẩm âm linh mạch. Hắn đem lực chú ý đặt ở Ngũ Hành Sơn bên trên, rất nhanh liền phát hiện mánh khoẻ. Toàn bộ Ngũ Hành Sơn linh khí trình độ, tựa hồ so một tháng trước tăng lên một chút. Vương Huyền Lân trong lòng tuôn ra một trận kinh hỉ, phúc địa đều muốn sập ấn nói hắn bản nguyên lực lượng hẳn là còn thừa không có mấy. Cái này linh mạch cấp bậc hẳn là sẽ chỉ hạ xuống, mà sẽ không lại tăng lên. Cái này Ngũ Hành Sơn bên trong linh mạch, vì sao còn có thể nghịch thế tăng lên? Chẳng lẽ lại, cái này phúc địa một lần nữa trở nên vững chắc, còn có thể kéo dài tiếp? Hoặc là hồi quang phản chiếu? Ta mặc dù là mượn nhờ thủy thần phụ chiếu, thi triển thiên đạo quyền hành, nhưng rốt cuộc không phải thân ở phúc địa bên trong, cảm giác phương diện có lẽ có lỗ hổng, vẫn là phải tự mình đi Ngũ Hành phúc địa đi một lần, nhìn xem Ngũ Hành Sơn bên trong linh mạch đến tột cùng có gì chỗ bất phàm. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân lúc này ly khai thủy thần linh cảnh, hướng Ngũ Hành phúc địa mà đi. Tiến vào Ngũ Hành phúc địa về sau, hắn đầu tiên là tại đáy hồ cảm ứng một lát, cái này âm linh mạch sát thực ổn định lại, trước đó cảm ứng sát thực không sai. Hắn lúc này thi triển khảm thủy du long đột pháp, cả người hóa thành một đầu thủy long, dọc theo kim thủy hà đi ngược dòng nước. Không bao lâu, hắn liền tới đến Ngũ Hành Sơn bên trên, thả ra thần thức, tỉ mỉ cảm ứng linh khí chung quanh biến hóa. Sau đó, trên mặt hắn lộ ra vui mừng. Quả nhiên không sai, Ngũ Hành Sơn trên linh khí sát thực càng thêm nồng nặng. Không chỉ là so một tháng trước ta dò xét lúc nồng đậm, cùng một năm trước so sánh, linh khí cũng muốn mạnh lên một tia. Mà lại, linh khí này trình độ tương đối bình ổn, cũng không phải là hồi quang phản chiếu dấu hiệu. Nhìn đến, cái này Ngũ Hành Phúc Địa nội tình thật đúng là thâm hậu. Bị Luyện Hồn Tông đám kia ngu xuẩn thai họa hơn một năm, bản nguyên vẫn không có hao hết. Kia rút ra phúc địa bản nguyên trận pháp bị phá đi về sau, còn lại bản nguyên vẫn có thể để cho Ngũ Hành Sơn bên trong linh mạch khôi phục một chút nguyên khí. Hắn vừa cẩn thận tại trên Ngũ Hành Sơn tìm kiếm hồi lâu, phát hiện càng nhiều biến hóa. Mặc dù linh khí có chỗ tăng lên, nhưng ngũ hành linh khí nồng độ vẫn là có sự sai biệt rất nhỏ. Thủy linh khí tăng lên lớn nhất, mộc linh khí kém hơn một chút, cái khác thuộc tính linh khí tăng lên càng nhỏ hơn. Vương Huyền Lân trong lòng có suy đoán, nhìn đến cái này Ngũ Hành Sơn bên trong linh mạch tăng lên, không chỉ là phúc địa bản nguyên công lao, còn có ta kia thủy mạch đồ công lao. Phúc địa bên trong thủy mạch tại thủy mạch đồ trên lưu lại ấn ký, đã nói lên giữa hai bên có năng lượng băng lai. Thủy mạch đồ cùng trong đạo trường năng lượng, khả năng cũng sẽ tiến vào phúc địa bên trong. Ta tại phúc địa bên trong hành vân bố vũ thời điểm, cũng sẽ sử dụng một chút trường sinh tuyệt nước. Đỗ Viễn Hồng từng nói, cái này Ngũ Hành Sơn chính là kia kết đan đỉnh phong cổ tu đạo cơ biến thành, cũng là toàn bộ phúc địa hạch tâm chỗ. Tăng cường thuộc tính ngũ hành bản nguyên, có thể để phúc địa càng thêm vững chắc. Thủy mạch đồ là thủy trạch chi chủ sen lẫn linh bảo, hắn năng lượng cấp độ cực cao, bổ sung ngũ hành phúc địa bản nguyên, tự nhiên là một bữa ăn sáng. Bây giờ ngũ hành linh mạch tăng lên, không biết cái này ngũ hành phúc địa có thể hay không càng thêm vững chắc, có thể duy trì thời gian dài hơn, thậm chí triệt để vững chắc xuống, lâu dài duy trì. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân ngẩng đầu nhìn màu xám bầu trời, lại dọc theo phúc địa biên giới đi dạo một vòng. Sau đó, trên mặt hắn vui mừng kềm nén không được nữa. Quả nhiên có cửa, cái này ngũ hành phúc địa so một năm trước co nhỏ lại một chút. Từ phương viên 30 dặm, thu nhỏ đến phương viên 29 dặm. Nhưng là, phúc địa biên giới vết nứt không gian, giảm mất 6 thành trở lên, nhỏ bé khe hở càng là giảm mất hơn 9 thành. Hiện tại phúc địa biên giới co vào tốc độ đã phi thường chậm chạp, tương lai có hy vọng dừng lại. Nhìn đến, ta không cần lo lắng cái này phúc địa sẽ ở trong vòng 30 năm hỏng mất. Thậm chí, cái này phúc địa hoàn toàn có hy vọng vững chắc xuống, lâu dài tồn tại xuống dưới. Chương 116, Ngự thú bảo dược chương 116, Ngự thú bảo dược xác định ngũ hành phúc địa ngay tại phát triển chiều hướng tốt về sau, Vương Huyền Lân trong lòng bắt đầu quy hoạch. Trước đó mấy vị trưởng bối đoán chừng, ngũ hành phúc địa nhiều nhất chỉ có thể duy trì chừng 30 năm, ta cũng không như thế nào quản lý. Bây giờ ngũ hành phúc địa tình huống chuyển biến tốt đẹp, tối thiểu nhất có thể nhiều chống đỡ mấy chục năm, thậm chí có hy vọng triệt để ổn định lại, có thể được thật tốt quản lý một phen. Huyền âm hồ trong hồ nước cũng ẩn chứa lượng lớn âm khí, cứ như vậy đặt vào cũng là lãng phí, không bằng loại điểm âm thuộc tính linh dược. Hắn lại trở lại Huyền âm hồ bờ, từ trong đạo trường lấy ra mấy quả hạt sen, tiện tay ném tới bên hồ chỗ nước cạn. Những này hạt sen toàn thân đen kịt, chung quanh còn quanh quẩn lấy một cỗ nhàn nhạt hắc khí. Vật này chính là Minh Nguyệt Hồ đặc sản một trong U Nguyệt Liên. U Nguyệt Liên hỉ âm không thích dương, bình thường là lơ lửng tại trong nước, không cần ở trong bùn đất cắm rễ. Ban ngày chìm vào nước sâu, tránh né ánh nắng. Ban đêm thì nổi lên mặt nước, hấp thu âm khí. Cái này ngũ hành phúc địa bên trong không có ban ngày đêm tối phân chia, hoàn toàn không cần tránh né mặt trời. Lại có đầy đủ nhiều âm khí tầm bổ, tốc độ phát triển hẳn là sẽ so ngoại giới nhanh hơn nhiều. Hắn nhìn một chút Huyền Âm Hồ chung quanh linh điện, Huyền Âm Hồ bờ muốn bố trí một cái vĩnh cửu tụ âm trận pháp, tăng tốc những cái kia âm thuộc tính linh dược tốc độ phát triển. Nếu như về sau ngũ hành phúc địa triệt để vững chắc xuống, liền có thể trở thành sản xuất âm thuộc tính linh dược căn cứ. Ngũ hành sơn bên kia, tốt nhất là bố trí một cái thuần dưỡng linh mạch trận pháp, lại đầu nhập một chút chân quý ngũ hành linh vật, vững bước tăng lên ngũ hành linh mạch tốc độ phát triển. Chỉ tiếc, dạng này trận pháp độ khó khá lớn, bình thường đều là chuyên môn mời thành danh trận pháp sư đi bố trí. Đồng dạng bán ra trận bàn cùng trận kỳ cửa hàng, cũng sẽ không có loại này trận pháp. Việc này vẫn là đến tìm Đỗ Viễn Hồng hỗ trợ, nhà bọn hắn trận pháp truyền thừa không yếu, lại biết ngũ hành phúc địa tồn tại, không cần lo lắng để lộ bí mật. Tu âm trận cách nào so với tốt hơn xử lý, ta đi cự ngao thương hội đi một lần, hẳn là có thể mua được. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân liền rời đi ngũ hành phúc địa. Thủy thần linh cảnh bên trong, bây giờ đã mở ra hơn 30 mẫu phúc điển, loại đến phần lớn là tại thần đạo bên trong bán được cực tốt dưỡng hồn thảo. Sớm nhất một mẫu dưỡng hồn thảo đã gieo hơn 7 năm thời gian. Bây giờ, những này dưỡng hồn thảo dự tính đã vượt qua 30 năm phần. Cái này một mẫu phúc điển bên trong, trồng 100 gốc ra mặt dưỡng hồn thảo. Lúc trước vừa gieo xuống lúc, cái này mật độ ngược lại là không có vấn đề gì. Hiện tại dưỡng hồn thảo đã lớn lên, cần tư nguyên cùng không gian càng nhiều, một mẫu phúc điển liền không quá đủ. Đằng sau, Vương Huyền Lân tự nhiên là muốn bồi dưỡng càng người có tuổi hơn phần dưỡng hồn thảo. Hắn từ phúc điển bên trong lấy ra 20 gốc sinh trưởng trạng thái tương đối kém dưỡng hồn thảo, hái xuống về sau, thích đáng bảo tồn lại. Sau đó, hắn liền rời đi Thủy Thần Linh Cảnh, đi tới Thành Hoàng Linh Cảnh chợ quỷ, thẳng đến Cự Ngao Thương Hội. Gặp hắn vào cửa hàng, Đồng Hiền lúc này không mình hành lễ, gặp qua tôn thần, ngài có dặn dò gì? Phái môn hạ sứ giả chào hỏi chính là, cái nào cần phải ngài tự thân tới cửa. Vương Huyền Lân khoát tay áo, tính cực tự động, ra đi dạo một vòng, vừa vặn lại muốn bán ra một vài thứ. Hai người tiến vào một cái nhã gian, ngồi xuống về sau, gã sai vật lúc này dâng lên trà bánh. Đồng Hiền không dám ngồi xuống, mà là chắp tay hỏi, không biết tôn thần muốn bán ra vật gì. Gia hỏa này so trước kia nhưng cũng kính nhiều, rốt cuộc sau lưng của hắn Cự Ngao Tông cũng chỉ là uy tín lâu năm tử phụ thế lực. Mà Vương Huyền Lân có một cái kết đan sư tôn, lại có thần đỉnh sắc phong thủy quân vị trí, cũng coi là Nam Sơn huyện địa đầu xà một trong. Vương Huyền Lân khoát tay áo, không cần đa lễ, xin ý trên trận không có tôn đi, đồng quản sự ngồi xuống nói chuyện là được. Dứt lời, hắn lấy ra vừa mới thu hoạch 20 gốc toàn thân đen kịt linh thảo, chính là dưỡng hồn thảo. Ta kia thủy thần linh cảnh bên trong sản xuất linh dược, vừa bạn muốn bán ra, cái này nghĩ đến các ngươi Cự Ngao Thương Hội. Vừa thấy được dưỡng hồn thảo, Đồng Hiền hai mắt thả tạc quang, cũng không lo được lễ nghi. Lúc này cầm lên một gốc dưỡng hồn thảo, tỉ mỉ xem xét bắt đầu. Đây là vượt qua 30 năm phần dưỡng hồn thảo, tôn thần đến nhận chức mới thời gian 8 năm, liền đã bồi dưỡng được loại này linh dược, quả nhiên là làm người sợ hãi than. Dưỡng hồn thảo vốn là cựu phẩm linh dược, nếu là tại giã ngoại sinh trưởng, nhiều nhất có thể tích lũy 20 năm dược tính. Về sau liền sẽ nở hoa kết hạt, cả cây chết héo, một gốc nhiều lắm là có thể bán cái 10 cái tiền hương hỏa. Dùng thần nông thuật tỉ mỉ bồi dưỡng, có thể sống qua 20 năm phần khảm. Tích lũy 30 năm dược tính, liền có thể tấn thăng làm bát phẩm linh dược, giá cả tăng vọt, có thể bán hơn 100 viên tiền hương hỏa. Đến một bước này, cơ bản cũng liền đến dưỡng hồn thảo mức cực hạn bình thường thủ đoạn rất khó để hắn tiến thêm một bước. Nếu là có thể tích lũy 100 năm dược tính, liền sẽ phát sinh chất biến, tấn thăng làm thất phẩm linh dược. Phục dụng này linh dược có thể nhanh chóng tăng lên thần thức tu vi. Tại trúc cơ tu sĩ bên trong liền là bảo dược, đối tử phụ tu sĩ đều có chút tác dụng. Bình thường bán ra cũng có thể bán đi 5000 viên tiền hương hỏa. 100 năm dưỡng hồn thảo bồi dưỡng rất khó, cho dù là 6-7 phẩm thần nông ra tay, sáng tạo tuyệt hảo điều kiện, tỷ lệ thành công cũng không đủ 1/10. Chi phí cao không nói, sản xuất còn không có cam đoan, trên thị trường rất khó nhìn thấy 100 năm dưỡng hồn thảo. Đồng Hiên lúc này nói, tôn thần, những này dưỡng hồn thảo phẩm tướng không sai, dược hiệu cũng tiếp cận 40 năm phần. Tại hạ nguyện ra 200 viên tiền hương hỏa một gốc, không biết tôn thần ý như thế nào. Đồng dạng 30 năm phần dưỡng hồn thảo, nhiều nhất có thể bán 120-30 viên tiền hương hỏa. Hắn những này dưỡng hồn thảo dự tính, có thể tới 37-38 năm, 200 viên tiền hương hỏa xem như phi thường công đạo. Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, không có vấn đề, Cự Ngao Thương Hội làm ăn liền là công đạo. Dứt lời, hắn lại lấy ra một gốc linh dược. Cỏ này tương tự hoa lan, nhưng toàn thân đen kịt, chỉ có nhành hoa là màu xám trắng. Cả cây linh dược đã chết héo, hạt giống cũng đã thành thục ngắt lấy. Cái này gốc linh dược là từ Ngũ Hành Phúc Địa bên trong chiếm được, Vương Huyền Lân hoài nghi thứ này là khải linh thảo, nhưng lại không dám xác định. Rốt cuộc, bộ dáng tương tự linh dược cũng không ít, hắn cũng chỉ là trong sách nhìn thấy qua vật này. Lúc ấy chia của thời điểm, hắn cũng chưa nhận ra được cái này gốc linh dược. Khải linh thảo có thể tăng lên linh thú linh trí, nhất là đối linh thú con non, tác dụng cực kỳ rõ rệt. Phục dụng khải linh thảo luyện chế đan dược, lại hảo hảo bồi dưỡng, mấy năm thời gian liền có thể miệng nói tiếng người. Linh trí cao linh thú, vô luận là tốc độ tu luyện, vẫn là tương lai trưởng thành hạn mức cao nhất, đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Đối Cự Ngao Thương Hội dạng này ngự thú tông môn mà nói, khải linh thảo nhưng là chân chính bảo dược. Bất quá, khải linh thảo tài bồi không dễ, tốt nhất là hấp thu hồn mảnh, cũng chính là hồn phách mảnh vỡ. Nếu là không có hồn mảnh, ít nhất cũng phải có cực kỳ tinh thuần âm khí mới có thể bình thường sinh trưởng, ngay cả thần đạo linh cảnh cũng khó có thể bồi dưỡng. Vật này cực kỳ hiếm thấy, chỉ có tại một chút đặc thù hoàn cảnh bên dưới mới có thể tìm được. Đồng Hiên cẩn thận cầm lên linh dược này, nhìn kỹ hồi lâu, lại hít hà mũi. Suy tư hồi lâu mới mở miệng, tôn thần, vật này ta không dám xác định. Còn xin tôn thần chờ chút, ta mời trong tiệm chuyên môn giám định linh dược quản sự đến xem. Không bao lâu, một tên tóc trắng xóa luyện khí đỉnh phong lão giả đi vào nhà gian. Đồng Hiên giới thiệu nói, tôn thần, vị này là ta Cự Ngao Thương Hội linh dược quản sự Trần lão, đối các loại linh dược hiểu rõ nhất. Hành lễ về sau, Trần lão cầm lên gốc kia linh dược, tỉ mỉ hít hà, lại bóp nát một điểm lá nhọn, phóng tới trong miệng nếm nếm. Sau đó chắp tay thi lễ, tôn thần là bách thảo cấp cao đồ, lại là kết đan đích truyền, chắc hẳn đối linh dược này cũng có suy đoán. Vật này đúng là khải linh thảo, đối ta Cự Ngao tông có tác dụng lớn. Chương 117, Tử Kim Cự Ngao lệnh. Chương 117, Tử Kim Cự Ngao lệnh. Nghe xong lời này, Đồng Hiền cả người hô hấp đều dồn dập. Cho dù chỉ là một gốc khải linh thảo, giao cho trong tông luyện đan sư luyện chế khải linh đan, chí ít có thể thành đan 4-5 viên. Một viên khải linh đan, liền có thể để một đầu linh thú con non linh trí, tại trong vòng 10 năm tăng lên tới có thể miệng nói tiếng người cấp độ. Linh trí tương đối cao linh thú, vô luận là tốc độ tu luyện, vẫn là tiềm lực, đều đem tăng lên một mạng lớn. Có thể mua được cái này một gốc khải linh thảo, mình liền lập xuống đại công, có hy vọng bị bồi dưỡng thành trúc cơ tu sĩ. Nếu là ăn khải linh đan linh thú ngày sau đột phá tử phụ cảnh giới, con cháu của mình hậu đại đều sẽ bội vậy được lợi. Nếu là có thể mua được khải linh thảo hạt giống, có thể để chính Cự Ngao tông bồi dưỡng khải linh thảo, ngày sau Cự Ngao tông thực lực tất nhiên sẽ tăng lên một mạng lớn. Thậm chí, còn có cơ hội nâng cao một bước, trở thành kết đan thế lực. mà lập xuống công lao này người, ngày sau cho dù không thể trở thành tông môn cao tầng, chí ít tại trung tầng đều có cực cao quyền lên tiếng. Hậu bối tử tôn nếu là không chịu thua kém, chưa hẳn không có hy vọng đưa thân tông môn cao tầng. Nghĩ đến đây, hắn lúc này mở miệng hỏi thăm, không biết tôn thần trong tay nhưng có hạt giống. Ta Cự Ngao Thương Hội nguyện ra giá cao thu mua. Về sau tôn thần nếu là còn có khải linh thảo bán ra, ta Cự Ngao Thương Hội nguyện ý giá cao thu mua. Vương Huyền Lân trong lòng hiểu rõ, mình đã lấy ra khải linh thảo. Nếu là lại nguyện ý bán đi mấy cái hạt giống, sau này sẽ là Cự Ngao Tông khách quý, còn có thể để Cự Ngao Tông thiếu mình một cái đại nhân tình. Nếu là không lấy ra khải linh thảo bỏ ra bán, vậy liền sẽ bị Cự Ngao Tông nhớ thương. Tuy nói bọn hắn bên ngoài không dám động thủ, nhưng sau lưng làm ám chiêu lá gan vẫn phải có. Quan hệ đến tông môn vận mệnh, nguyện ý bi quá hóa liều không ít người. Trong tay của ta có 5 viên khải linh thảo hạt giống, bất quá ta mình cũng nghĩ nếm thử trồng chọn một chút, có thể tặng cho quý tông 3 cái hạt giống. Nghe vậy, Đồng Hiền lúc này lấy ra một viên lệnh bài, chuyển cái tin ra ngoài. Không bao lâu, liền có một tên người mặc cẩm bào thanh niên tu sĩ đi đến. Người này bộ dáng nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng một thân khí tức không yếu, đã trúc cơ cảnh giới. Một thân cách ăn mặc nhìn cũng là không phú thì quý, tám thành là Cự Ngao Tông cao tầng hậu đại, phóng tới Nam Sơn huyện bên này mà vào tới. Vương Huyền Lân lúc này đứng dậy hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Thanh niên kia khẽ mỉm cười, Vương đạo hữu quá khách khí, tại hạ Khúc Tùng đạo, bất quá so ngươi lớn tuổi mười mấy tuổi thôi. Lấy đạo hữu thiên tư, 50 tuổi trước đó trúc cơ bất quá là một bữa ăn sáng, chúng ta vẫn là cùng thế hệ tương xứng đi. Nghe đồng quản sự nói, đạo hữu nguyện ý bán ra cho ta Cự Ngao Tông 3 cái khải linh thảo hạt giống. Vương Huyền Lân cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu, lúc này lấy ra 3 cái chừng hạt gạo màu trắng hạt giống. Hạt giống này tuy nhỏ, lại tản ra nồng đậm dương khí. Đây cũng là từ cái này gốc khải linh thảo trên hái xuống hạt giống. Thấy thế, Trần Lão liên tục gật đầu. Khải linh thảo vốn là chí âm đồ vật, nhưng lại âm cực dương sinh, mở ra tiêu cùng hạt giống đều là chí dương đồ vật. Cái này 3 cái hạt giống, cùng trong điện tịch ghi lại khải linh thảo hạt giống không khác chút nào. Hạt giống sinh cơ bên trong tràn đầy, chỉ cần hoàn cảnh phù hợp, nảy mầm hẳn không có vấn đề. Khúc Tùng Đào trên mặt treo đầy ý cười, cái này khải linh thảo dược hiệu đã đầy 100 năm, có thể trực tiếp dùng để luyện đan, ta có thể ra 6000 tiền hương hỏa. Về phần cái này 3 cái hạt giống, đối ta Cự Ngao Tông giá trị cực kỳ cao, đảm tiền cũng quá tụ. Hắn tiện tay lấy ra một viên lệnh bài màu tử kim, lệnh bài này vị trí trung tâm là một đầu cự ngao, trung quanh thì là sóng biển hình dáng trang sức. Đây là ta Cự Ngao Tông tử kim cự ngao lệnh, chỉ có tại ta Cự Ngao Tông thiếu đại nhân tình tình hồ dưới mới có thể đưa ra ngoài. Có tử kim cự ngao lệnh nơi tay, đạo hữu từ ta Cự Ngao Tông mua sắm hết thảy vật tư đều sẽ bớt 20%. Ngày sau đạo hữu như cần hỗ trợ, liền có thể dùng cái này tử kim cự ngao lệnh đổi ta Cự Ngao Tông ra tay một lần. Chỉ cần chuyện này sẽ không tổn thương nghiêm trọng ta tông căn cơ, ta Cự Tông đều sẽ toàn lực tương trợ. Cự Ngao Tông là uy tín lâu năm tử phụ thế lực, môn bên trong có 5 cái trở lên tử phụ tu sĩ, còn có tử phụ đỉnh phong tu sĩ tọa chấn. Cái này tử kim cự ngao lệnh có thể để Cự Ngao Tông toàn lực ra tay một lần, giá trị khó dùng tiền tài để cân nhắc. Vương Huyền Lân cũng không có khách khí, lúc này tiếp nhận cự ngao lệnh. Đa tạ Khúc sư minh, ta lần này tới, ngoại trừ bán ra dưỡng hồn thảo cùng khải linh thảo bên ngoài, chính là định mua sắm một bộ tụ âm trận pháp trận bản cùng trận kỳ. Khúc Tùng Đào khẽ mỉm cười, dễ nói, ta nhớ được trong tiệm còn có một bộ thất phẩm cửu lũ tụ âm trận. Chỉ là một bộ trận pháp, không đáng giá nhắc tới, coi như là cho Vương sư đệ quà ra mắt. Đồng quản sự, ngươi đi giúp ta mang tới. Một bộ thất phẩm trận pháp, giá cả đồng dạng tại 1000 tiền hương hỏa trở lên. Cự Ngao Tông cố ý lôi kéo làm quen, Vương Huyền Lân tự nhiên cũng không muốn tránh xa người ngàn dặm. Vậy liền đa tạ Khúc sư huynh. Không bao lâu, Vương Huyền Lân liền dẫn 1 vạn tiền hương hỏa cùng cửu lũ tụ âm trận, ly khai Cự Ngao Thương hội. Đợi hắn đi rồi, Khúc Tùng Đào phân phó nói, Đồng Hiền, việc này ngươi làm được phi thường tốt. Từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta Cự Ngao Thương hội Nam Sơn phân hội nhị trưởng quỹ. Trần lão, sau này ngươi chính là tam trưởng quỹ. Khải linh thảo cùng hạt giống can hệ trọng đại, ta muốn tự mình áp giải về tông. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, hết thảy sự vụ từ Đồng Hiền làm chủ. Nghe vậy, Đồng Hiền mặt mũi tràn đầy vui mừng. Mình vốn chỉ là một cái ngoại môn quản sự, cho dù là tại Nam Sơn huyện bên này, cũng chỉ là một đám tiểu quản sự bên trong phổ thông một biên. Hôm nay nhận được Khải linh thảo, liền thành nhị trưởng quỹ. Chờ thêm đầu khen thưởng xuống tới, ta chí ít cũng là tại đây Nam Sơn phân hội làm đại trưởng quỹ. Một bên khác, Vương Huyền Lân ly khai Kim Ngao Thương hội về sau, liền tại chợ quỷ trên tìm kiếm bán ra các loại công pháp và bí thuật quầy hàng. Hắn chủ yếu mục tiêu chính là một môn không hao tổn tự thân tiềm năng công pháp luyện thể. Tốt nhất là luyện thể hiệu quả tốt một chút, tư nguyên tiêu hao lớn cũng không đáng kể. Trước đó bị Huyết Y Lìa Lâu truy sát, cuối cùng dùng song phong lôi thần dược phụ chạy trốn. Kết quả không có bị Huyết Y Lìa Lâu người làm bị thương mảy may, ngược lại là vận dụng phong lôi thần dược phụ tốc độ chạy trốn quá nhanh, bị gió cào đến vết thương chẳng chịt. Nếu là nhục thân rất cường hãn, liền sẽ không chật vật như thế. Chợ quỷ bên trong bán ra công pháp truyền thừa cửa hàng có 2 loại, một là đường đường chính chính cửa hàng, thứ hai là hàng địa hệ. Cửa hàng bán ra truyền thừa đủ các loại, vô luận công pháp pháp thuật vẫn là tu tiên bách nghệ đều phi thường hoàn chỉnh. Dạng này cửa hàng bình thường đều là cái nào đó thế lực mở. Bọn hắn mở dạng này cửa hàng, chủ nếu không phải vì bán công pháp, mà là vì thu mua có giá trị truyền thừa, tăng lên nhà mình truyền thừa nội tình. Thì như trước đó Cố gia, liền mở ra một gian dạng này cửa hàng. Có thể lấy ra bán truyền thừa, hơn phân nửa cũng là giá trị không lớn. Tán tu muốn tìm kiếm một môn đáng tin công pháp, hoặc là muốn hệ thống tu tập loại nào đó kỹ nghệ, tìm loại này cửa hàng là thích hợp nhất. Về phần hàng địa hệ, đó chính là đủ loại, phần lớn là không đáng một đồng tán tu truyền thừa. Nhưng ngẫu nhiên cũng có tán tu không biết hàng, bỏ sót đồ tốt. những cái khác truyền thừa, lai lịch phần lớn không quá sạch sẽ, mua có thể sẽ gây tai họa. Không bao lâu, trước mắt hắn liền xuất hiện một cái bày đầy ra thú sách cùng thẻ ngọc hàng vỉa hè. Chủ quán là một tên luyện khí tầng 5 tán tu, tuổi tác không nhỏ, nhìn cũng có 5-60 tuổi. Vương Huyền Lân dừng bước lại, nhìn lướt qua trên sạp hàng đồ vật. Những cái kia công pháp đều là tán tu bên trong thường gặp truyền thừa, không vật gì tốt. Hắn đang muốn rời đi, lão giả kia mở miệng gọi lại hắn, "Công tử xin dừng bước." Chương 118, thế lực thần bí chương 118, thế lực thần bí nghe được có người để cho mình dừng bước, Vương Huyền Lân lạnh cả tim. Quay đầu nhìn lại, chẳng qua là cái tán tu bình thường chủ quán, cảm thấy cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn hướng kia chủ quán chắp tay, "Đạo hữu gọi ta lại, không biết có gì chỉ giáo." Chủ quán lúc này không người hoàn lễ, "Xin hỏi công tử có phải hay không muốn mua sắm công pháp hoặc là pháp thuật?" Vương Huyền Lân nhẹ gật đầu, "Không sai, chỉ là ngươi cái này quầy hàng trên công pháp và pháp thuật, thực sự không lọt nổi mắt xanh của ta." Nghe vậy, chủ quán không những không giận mà còn lấy làm mừng. "Công tử cho bẩm, chúng ta những tán tu này tại thần đạo linh cảnh bên trong không chỗ nương tựa. Chân chính đồ tốt, sao dám bày ở trên đường cái bán? Chỉ có người quen giới thiệu, hoặc là giống công tử ngài dạng này xuất thân bất phàm, đã có thể xuất ra nổi giá cao, lại không bỏ nổi mặt cường thủ hào đoàn người, mới có thể nhìn thấy đồ tốt." Lời này ngược lại là khơi gợi lên Vương Huyền Lân hứng thú, "Ta cũng muốn nhìn xem, trong tay ngươi có thể có vật gì tốt." Chủ quán phủi tay, lúc này có một tên thanh niên đi lên phía trước, thấy hắn nhìn xem quầy hàng. Chủ quán lúc này cười nói, "Công tử xin mời đi theo ta." Dứt lời, liền dẫn đầu hướng chợ ủy biên giới đi đến. Vương Huyền Lân ngược lại là không chần chờ chút nào, đuổi theo bước chân của hắn. Đây là tại thần đạo linh cảnh bên trong, tính an toàn vẫn còn rất cao. Ngoại trừ huyết y Li Lâu đám kia tên điên, thật đúng là không có những người khác dám ở thần đạo linh cảnh bên trong chơi ám sát. Sau một lát, Vương Huyền Lân theo chủ quán cùng nhau đi tới chợ ủy biên giới một tòa tiểu viện bên trong. Kia chủ quán mở ra phòng ngự trận pháp, hai người cùng nhau tiến vào tiểu viện nhà chính bên trong. Chủ quán lúc này từ bên cạnh trong phòng lấy ra một cái dương nhỏ, "Công tử, trong tay của ta tương đối chân quý truyền thừa, đều ở nơi này." Dứt lời, hắn mở ra cái dương, chỉ thấy bên trong chứa hơn 20 bản gia thu sách, còn có 5-60 cái ngọc giản. Vương Huyền Lân tiện tay cầm lên một bản gia thu sách, chỉ thấy sách che lại viết Huyền Đan Bảo Lục bốn chữ lớn. "Nếu như ta nhớ không lầm, quyển sách này hẳn là Ung Châu Thần Đan Tông đan đạo truyền thừa a." Thần Đan Tông là kết đan thế lực, lập tông gốc rễ liền là luyện đan thuật. Hắn đan đạo truyền thừa chia làm hai bộ phận, một là tông môn hạch tâm mới có thể học thần đan bí điển. Thứ hai chính là cái này Huyền Đan Bảo Lục, thần đan tông nội môn đệ tử liền có thể tu tập. Tuy nói Huyền Đan Bảo Lục không phải hạch tâm truyền thừa, nhưng cũng có chút không tầm thường. Bách Thảo Cốc cũng có luyện đan truyền thừa, nhưng cùng người ta thần đan tông truyền thừa không cách nào so sánh được. Chủ quán xấu hổ cười một tiếng, "Công tử kiến thức rộng rãi, không dối gạt ngài nói, cái dương này bên trong đồ vật, lai lịch cũng không quá chính. Cái này Huyền Đan Bảo Lục cũng không hoàn chỉnh, chỉ có lục phẩm trở xuống thủ đoạn luyện đan cùng đan phương. 200 năm trước, thần đan tông một tên trúc cơ cảnh nội môn đệ tử phản bội chạy trốn đến Lương Châu, cái này Huyền Đan Bảo Lục liền là từ chỗ của hắn có được." Nghe vậy, Vương Huyền Lân phát giác ra chỗ không đúng. Chủ sạp này chỉ là luyện khí trung kỳ tu vi, trước đó người trẻ tuổi kia cũng bất quá luyện khí sơ kỳ tu vi. Bằng bọn hắn chút tu vi ấy, căn bản làm không được nhiều như vậy đồ tốt. Hiển nhiên, sau lưng của hắn có một cái thế lực không nhỏ. Bất quá, Vương Huyền Lân tỉnh không để ý bọn hắn thế lực sau lưng. Chỉ cần đồ vật thật tốt, nên mua vẫn là phải mua. Chính thần đan tông không bản sự giữ vững truyền thừa, cũng không trách được người khác. Truyền thừa là mình mua được, cũng không phải giành được. Bản này Huyền Đan Bảo Lục quả thật không tệ, ta muốn. Nếu là đồ vật không đúng, ta nhưng muốn tìm người để gây sự. Chủ quán khẽ mỉm cười, không dối gạt ngài nói, những cái khác truyền thừa chúng ta đều sao chép rất nhiều phần, lừa gạt ngài đây không phải là tự làm mất mặt sao? Bản này Huyền Đan Bảo Lục, định giá 1000 tiền hương hỏa. Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, giá tiền vẫn còn tính công đạo, ta xem trước một chút hắn truyền thừa của hắn. Những này ra thú nội dung trong sách, một cái so một cái dọa người, trong đó thậm chí có Nguyên Anh Tiên Tông chạy ra công pháp. Mặc dù không phải hạch tâm công pháp, nhưng nếu ai dám trắng trợn thi triển trong đó thủ đoạn, tám thành là phải bị tìm tới cửa. Đáng tiếc những công pháp này bên trong, không có hắn muốn công pháp luyện thể. Sau đó, hắn bắt đầu xem xét những cái kia thẻ ngọc. Những ngọc giản này bên trong ghi chép nội dung, đều là một chút pháp thuật cùng bí thuật. Bình thường pháp thuật hắn cũng không thiếu, những ngọc giản này bên trong ghi chép pháp thuật cùng bí thuật, giá trị cũng không cao. Hắn cầm lên cuối cùng một viên thẻ ngọc, chỉ thấy trên đó viết Nhiên Huyết Độn ba cái chữ nhỏ. Cái này Nhiên Huyết Độn, hẳn là liền là tà tu bên trong huyết tu một mạch đột pháp. Chủ quán liên tục gật đầu, công tử ngài kiến thức rộng rãi, cái này Nhiên Huyết Độn đến từ huyết tu nhân tại Kiệt Xuất Huyết Ma Tông. Đám này tà tu thích hút sinh linh tinh huyết tới tu luyện, từng cái khí huyết so cùng cấp yêu thú đều mạnh hơn. Cái này Nhiên Huyết Độn chính là tiêu hao tinh huyết, đến thu hoạch được cực nhanh tốc độ bay. Này độn pháp tổng cộng có 2 tầng, tầng thứ nhất là thiêu đốt tinh huyết thi triển, luyện khí hậu kỳ tu sĩ thi triển, tốc độ có thể so với trúc cơ sơ kỳ. Tầng thứ hai là trực tiếp thiêu đốt thọ nguyên thi triển, được xưng là tuyệt mệnh độn, luyện khí hậu kỳ tu sĩ thi triển, tốc độ có thể so với trúc cơ hậu kỳ. Chỉ là thoát ra một dặm, liền muốn tiêu hao 1 năm thọ nguyên. Cái này độn pháp mặc dù giá phải trả rất lớn, nhưng bảo mệnh năng lực cực mạnh, tại tán tu bên trong vẫn là có người muốn. Công tử ngài là vạn kim thân thể, không giống tán tu cả ngày phải dùng mệnh đỏ sức tư nguyên, cái này độn pháp không thích hợp ngài. Vương Huyền Lân đối cái này Nhiên Huyết Độn ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, có trường sinh chân thủy tại, tiêu hao thọ nguyên cũng không có gì lớn, chỉ cần không phải bỏ mình tại chỗ, luôn có thể bù lại. Tuy nói ta không cần dùng mệnh đỏ sức tư nguyên, vừa vận tại tu tiên giới, sao có thể không có một chút nguy hiểm. Cái này Nhiên Huyết Độn mặc dù giá phải trả cực lớn, nhưng dù sao cũng so trực tiếp chết mạnh. tiêu hao điểm tinh huyết cũng không có gì, ăn chút đan dược liền bù lại. Cái này nhiên huyết độn ta muốn, ngươi nói cái giá đi. Chủ quán đành phải cười bồi nói, cái này nhiên huyết độn giá quá lớn, giá cả cũng không cao, chỉ cần 100 viên tiền hương hỏa. Vương Huyền Lân lúc này lấy ra 1100 viên tiền hương hỏa, lại đem Huyền Đan Bảo Lục cùng nhiên huyết độn đều tỉ mỉ tra xét một phen, lúc này mới tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Bằng ngươi một cái luyện khí trung kỳ tán tu, không có khả năng được đến nhiều như vậy đồ tốt, ngươi hẳn là cũng chỉ là thay người làm việc. Ta muốn một môn cao minh công pháp luyện thể, tiêu hao tư nguyên nhiều một chút cũng chẳng có gì, tuyệt không thể ảnh hưởng tự thân tiềm lực. Cũng đừng luyện thành người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, ta cũng không muốn gặp không được người. Đúng rồi, công pháp lai lịch tốt nhất sạch sẽ một chút, ta cũng không muốn bị người ngăn cửa tìm phiền toái. Nghe vậy, chủ quán cười rạng rỡ, công tử yên tâm, tiểu lão nhi biết nằm nhẹ. Ngài là quý nhân, ta há cho ngài tìm những cái kia không ra gì đồ vật. Hắn lấy ra một viên nho nhỏ lệnh bài màu xám, trên đó viết nghe gió hai cái chữ triện. Thực không dám dâu dếm, tiểu lão nhi là thính phong các nghe gió dùng. Ngài muốn công pháp cũng không là vấn đề, không lâu sau đó liền sẽ có người đưa tới. Ngài muốn là cần phải mua bán tình báo, nhất định phải tới tìm tiểu lão nhi. Thính phong các là sơn hải giới tối thế lực thần bí, truyền thừa xa xưa, nghe nói tại nhân tộc lập tộc mới bắt đầu, liền đã xây dựng. Thực lực như thế nào, công pháp truyền thừa có cái gì đặc điểm, đều không người biết được. Thính phong các hoạch tâm nghiệp vụ liền là mua bán tin tức, hai mắt khắp toàn bộ sơn hải giới. Cái gọi là nghe gió làm, liền là thính phong các nhân viên ngoài biên chế, tùy tiện tìm tâm tư kín đáo tán tu cũng có thể làm. Mà đi lại quan sát làm mới là thính phong các có biên chế cơ sở nhân thủ, một cái đi lại quan sát làm bình thường sẽ mời chào mười mấy cái thậm chí mấy trăm nghe gió làm thái mắt. Thính phong các mặc dù không phải đại huyền dưới trướng thế lực, nhưng cùng đại huyền có rất nhiều hợp tác. Cùng thính phong các liên hệ, đại huyền cũng sẽ không truy cứu. Chương 119, Nguyên Anh Tiên Tông truyền thừa chương 119, Nguyên Anh Tiên Tông truyền thừa Vương Huyền Lân trong lòng cười thầm, thính phong các nhưng không có mua bán công pháp sinh ý rốt cuộc mua bán tình báo làm ăn này tất nhiên muốn dòm người tư ẩn, liền đã đủ nhận người hận. Nếu là lại đánh cắp những đại thế lực kia công pháp, bốn phía mua bán tất nhiên sẽ trở thành các thế lực công địch. Thính phong các không làm ăn này, không có nghĩa là dưới tay nghe gió làm không làm. Nghe gió làm cũng không phải là thính phong các nhân viên chính thức, tam giáo cửu lưu người đều có. Một đám nghe gió làm báo đoàn, lợi dụng thính phong các hệ thống tình báo, làm một ít việc tư, đây đều là cực kỳ thường gặp sự tình. Kia bán công pháp chủ quán, tam thành là cái nào đó nghe gió sứ đoàn thể người. Bọn hắn không phải thành viên chính thức, chỉ cần không trực tiếp đánh lấy thính phong các tên tuổi đi làm những này sinh ý, thính phong các đối bọn hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đã ngươi là thính phong các người, hẳn phải biết ta là ai a. Chủ quán liên tục gật đầu, tự nhiên biết, ngài là Bạch Giao Hà Thủy Quân. Nếu là không biết thân phận của ngài, tiểu lão nhi như thế nào dám tùy tiện lấy ra nhiều đồ như vậy đến? Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, nếu biết ta thân phận, chờ công pháp sau khi tới, liền đến Bạch Giao Hà Thủy Thần Miếu tìm ta. Hắn ly khai trợ quỷ, trực tiếp trở về Bạch Giao Hà Thủy Thần Linh Cảnh. Hắn lấy ra hai cái khải linh thảo hạt giống, dùng trường sinh tuyển nước âm. Vẹn vẹn quá khứ nửa chén trà nhỏ thời gian, hai cái hạt giống liền mọc ra chồi non. Có trường sinh tuyển nước tại, cũng không lo lắng loại không sống thứ này. Chỉ là cái này trong đạo trường, không hề giống trước đó ngũ hành phúc điệp như thế âm khí nồng đậm. Muốn để bọn chúng bình thường sinh trưởng, nhiều ít vẫn là có mấy phần khó khăn. Vẫn là đem cái này khải linh thảo mầm non trồng ở ngũ hành phúc địa huyền âm hồ bờ đi, ta thường xuyên dùng trường sinh tuyển nước hành vân bố vũ, hẳn là có thể bình thường sinh trưởng. Sau đó, Vương Huyền Lân lần nữa tiến về ngũ hành phúc địa. Đã có sẵn trận kỳ cùng trận bản nơi tay, bố trí cũng không phải loại công thủ trận pháp, không cần cân nhắc sơ hở loại hình đồ vật. Hắn cái này đảm bình trên giấy trận pháp sư, ngược lại là có thể bố trí ra có thể dùng trận pháp. Tại ven hồ các nơi bày ra trận kỳ, đem toàn bộ huyền âm hồ cùng ven hồ linh điền đều bao quát ở bên trong. Sau đó, hắn đem điều khiển toàn bộ trận pháp trận bàn, cất đặt tại huyền âm hồ bên trong trung tâm âm linh mạch phụ cận. Hướng trận bàn bên trong đưa vào một đạo pháp lực, toàn bộ trận pháp liền vận chuyển lại. Trận kỳ cùng trận bàn đều có tự hành hấp thu linh khí công năng, chỉ cần phụ cận có linh khí, trận pháp liền có thể vận chuyển bình thường xuống dưới. Trong chốc lát, toàn bộ phúc địa bên trong thổi lên một cơn gió nhẹ, tất cả âm khí đều tại hướng huyền âm hồ hội tụ. Âm khí không ngừng sinh ra, lại không cách nào tiêu tán ra ngoài, huyền âm hồ bờ nồng độ âm khí không ngừng tăng lên. Vẹn vẹn quá khứ một cái canh giờ, nồng độ âm khí liền tăng lên tới thất phẩm âm mạch trình độ. Bất quá, cái này cũng liền đến cực hạn. Rốt cuộc cái này cựu u tụ âm trận chỉ có thất phẩm, có thể tụ lại âm khí cũng chỉ có thế. Nếu là có càng nhiều âm khí tiêu hao không xong, liền sẽ tiêu tán đến trận pháp bên ngoài đi. Hắn lúc này lấy ra khải linh thảo chồi non, trồng trọt tại ven hồ trong linh điện. Còn lấy ra một chút quỷ vương sâm hạt giống, cùng nhau trồng ở ven hồ. Thời gian 2 năm quá khứ, Vương Huyền Lân 33 tuổi. Trong 2 năm qua, hắn tốn không ít công phu tại nhiên huyết độn bên trên. Cái này độn pháp mặc dù giá phải trả cực lớn, nhưng tu luyện ngược lại là rất đơn giản. Bây giờ, tầng thứ nhất hắn đã có thể thuần thục thi triển. Tầng thứ hai cũng đã hết sức quen thuộc, cũng cự ly ngắn thử qua, hiệu quả không tệ. Lúc này, hắn ngay tại luyện chế đan dược. Chỉ thấy xích dương lô hạ hỏa diễm càng ngày càng nhỏ, rất nhanh liền hoàn toàn dập tắt. Hắn lúc này mở nắp lọ, một cỗ mùi thuốc đập vào mặt. Trong lô có 5 khỏa màu ngọc bạch đan dược, còn có chút ít cho tàn. Thấy thế, Vương Huyền Lân mừng rỡ trong lòng. Thần Đan Tông không hổ là tiếng tăm lừng lẫy luyện đan đại tông, thuật luyện đan này trình độ so bách thảo cốc gà mở luyện đan thuật mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Nguyên bản ngã luyện chế bát phẩm đan dược, thành đan 2-3 viên. Học được Huyền Đan Bảo Lục, luyện chế bát phẩm tụ khí đan, vậy mà có thể thành đan 5 quả. Đúng vào lúc này, hắn bên tai truyền đến thanh âm, "Tôn thần, tiểu lão nhi đưa cho ngài công pháp tới." Theo tiếng tìm kiếm, chỉ thấy thành hoàng linh cảnh thủy thần miếu bên trong có một lão giả, chính là trước đó bán công pháp chủ quán. Vương Huyền Lân tâm niệm vừa động, lão giả kia liền xuất hiện tại thủy thần linh cảnh bên trong. Ngươi lần này tới tìm ta, không phải là tìm tới thích hợp công pháp. Chủ quán lúc này lấy ra một bản gia thu sách, may mắn không làm được bệnh, tiểu lão nhi cho tôn thần tìm được một bản đáng tin công pháp. Tu luyện công pháp này, ngoại trừ hao phí tư nguyên rất nhiều bên ngoài, sẽ không có bất kỳ giá phải trả, ngài xem xét liền biết. Vương Huyền Lân tiếp nhận gia thú sách xem xét, chỉ thấy sách che lại viết Huyền Long Tiên Thể bốn chữ lớn. Hắn hơi kinh ngạc, nếu như ta nhớ không lầm, Huyền Long Tiên Thể hẳn là năm đó Ngự Long Tiên Tông cựu Long Tiên Thể một trong a. Đây chính là Ngự Long Tiên Tông hoạch tâm truyền thừa, các ngươi đều có thể làm ra. Ngự Long Tiên Tông cũng là đỉnh tiêm nguyên anh tiên tông một trong, từng cùng Đại Huyền Tiên Triều tiền thân Thái Huyền Tiên Tông địa vị ngang nhau. Đại Huyền Tiên Triều xây dựng về sau, liền lôi cuốn Thanh Hỏa Tông các loại một đám thế lực, chiếm cứ Nam Cương, năm đó thế nhưng là sơn hải giới lớn thứ tư thế lực. Thẳng đến hơn 1000 năm trước, mới bị Đại Huyền công diệt. Ngự Long Tiên Tông là ngự thú tông môn, chủ yếu bồi dưỡng long trùng. Cái này Cựu Long Tiên Thể chính là cùng long trùng đồng tu luyện thể pháp môn, chín loại tiên thể phân biệt đối ứng Ngự Long Tiên Tông chín đại long mạch. Huyền Long là thủy long một mạch, cùng hắn ngược lại là cực kỳ phù hợp. Chủ quán khẽ mỉm cười, Ngự Long Tiên Tông tuy mạnh, nhưng bây giờ đã chặt đứt hương hỏa, chuyển thừa tản mạn khắp nơi các nơi. Lấy thính phong các thủ đoạn, tìm tới một chút đoạn giản tàn thiên, vẫn là không khó. Tu luyện cái này Huyền Long Tiên Thể, cần khống chế một đầu thủy thuộc tính long trùng. Long trùng huyết mạch độ tinh khiết càng cao, tiên thể uy năng cũng liền càng mạnh. Quyền công pháp này bên trong liền có khống chế long trùng chi pháp. Chỉ là cái này Huyền Long Tiên Thể chỉ có thể tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong. Cao thâm hơn nội dung chủ gia cũng không thể tìm được. Nếu nói công pháp này thiếu hụt, cũng chính là cần nuôi một con rồng máu độ tinh khiết không thấp long trùng. Long trùng khó tìm, bồi dưỡng long trùng hao phí tư nguyên càng là rất nhiều. Vương Huyền Lân cũng không dám hy vọng xa đợi hoàn chỉnh cựu Long Tiên Thể. Đồ chơi kia nếu là xuất hiện, nguyên anh thế lực đều muốn trông mà thèm. Có thể tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong, liền đã không tệ. Cho dù về sau tìm không thấy đến tiếp sau công pháp, cũng có thể học sư tôn, tự hành thôi diễn ra. Về phần hao phí tư nguyên, hắn thì càng không thèm để ý dưới tay sản nghiệp đủ nhiều, nuôi sống một con rồng loại còn không thành vấn đề. Công pháp này ta muốn, nói cái giá đi. Chủ quán một mặt lấy lòng nụ cười, tôn thần thân phận ngài tôn quý, về sau chúng ta không thể thiếu muốn cùng ngài liên hệ. Tiểu lão nhi cũng không dám mở giá cao, 3 vạn biên tiền hương hỏa, ngài thấy thế nào? Vương Huyền Lân nhẹ gật đầu, Ngự Long Tiên Tông hoạch tâm công pháp, dù là chỉ có thể tu luyện tới trúc cơ cảnh giới, cũng đáng cái giá này. Dứt lời, hắn từ trên thân vơ vét một phen, mới góp đủ 3 vạn viên tiền hương hỏa. Tiền ở chỗ này, ngươi đem công pháp trên cấm chế giải trừ, ta xem một chút nội dung trong đó. Chủ quán theo lời mà đi, Vương Huyền Lân lúc này xem xét nội dung trong đó. Hồi lâu sau, hắn mới thở dài nhẹ nhõm, không hổ là Nguyên Anh Tiên Tông công pháp. So sánh cùng nhau, Bách Thảo Cốc truyền thừa kém không chịu nổi. Hắn đem tiền hương hỏa đều giao cho chủ quán, đồ vật không có vấn đề, chúng ta cũng là tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Chủ quán cũng không đón lấy tiền hương hỏa, tôn thần cho bẩm, tiểu lão nhi chủ nhân muốn từ ngài nơi này mua một chút tình báo. Giao dịch tình báo về sau, bàn lại tiền cũng không mượn. Chương 120, Quỷ Vương lệnh chương 120, Quỷ Vương lệnh đối với chủ quán yêu cầu, Vương Huyền Lân ngược lại là không ngạc nhiên chút nào. Thính phong các hoạch tâm sản nghiệp liền là mua bán tình báo, những này nghe gió làm nhiệm vụ chủ yếu, liền là thu thập tình báo. Cùng nhà mình sư tôn có liên quan tình báo, Đông Hải bên kia tử phủ thế lực, thế nhưng là cực kỳ quan tâm. Chờ sư tôn trở về, vô luận là tiếp tục lưu lại Bách Thảo Cốc, vẫn là đơn độc ra khai tông lập phái, đều sẽ đối Đông Hải thế cục sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Nguyên Anh cùng kết đan thế lực sẽ không để ý việc này, nhưng những cái kia tử phủ thế lực nhận xung kích tuyệt đối không nhỏ. Ngươi muốn tình báo, hẳn là cùng ta sư tôn có quan hệ a? Chủ quán liên tục gật đầu, tôn thần anh minh, tiểu lão nhi xác thực muốn tìm hiểu có quan hệ Tĩnh Nguyên chân nhân tin tức. Nhà ta chủ thượng muốn biết Tĩnh Nguyên chân nhân rơi xuống, chỉ cần tình báo chuẩn xác, có thể ra 30 vạn tiền hương hỏa thu mua. Nghe vậy, Vương Huyền Lân chỉ muốn rút chủ sạp này một bàn tay. Dựa dẫm vào ta, dùng tiền mua sư tôn ta rơi xuống, ngươi nói là tiếng người sao? Chủ quán xấu hổ cười một tiếng, chủ thượng liền là nói như vậy. Tiểu lão nhi chỉ có thể nguyên thoại thuật lại. Nếu là vấn đề có sai lầm, tiểu lão nhi cũng là phải bị phạt. Vương Huyền Lân cũng không có tiếp tục cùng hắn so đo, sư tôn người ở chỗ nào, ta cũng không biết, ta còn muốn dùng tiền từ ngươi nơi này mua tình báo đâu. Ngươi sách trước hỏi ra, ngược lại là bất đi ta một khoản tiền. Chủ quán sửng sốt một chút, lập tức hỏi, xin hỏi Tĩnh Nguyên chân nhân còn sống hay không? Vương Huyền Lân không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, tình báo này giá trị bao nhiêu tiền? Chủ quán thành thật trả lời, vậy phải xem tôn thần trả lời. Nếu là miệng nói Tĩnh Nguyên chân nhân còn sống, giá trị 100 tiền hương hỏa. Nếu là có thể để cho ta nhìn xem hồn đăng, giá trị 1 vạn tiền hương hỏa. Nếu là ngài có thể chứng minh Tĩnh Nguyên chân nhân đã tọa hóa, giá trị 10 vạn tiền hương hỏa. Vương Huyền Lân nhíu mày, người cấp trên cái kia đi lại quan sát làm, thật nên học một ít nói thế nào tiếng người. Cái này nếu là mặt đối mặt, ta đã sớm quất hắn. Dứt lời, hắn trực tiếp lấy ra Tĩnh Nguyên chân nhân hồn đăng. Sư tôn ta hồn đăng ở đây, lão nhân gia người không chỉ có còn sống, ngay cả trọng thương đều không có. Chủ quán nhìn một chút, sau đó chắp tay nói, đa tạ tôn thần báo cho, tin tức này có thể chống đỡ 1 vạn tiền hương hỏa. Còn có một tin tức, mấy năm trước, Bạch Giao Hà Trung Du Tảo Lâm Sơn phụ cận xuất hiện U Minh trợ quỷ, về sau đột nhiên biến mất. Chúng ta chỉ biết là Thành Hoàng Âm Ti tham gia việc này, không biết kết quả như thế nào. Hắn hỏi ra vấn đề này, Vương Huyền Lân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngũ hành phúc địa âm khí tiết ra ngoài, tạo thành dị tượng kéo dài hơn 2 năm, có không ít tán tu phát hiện động tĩnh. Thính phong các nếu là ngay cả điều này cũng không biết, kia mới thật là chuyện lạ. Tình báo này giá trị bao nhiêu tiền? Gặp Vương Huyền Lân biết việc này, chủ quán trên mặt lộ ra nét mừng. Vậy phải xem Tôn Thần biết đến tin tức có bao nhiêu, nếu chỉ nói là ra kia U Minh chợ quỷ nguồn gốc, giá trị 1000 tiền hương hỏa. Nếu có thể nói ra U Minh chợ quỷ lai lịch cụ thể, giá trị 1 vạn tiền hương hỏa. Nếu là có thể đem việc này tất cả chi tiết nói hết ra, có thể được 10 vạn tiền hương hỏa. Vương Huyền Lân biết không gạt được việc này, cùng nó để người khác tra ra đầu mối, còn không bằng mình lộ ra một chút không tin tức trọng yếu. Từ khi Ngũ Hành Phúc Địa âm mạch bị phá, âm khí ngày càng mỏng manh, Tảo Lâm Sơn phụ cận liền không có dị tượng. 2 năm trước, hắn lại từ Đỗ Viễn Hồng trong tay mua được một bộ lục phẩm ngũ hành dưỡng linh trận, bảo vệ Ngũ Hành Sơn. Bây giờ, Ngũ Hành Sơn linh mạch đã tiếp cận thất phẩm cực hạn. Toàn bộ Ngũ Hành Phúc Địa cũng được lợi rất nhiều, bây giờ đã không còn thu nhỏ, bảo trì lại phương viên 28 dặm quy mô. Liền ngay cả biên giới chỗ vết nước không gian cũng còn thừa không có mấy. Bây giờ Ngũ Hành Phúc Địa, chỉ cần không còn gặp tử phủ trở lên cao thủ xung kích, đã có thể lâu dài tồn tại xuống dưới. Không có năng lượng tiết ra ngoài phúc địa, lại không biết vị trí cụ thể, muốn tìm ra cũng không phải chuyện đơn giản. Vậy ta liền nói 1 vạn tiền hương hỏa tin tức, kia U Minh trợ quỷ chính là âm hồn hình chiếu. Về phần những cái kia âm hồn thì là đến từ hơn vạn năm trước một cây vạn hồn tiên. Lần trước yêu tộc xâm lấn thời điểm, tử thương quá nhiều, để cái này vạn hồn phiên nhặt được tiện nghi. Kia vạn hồn phiên bên trong âm hồn đều bị Trương Thành Hoàng lấy đi, vạn hồn phiên bản thể cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Lúc ấy liền lên giao quận Thành Hoàng âm đi, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, hẳn là có thể thăm dò được việc này. Tham dự việc này người không chỉ ta một cái, rất nhiều chuyện không tốt nói rõ. Chủ quán khẽ gật đầu, tình báo này xác thực có thể chống đỡ 1 vạn tiền hương hỏa. Bây giờ, Vương Huyền Lân muốn biết nhất chính là yêu tộc vượt qua luyện hồn sơn biện pháp. Thính Phong các người ở đây, tự nhiên muốn nghe ngóng một phen. Ta có một chuyện, muốn bày Thính Phong các đi tìm hiểu một chút. Yêu tộc 2 lần vượt qua luyện hồn sơn, các ngươi Thính Phong các có biết yêu tộc qua núi chi pháp? Chủ quán lắc đầu, việc này ta không biết, bất quá ta có thể mời chủ thượng cùng ngài trò chuyện. Dứt lời, hắn lấy ra một tôn cao khoảng 1 thước pho tượng, dâng lên 3 trụ mùi thơm ngát. Không bao lâu, pho tượng kia bên trên hiện ra một người mặc áo bào đen, mặt mang mặt nạ người. Chủ quán cúi người hành lễ, chủ thượng, Bạch Giao Hà Thủy Quân muốn hỏi yêu tộc vượt qua luyện hồn sơn chi pháp. Người áo đen kia phát ra thư hùng chớ phân biệt thanh âm, trước đó có thần đạo cao nhân nghe ngóng việc này, ta Thính Phong các hao phí không ít khí lực nghe ngóng, ngược lại là có chút kết quả. Nếu ngươi là có thể ra 10 vạn tiền hương hỏa, ta có thể nói cho ngươi một cái địa danh cùng một cái có liên quan truyền thuyết. Nghe vậy, Vương Huyền Lân lúc này nghĩ đến Quỷ Môn Hạp truyền thuyết. Địa điểm kia là Quỷ Môn Hạp, cái kia truyền thuyết hẳn là đến từ yêu tộc Quỷ Vương ban thưởng bảo truyền thuyết ta. Người áo đen sửng sốt một chút, làm sao ngươi biết? Trước đó Thính Phong các có thể làm ra Huyền Long Tiên thể loại này truyền thừa, Vương Huyền Lân thật đúng là cho là bọn họ thực lực mạnh bao nhiêu. Hiện tại xem ra, cũng liền kia chuyện. Người áo đen nói tiếp, còn có một cái truyền thuyết, ta có thể định giá 20 vạn tiền hương hỏa. Vương Huyền Lân hỏi, ngươi muốn nói cái này truyền thuyết, có phải hay không Nam Sơn huyện một tên thợ săn ngẫu nhiên đạt được một khối lệnh bài? Tại lệnh bài kia dẫn dắt hạ, tìm được Quỷ Môn Hạp. Về sau bị quỷ tướng cướp đi lệnh bài, hắn không có thể đi vào nhập Quỷ Môn Hạp. Người áo đen lại là sững sờ. Tin tức này thế nhưng là thủ hạ ta mấy trăm cái nghe gió làm, hao phí mấy năm chi công mới nghe được, ngươi làm sao có thể biết? Vương Huyền Lân mang trên mặt vẻ khinh bỉ, ngươi nếu là sớm một chút tìm ta, liền không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy. Người áo đen trầm mặc thật lâu, nhìn đến tiểu hưu đánh nhau dò xét tin tức cũng là rất có tâm đắc. Chỉ cần về sau chúng ta nhiều hợp tác, ta ngược lại thật ra có thể miễn phí đưa ngươi một cái tình báo. Vương Huyền Lân tự nhiên không ý kiến, cùng Thính Phong các hợp tác, đối với mình cũng có chỗ tốt. Lệnh bài kia tên là Quỷ Vương lệnh, phía trên không có văn tự, chính phản hai mặt đều có một cái to lớn quỷ đầu. Xung quanh còn có một số nhỏ bé ác quỷ pho tượng. Chỉ cần khoảng cách Quỷ Môn Hạp đừng quá xa, mỗi đến đêm trăng tròn, Quỷ Vương lệnh liền sẽ cùng Quỷ Môn Hạp chung. Thuận Quỷ Vương lệnh chỉ dẫn, liền có thể tiến vào Quỷ Môn Hạp. Nghe vậy, Vương Huyền Lân trong lòng hơi động. Trước đó phát hiện Ngũ Hành Phúc Địa, đám người chia của thời điểm, mình đạt được một khối lệnh bài màu đen, cùng hắc bảo nhân này nói tới Quỷ Vương lệnh giống nhau như lúc. Lúc ấy mình cảm ứng được lệnh bài bên trong có kỳ dị lực lượng, có thể gây nên đạo trưởng phản ứng, liền suy đoán lệnh bài này cùng thượng cổ thần linh có quan hệ. Hiện tại xem ra, khối kia lệnh bài màu đen chính là Quỷ Vương lệnh. Tiêu Quỷ Vương lệnh bị mình đặt ở trong đạo trường, nhận thủy mạch đồ lực lượng áp chế, mấy năm qua một điểm động tĩnh đều không có. Chương 121, gà mờ ngự thú tu sĩ chương 121, gà mờ ngự thú tu sĩ Vương Huyền Lân trong lòng suy nghĩ, từ kia thợ săn bị cướp đi lệnh bài truyền thuyết có biết, cái này Quỷ Môn Hạp cũng không phải ai cũng có thể đi vào. Có quỷ đem canh giữ ở bên ngoài, thực lực không đủ mạnh người, hẳn là không tư cách đi vào. Coi như có thể vào, Quỷ Môn Hạp bên trong sẽ có nguy hiểm gì, đều vẫn là ẩn số. Mình tìm kiếm Quỷ Môn Hạp, cũng là lo lắng yêu tộc lần nữa xâm lấn. Hiện tại có thần đỉnh truy tra việc này, mình không cần thiết mạo hiểm như vậy. Như thế nói đến, yêu tộc có thể vượt qua luyện hồn sơn, 8 thành chính là dựa vào cái này Quỷ Môn Hạp. Tin tức này, chắc hẳn kia thần đạo cao nhân hẳn phải biết đi. Người áo đen khẽ gật đầu, không sai, hắn ra 30 vạn tiền hương hỏa, mua đi mấy cái này tin tức. Mà lại, kia thần đạo cao nhân còn treo thưởng vạn lượng hương hoàng ngân, tìm kiếm một mặt Quỷ Vương lệnh. Vạn lượng hương hoàng ngân, liền là 1000 vạn biên tiền hương hỏa. Vương Huyền Lân không hiểu, Quỷ Vương lệnh tuyệt đối không là độc nhất vô nhị, ngay cả một cái thợ săn đều có thể đạt được. Trong tay mình Quỷ Vương lệnh, liền là luyện hồn tông một cái tử phụ thế lực đạt được. Thính Phong các truyền thừa xa xưa, thậm chí ngay cả cái đồ chơi này đều không có. Lấy Thính Phong các thế lực, vậy mà không chiếm được một khối Quỷ Vương lệnh. Người áo đen ho nhẹ vài tiếng, tựa hồ là đang che giấu xấu hổ. Ta Thính Phong các mặc dù tin tức linh thông, nhưng trước đây cũng không có ai biết cái này Quỷ Vương lệnh sự tình. Cho nên, cũng không có thu thập vật này. Bây giờ có người cho ra treo thưởng, Thính Phong các dưới trướng các đi lại quan sát làm đều tại hết sức tìm kiếm. Nghĩ đến qua không được bao dài thời gian, liền có thể tìm được một khối. Nếu là tiểu hữu có thể tìm được một khối quỷ vương lệnh, nhất định phải tìm ta, ta tất có hậu báo. Vương Huyền Lân ngoài miệng ứng hòa, kỳ thật xem thường. Bán cho Thính Phong các, đơn giản là đổi chút tiền tài. Nhưng nếu là đại huyền bên này cũng nắm giữ một khối quỷ vương lệnh, đại quân cũng có thể vượt qua luyện hồn sơn, đánh tới thiên yêu nguyên đi lên. Tuy nói không đủ để trọng thương yêu tộc, nhưng cũng có thể để yêu tộc có chỗ cố kỵ. Nếu là đem cái này quỷ vương lệnh nộp lên thần đỉnh, liền có thể suy yếu rất lớn yêu tộc đối Nam Sơn huyện uy hiếp. Đây chính là có chiến lược giá trị, cấp trên ban thưởng tuyệt đối không thể thiếu. Trao đổi xong tin tức về sau, Vương Huyền Lân ra một vạn tiền hương hỏa, mua xuống Huyền Long tiên thể. Đuổi đi Thính Phong các người về sau, hắn lúc này lấy ra quỷ vương lệnh. Suy nghĩ sau một hồi lâu, hắn lại đem quỷ vương lệnh thu vào. Ta bây giờ chẳng qua là chỉ là luyện khí tu sĩ, thần vị đã là chính bát phẩm thủy quân. Thần đạo bên trong, luyện khí tu sĩ tối cao chỉ có thể phong bát phẩm thần vị. Nếu là cưỡng ép sát phong cao hơn thần vị, sẽ hao tổn thần đạo cùng đại huyền khí vận. Bằng ta điểm ấy phân lượng, còn không đáng đến đại huyền tổn thương khí vận. Liền xem như đem lệnh bài này dâng lên đi, cũng không có khả năng lại để thăng thần vị. Nhiều lắm thì cho ta một chút tiền tài khen thưởng, hoặc là ban thưởng một chút thần đạo pháp khí. Nếu như chờ ta trúc cơ về sau, lại dâng lên quỷ vương lệnh. Bằng vào công lao này, nói không chừng có thể tiến thêm một bước, trộn lẫn cái tổng thất phẩm thần vị. Nếu là tại ta trước trúc cơ, vị tia thần đạo cao nhân đã tìm được quỷ vương lệnh, cũng không có gì lớn. Giữ lại quỷ vương lệnh, về sau ta tu vi cao, mình liền có thể đi quỷ môn hạp đi một lần, nói không chừng có thể có càng nhiều thu hoạch. Dưới mắt vẫn là lấy tu luyện làm trọng, mau chóng trúc cơ mới là. Tại tu tiên giới, hết thảy địa vị cùng lợi ích, cuối cùng vẫn cần nhờ thực lực. Vương Huyền Lân tỉ mỉ đọc qua Huyền Long tiên thể là nguyên anh tiên tông hoạch tâm truyền thừa, tự nhiên không phải phổ thông luyện thể pháp môn đơn giản như vậy. Cùng long trùng đồng tu pháp này, không chỉ có thể mượn nhờ long trùng lực lượng đến để thăng nhập thân, còn có thể tăng tốc pháp lực tốc độ tu luyện. Mà lại, tu luyện công pháp này người có thể cùng long trùng tâm ý nghĩ thông suốt, có thể thi triển một chút hợp kích chi pháp. Huyết mạch tinh thuần long trùng, phần lớn bị những cái kia ngự thú đại tông trưởng khống. Dưới mắt có thể dùng long trùng, cũng chỉ có tiểu đà long. Mặc dù tiểu đà long huyết mạch thấp chút, nhưng tóm lại có thể dùng. Huyền Long tiên thể mượn nhờ long trùng tu hành, cũng không phải chỉ có thể dùng một cái long trùng. Dứt khoát liền cưỡi lửa tìm ngựa, về sau tu vi cao, lại tìm huyết mạch tinh thuần long trùng vậy lúc này không muộn. Những năm này tiểu đà long huyết mạch cũng đang từ từ tăng lên, tương lai có lẽ cũng có hóa rồng chi tư. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân dùng giáo hóa lệnh chiêu tiểu đà long đến đây. Không bao lâu, một thân rộng lớn quan bảo tiểu đà long liền tới đến thủy thần linh cảnh. Hắn lúc này hướng không mình hành lễ, tham kiến tôn thần. Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, sau đó đem Huyền Long tiên thể đưa cho hắn. Ta phải một môn cao thâm công pháp luyện thể, cần cùng long trùng đồng tu. Tu luyện pháp này đối ngươi ta cũng có ích. Tiểu Đà Long dùng thần thức dò xét nội dung trong đó, lần nữa hành lễ nói, Tiểu Đà Long nguyện trợ chủ nhân tu luyện pháp này. Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, liền để Tiểu Đà Long lấy ra một giọt tinh huyết, sau đó lấy ra một giọt tinh huyết của mình. Hắn thi triển ngự rồng bí thuật, dẫn động hai giọt tinh huyết, phân biệt phát họa ra hoàn toàn khác biệt hoa văn phức tạp. Cuối cùng đem hai loại đường vân hòa làm một thể, tạo thành một cái mang theo long văn phức tạp cấm chế, đây cũng là Ngự Long Tiên Tông Ngự Long đạo ấn. Sau đó, hắn liền đem cái này Ngự Long đạo ấn đưa vào Tiểu Đà Long mi tâm trong thức hải, cùng nó hồn phách hòa làm một thể dung hợp sau khi hoàn thành. Vương Huyền Lân chỉ cảm thấy cùng Tiểu Đà Long có mấy phần tâm ý nghĩ thông suốt cảm giác. Giáo hóa lệnh cần chủ động giao lưu mới có thể cảm ứng được. Mà Tiểu Đà Long dung hợp Ngự Long đạo ấn về sau, không cần chủ động giao lưu, liền có thể cảm ứng được Tiểu Đà Long tình huống. Gia hỏa này tạp niệm rất nhiều, một mực đang nghĩ lấy ăn cái gì. Thi triển bí thuật thành công, Vương Huyền Lân cũng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Đà Long, ngươi lại thu nhiếp tinh thần, cùng ta cùng nhau vận chuyển Huyền Long tiên thể. Dứt lời, hắn khoanh chân ngồi tại trên một chiếc bồ đoàn. Tiểu Đà Long cũng học bộ dáng của hắn, khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, đôi giải vung ra bên cạnh thân. Hai người riêng phần mình bắt đầu vận chuyển công pháp, nhưng trong cơ thể khí huyết lại thông qua Ngự Long đạo ấn liên thông. Quá trình tu luyện bên trong, Vương Huyền Lân chỉ cảm thấy tự thân khí huyết đang không ngừng tăng cường. Tuy nói cái này Huyền Long tiên thể không trực tiếp tu luyện pháp lực, nhưng lúc này hắn cũng cảm giác được tự thân pháp lực đang chậm rãi tăng lên. Thời gian 2 năm quá khứ, Vương Huyền Lân 35 tuổi. Lúc này, hắn đang cùng Tiểu Đà Long cùng nhau tu luyện Huyền Long tiên thể. Bây giờ Tiểu Đà Long, thân hình so trước kia thon dài rất nhiều, đỉnh đầu hai cái nội sần cũng càng lúc càng lớn. Mà Vương Huyền Lân hướng trên đỉnh đầu, lam vàng xanh ba màu linh quang ngưng tụ thành minh nguyệt hồ lưu vực bộ dáng. Hắn tự mình mượn nhờ thủy mạch đồ lực lượng, trưởng khống minh nguyệt hồ về sau, đạo cơ cũng lần nữa phát sinh biến hóa, đem minh nguyệt hồ cùng với tầm 10 đầu nhánh sông đều bao quát trong đó. Tỉ mỉ quan sát liền có thể phát hiện, hồ nước màu xanh nước biển bên trong, có một đầu thân hình dài nhỏ màu đen cá sấu hư ảnh không ngừng chìm nổi. Cái kia màu đen cá sấu hư ảnh, cùng tiểu Đà Long bộ dáng không khác chút nào. Không bao lâu, Vương Huyền Lân chậm rãi thu công, linh quang thu hồi thức hải. Cảm ứng đến thức hải bên trong chân ý, trên mặt hắn lộ ra nét mừng, tu luyện thời gian 2 năm, cái này Huyền Long tiên thể cuối cùng là nhập môn. Chân ý bên trong có tiểu Đà Long hư ảnh, ta cũng có thể xem như nửa cái siêu ngự thú tu sĩ. Ngự thú tu sĩ cùng linh thú đồng tu, linh thú lực lượng cũng sẽ dung nhập đạo cơ bên trong. Thuần chính ngự thú tu sĩ, lĩnh hội chân ý cùng đạo cơ chính là loại nào đó linh thú. Mà Vương Huyền Lân thuộc về giữa đường xuất ra, mà lại chân ý sớm đã thành hình. Lại tu luyện ngự thú pháp quyết, chân ý cũng sẽ không biến thành linh thú bộ dáng. Cũng may đạo cơ của hắn là toàn bộ Minh Nguyệt Hồ lưu vực, có thể dung nạp lượng lớn long trùng. Hiện tại chỉ dung nạp một cái tiểu Đà Long, dư xài. Chương 122, ngưng tụ hư hồn chương 122, ngưng tụ hư hồn chân ý bên trong xuất hiện linh thú về sau, ngự thú tu sĩ cho dù không cùng linh thú ở chung một chỗ, cũng có thể đồng tu. Dù là cách xa và dặm, chỉ cần một phương tu luyện, song phương đều có thể đạt được chỗ tốt. Đến trúc cơ cảnh giới, có thể đem linh thú trực tiếp thu nhập đạo cơ bên trong, tùy thân mang theo. Vương Huyền Lân đứng dậy, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Đơn thuần nhục thân lực lượng, hắn so 2 năm trước nhưng mạnh gấp 2 có thừa. Trừ cái đó ra, hắn cùng thủy linh khí lực tương tác cũng rõ ràng lên cao. Bình thường mình lúc tu luyện, hấp thu thủy linh khí muốn so trước kia nhanh hơn nhiều. Có Huyền Long tiên thể tại, tương đương với tự thân thủy linh căn tăng lên một đoạn. Đương nhiên, Tiểu Đà Long cũng đã nhận được chỗ tốt rất lớn. Ngự Long đạo ấn có thể tăng lên linh trí của hắn, trong tu luyện, long huyết cũng sẽ đạt được một chút tăng lên. Đương nhiên, muốn trưởng thành đến giao long như thế long chủng, dựa vào Ngự Long đạo ấn là không đủ, còn cần lượng lớn tư nguyên. Rốt cuộc giao long là chân long phía dưới, long huyết là tinh thuần nhất long chủng. Tiểu Đà Long hiện tại bộ dáng vẫn là càng giống cá sấu, cùng giao long kém đến quá xa. Gia hỏa này sau khi tu luyện xong, liền lập tức chạy ra thủy thần miếu, đến doanh thạch nơi đó cọ pháp thực ăn. Vương Huyền Lân ly khai thủy thần linh cảnh, lúc này đi vào dương gian bạch giao hà bên trong, thi triển khảm thủy du long. Trong chốc lát, vô số nước sông tuôn đi qua, ngưng tụ ra một đầu dài hơn 10 trượng hắc long. Cái này hắc long lân giáp cần sừng rõ ràng rành mạch, chỉ nhìn bộ dáng, liền là một đầu chân long. Bất quá, pháp thuật ngưng tụ ra hình rồng, dù sao cũng là hữu hình vô thần. Vương Huyền Lân từ chân ý bên trong tiểu đà long hư ảnh nơi đó, mượn tới một chút long uy, dùng để trấn nhiếp đồng dạng sống dưới nước yêu thú, ngược lại là dễ như trở bàn tay. Hắn tâm niệm vừa động, hắc long đột nhiên bung đuôi, đánh thẳng tại trong sông một khối to bằng cái thớt trên tảng đá, hòn đá kia trực tiếp lướt ngang ra ngoài 3 trượng có thừa. Sau đó, hắn tới đến Minh Nguyệt Hồ bên trong, không ngừng hướng đáy hồ lặn xuống dưới. Một mực lặn xuống hơn 500 trượng, lúc này hắn chỉ cảm thấy trên thân giống như đè ép vạn cân cự thạch. Càng la lặn xuống, áp lực càng là cường đại, ngay cả thở đều có chút khó khăn. Lần này nhập Minh Nguyệt Hồ, chỉ là vì nhìn nhục thân của mình biến hóa, không cần thiết liều mạng. Hắn lúc này ly khai Minh Nguyệt Hồ, trở về thủy thần linh cảnh. Huyền Long tiên thể nhập môn về sau, mang tới biến hóa quả nhiên không nhỏ. Ban sơ ta nếm thử chui vào Minh Nguyệt Hồ, tối đa cũng chỉ có thể lặn xuống khoảng 100 trượng, bây giờ ta có thể chui vào dưới nước 500 trượng. Mượn Huyền Long tiên thể uy năng, ta khảm thủy du long độn thuật cũng phát sinh biến hóa. Bây giờ đã không chỉ là độn thuật, còn có công thủ năng lực. Dùng cái này thuật cùng cùng cấp tu sĩ tranh đấu, cũng là dư xài. Vương Huyền Lân ngoại trừ cùng tiểu đá long đồng tu Huyền Long tiên thể bên ngoài, thần thổ tụ thủy công cũng không có rơi xuống bây giờ, tu vi của hắn đã tăng lên tới luyện khí 9 tầng. Luyện khí cảnh giới tổng cộng có 9 tầng, đến luyện khí 9 tầng về sau, chỉ cần chân ý đủ mạnh, liền có thể đột phá trúc cơ. Nhưng là, lúc này trúc cơ thất bại tỷ lệ rất lớn. Ngoại trừ những năm kia gần 60, không thể không nếm thử đột phá người bên ngoài, tu sĩ khác đều sẽ tiếp tục tăng lên tự thân tinh khí thần. Thẳng đến tinh khí thần cũng không cách nào tăng lên nữa, cũng liền đến luyện khí đỉnh phong. Đến lúc này, mới là trúc cơ thời cơ tốt nhất. Thần thổ tụ thủy công nặng nhất tích lũy không đủ liền đột phá, ngưng tụ ra đạo cơ phẩm cấp thấp, sẽ chỉ ảnh hưởng tương lai tiềm lực. Bây giờ ta mới 35 tuổi, lại có trường sinh chân thủy tại, không cần cân nhắc thọ nguyên vấn đề. Từ khi lần trước yêu tộc xâm lấn, hao tổn mười mấy vạn đại quân về sau, những năm này một mực thành thật, không còn có tập kích quấy rối Nam Sơn huyện tình huống xuất hiện. Ngoại trừ Quỷ Vương lệnh sự tình bên ngoài, ta còn thực sự không có gì việc gấp. Con đường quan trọng còn là muốn chờ đến tinh khí thần viên mãn, tiến không thể tiến thời điểm, lại nếm thử trúc cơ. Bây giờ ta đã đem Huyền Long tiên thể tu luyện nhập môn, khí huyết phương diện tăng trưởng rất nhanh, lại phối hợp một chút tăng cường khí huyết linh vật. Không dùng đến thời gian mấy năm, liền có thể đạt tới luyện khí tu sĩ cực hạn. Thần thổ tụ thủy công pháp lực tự nhiên là càng đục dày càng tốt, nếu là chậm rãi mài tu vi, muốn đạt tới tiến không thể tiến tình trạng, ít ra phải chừng 20 năm thời gian. Cũng may sư tôn lưu cho ta bí thuật, chỉ cần luyện hóa thủy chi tinh hoa ngưng tụ mà thành linh vật, liền có thể nhanh chóng tăng lên pháp lực lượng. Thân thức cửa này phiền phức nhất, luyện khí tu sĩ hồn phách nhỏ yếu, không thể chơi cứng rắn. Nhìn đến, là thời điểm xây luyện hư hồn quyết. Hư hồn quyết cho dù không ngưng tụ ra hư hồn, cũng có thể tu luyện trong đó tăng lên thần thức công pháp. Có hư hồn về sau, hồn phách tăng cường tốc độ trực tiếp gấp bội. Nếu không phải trước đó quỷ hoại thụ mầm quá nhỏ, hắn đã sớm bắt đầu ngưng tụ hư hồn. Vương Huyền Lân đem thần thức dò vào trong đạo trường không gian, chỉ thấy trường sinh tuyển bờ một ngụm bạc lớn bên trong, sinh trưởng một gốc cao 3 trượng màu đen cây nhỏ, chính là quỷ hoại. Từ quỷ hoại gieo xuống đến nay, đã có gần thời gian 12 năm. Bây giờ quỷ hoại trụ cột đã có trưởng thành lớn bằng cánh tay. Liền ngay cả sớm nhất mấy cái cảnh, cũng có cánh tay trẻ con phẩm chất. Có trường sinh tuyển nước đổ vào, cái này quỷ hoại sinh trưởng tốc độ thật đúng là rất nhanh. Như thế thu cảnh, dùng để tế luyện hư hồn là hoàn toàn đủ. Hắn tâm niệm vừa động, một đạo màu đen huyền quang hiện lên, quỷ hoại thân cảnh lập tức rơi xuống. Vương Huyền Lân lúc này lấy ra quỷ hoại thân cảnh, chém tới cành cây nhỏ, chỉ để lại dài một thước một đoạn gỗ. Sau đó, đem nó điêu khắc thành hình dạng của mình, lại phân xuất thần niệm, rót vào cái này trong pho tượng. Quá trình này, cùng tại tượng thần bên trong lưu lại thần niệm, không có gì khác nhau. Khác biệt duy nhất chính là, quỷ hoại thân cảnh có thể vận dưỡng thần niệm, khiến cho không ngừng trưởng thành. Về sau, hắn không ngừng dùng thần trí của mình, vận dưỡng kia một sợi thần niệm, khiến cho không ngừng lớn mạnh. Trừ cái đó ra, hắn còn vận dụng dưỡng hồn thảo, quỷ vương xâm nhiều loại đối hồn phách hữu hiệu linh dược, nấu luyện đưa ra bên trong linh dược tinh túy. Gánh chịu lấy thần niệm quỷ hoại pho tượng, thường xuyên ngâm tại những linh dược này tinh túy bên trong. Kia một sợi thần niệm hấp thu linh dược tinh túy bên trong, vận dưỡng hồn phách thành phần, không ngừng lớn mạnh tự thân. Thời gian 1 năm quá khứ, Vương Huyền Lân 36 tuổi. Trải qua thời gian 1 năm vận dưỡng, nguyên bản đen tuyền pho tượng đã biến thành màu xám trắng. Trong đó âm khí đã còn thừa không có mấy, linh dược cũng tiêu hao không ít. Vương Huyền Lân tay cầm pho tượng, vì ngưng tụ cái này hư hồn, ta hao phí linh dược giá trị liền vượt qua 50 vạn tiền hương hỏa. Nếu là tăng thêm quỷ hoại mục, giá trị vượt qua 100 vạn tiền hương hỏa. Bây giờ, hư hồn rốt cục muốn thành hình. Hắn điều động thần thức, tại trong thức hải ngưng tụ ra một cái phức tạp cấm chế. Sau đó, hắn đem cấm chế này dẫn xuất thức hải, đưa vào trong pho tượng. Sau một lát, cấm chế hoàn toàn biến mất. Vương Huyền Lân khẽ quát một tiếng, ngưng. Chỉ thấy từng đạo màu xám xương mù từ trong pho tượng tuôn ra, không bao lâu liền hội tụ thành một đạo cao khoảng một thước hình người. Cái này xương mù xám tiểu nhân cũng chỉ là đơn giản hình người, căn bản thấy không rõ ngũ quan. Luyện khí tu sĩ hồn phách, cơ bản cũng chính là như vậy, đến trúc cơ cảnh giới mới có thể hiện ra cụ thể diện mạo. Tại đây xương mù xám tiểu nhân chỗ mi tâm, có một cái nho nhỏ cấm chế, chính là trước đó Vương Huyền Lân ngưng tụ ra cấm chế. Cấm chế này tên là hư hồn đạo ấn, là dùng đến trưởng khống hư hồn. Đồng thời, cũng là chủ hồn cùng hư hồn năng lượng cầu thông đầu mối then chốt. Hắn thở dài nhẹ nhõm, bận rộn thời gian dài như vậy, cuối cùng thành công. Hắn tâm niệm vừa động, hư hồn liền hóa thành một sợi xương mù xám, dung nhập mi tâm bên trong. Chương 123, luyện khí đỉnh phong, tiến không thể tiến. Chương 123, luyện khí đỉnh phong, tiến không thể tiến. Vương Huyền Lân thức hải bên trong nổi lơ lửng một mảnh màu xám xương mù, sau đó ngưng tụ ra một đạo cao lớn màu xám hình người, chính là hồn phách của hắn. Hư hồn dung nhập thức hải về sau, lập tức hướng chủ hồn ngang nhiên xông qua. Cái này hư hồn vốn là chủ hồn phân ra một sợi thần niệm biến thành, cũng chưa xong chỉnh tam hồn thất phách, chỉ có thể coi là chủ hồn một cái hư ảo hình chiếu. Nhìn thấy chủ hồn về sau, liền bản năng biểu thị thần phục. Cái này hư hồn công năng, ta thế nhưng là trông mà thèm rất lâu. Hiện tại thử một lần, tâm phân hai dùng không liên quan tới nhau là cảm giác gì? Dứt lời, hắn trước nếm thử dùng hư hồn điều khiển thân thể tu luyện thần thổ tụ thủy công. Công pháp này hắn tu luyện hơn 20 năm, cơ hồ đã trở thành thân thể bản năng. Chỉ cần thả ra một chút thần thức dẫn đạo pháp lực vận chuyển, liền có thể bình thường tu luyện. Sau đó, chủ hồn điều khiển nhục thân, lấy ra xích dương lô, bắt đầu luyện chế tụ linh đan. Quá trình luyện đan bên trong, cần dùng thần thức điều khiển hỏa diễm, lại thêm nhục thân phối hợp, cũng không cần làm sao vận dụng pháp lực. Bất quá, luyện đan trình tự cực kỳ rườm rà, có chút sai lầm, đều sẽ dẫn đến luyện đan thất bại. Hư hồn rốt cuộc không phải chân chính hồn phách, xử lý chuyện phức tạp vẫn là lực có chưa đến, cần chủ hồn tự mình trưởng khống. Hai canh giờ trôi qua, Vương Huyền Lân mở ra xích dương lô nắp lọ, một cô đan hương phun ra ngoài. Chỉ thấy trong lô có năm quả màu ngọc bạch đan dược, trong đó một viên nóng ánh sáng long lanh, cùng những đan dược khác rõ ràng khác biệt. Hắn mừng rỡ trong lòng, cái này hư hồn quyết tâm phân nhị dụng năng lực quả thực không kém. Tu luyện đồng thời luyện đan, vẫn có thể phát huy ra bình thường luyện đan trình độ, còn luyện chế được một viên lương phẩm đan dược. Lương phẩm đan dược đan độc cực ít, cơ hồ sẽ không ở trong cơ thể lưu lại, ngược lại là có thể trực tiếp phục dụng, phụ trợ tu luyện. Tụ linh đan vốn là luyện khí tu sĩ tu luyện phụ trợ đan dược, có thể tăng tốc thu lấy hòa luyện hóa linh khí, cũng có thể hơi tăng lên tự thân pháp lực phẩm chất. Hắn ăn vào cái này một viên lương phẩm đan dược, lại từ đạo trưởng trong không gian lấy ra chút ít trường sinh tuyển nước ăn vào. Sau đó vận chuyển thần thổ tụ thủy công, bắt đầu luyện hóa đan dược và nước suối. Thần thổ tụ thủy công bình thường tốc độ tu luyện chậm chạp, lúc này mới cần phải mượn thủy thần quyền hành. Thủy thần quyền hành xét đến cùng, cũng bất quá là điều động đầm nước lực lượng. Mà trường sinh tuyển nước vốn là thủy trạch tinh hoa, lúc tu luyện ăn vào trường sinh tuyển nước, đối tu luyện cũng không nhỏ có ích. Theo công pháp vận chuyển, vô số tinh thuần linh lực tràn vào kinh mạch bên trong. Tại thần thức dẫn dắt hạ, không ngừng ở trong kinh mạch lưu chuyển, trải qua linh căn luyện hóa về sau, cuối cùng tụ hợp vào ngực trung đan điền bên trong. Chỉ thấy trung đan điền bên trong có ba đám lưu quang, theo thứ tự là lam xanh vàng ba màu, riêng phần mình hội tụ vào một chỗ. Tại Vương Huyền Lân công pháp và thần thức dẫn dắt hạ, ba đám lưu quang chậm rãi hội tụ, cũng dần dần hướng chân ý phương hướng chuyển biến. Một canh giờ sau, đan dược và trường sinh tuyển nước đều bị luyện hóa hoàn tất, tu vi có chút sách sau đó, Vương Huyền Lân tiếp tục ngồi xếp bằng. Trong thức hải chủ hồn cùng hư hồn đồng thời bắt đầu quan tưởng, ý đồ tại ý thức của mình bên trong phát họa ra một bức tranh cảnh. Tu luyện thần thức phương pháp thiên kỳ bách quái, thường thấy nhất thủ đoạn chính là quan tưởng pháp. Quan tưởng pháp cùng quan tưởng đồ là một mạch tương thừa, bình thường thành thục công pháp đều sẽ có mình quan tưởng đồ cùng quan tưởng pháp. Về phần thần thổ tụ thủy công, vốn là không chọn bện thượng cổ còn sót lại công pháp, bị Tĩnh Nguyên tán nhân mượn các loại công pháp bù đắp. Cho tới bây giờ, tu luyện pháp này tu sĩ cũng chỉ có hai cái, liền nói cơ là cái gì cũng còn không chừng, tự nhiên cũng không có thành thục quan tưởng pháp. Thư hồn quyết mặc dù không rõ lai lịch, nhưng quan tưởng chi pháp lại là cực kỳ cao minh, chính là quan tưởng ra một mảnh tên là hồn vực không gian. Đợi quan tưởng sau khi thành công, hồn vực liền sẽ tự hành tu nạp giữa thiên địa âm thuộc tính năng lượng, tầm bổ hồn phách. Đương nhiên, muốn chân chính tạo dựng ra hồn vực, chí ít cũng cần tự phụ tu vi. Bây giờ, hắn cũng chỉ có thể mượn nhờ hồn vực quan tưởng đổ đến ma luyện thần thức. Dày vò sau một canh giờ, cũng không thể dày vò ra manh mối gì, nhưng thần thức cùng hồn phách cường độ lại có chút tăng lên. Sau đó, hắn đứng dậy, thân hình thay đổi, sau đó bảo trì một cái phi thường khó chịu tư thế. Đây cũng là Huyền Long Tiên Thể bên trong vận chuyển khí huyết thủ đoạn, tên là Chân Long Ảo dẫn thuật. Trước đó Huyền Long Tiên Thể chưa nhập môn, chỉ có thể dùng thần thức dẫn đạo khí huyết. Bây giờ hắn đã tu luyện nhập môn, liền muốn bắt đầu tu luyện Ảo dẫn thuật. Cái này Ảo dẫn thuật không chỉ có thể vận chuyển khí huyết, còn có thể tăng cường gân xương da già cùng kinh mạch. Thời gian 5 năm quá khứ, Vương Huyền Lân 41 tuổi. Lúc này, hắn ngay tại linh cảnh thủy thần miếu bên trong khoanh chân ngồi tính toán. Hồi lâu sau, hắn mới mở hai mắt, khổ tu nhiều ngày, pháp lực cũng không có hào tăng lên, nhìn đến pháp lực cũng biến mãn. Sớm tại một năm trước, hắn khí huyết cũng đã biến mãn, không cách nào lại tăng lên mảy may. Nửa năm trước, thần thức cũng là như thế. Bây giờ ta tinh khí thần tam bảo tất cả đều biến mãn, là thời điểm trúc cơ. Trúc cơ cần thiết phụ trợ đồ vật, lúc trước Tĩnh Nguyên tán nhân ra ngoài tìm kiếm kết đan cơ duyên trước đó, liền đã cho hắn chuẩn bị tốt. Hiện tại cần thiết, đơn giản liền là một mảnh dùng cho trúc cơ địa phương. Dùng cho đột phá địa phương, cần linh khí dư giả lại không người quấy rầy. Thần đạo linh cảnh bên trong, có linh khí từ ngoại giới chảy vào, nhưng khi nhiều khi ít cực không ổn định. Dùng cho bình thường tu luyện, tự nhiên không là vấn đề. Nhưng dùng cho đột phá, cũng có chút không đáng chú ý, rốt cuộc thần đạo linh cảnh bên trong là không có linh mạch, mà tại đột phá trước mắt, cần hấp thu lượng lớn linh khí, lấy ngưng tụ đạo cơ. Nếu là linh cảnh không gian bình thường thẩm thấu tới linh khí đột nhiên giảm bớt, vậy coi như muốn mạng. Đương nhiên, đột phá địa phương hắn đã sớm chọn tốt, chính là ngũ hành phúc địa. Vương Huyền Lân một thân một mình ly khai thủy thần linh cảnh, thông qua thành hoàng linh cảnh lượn quanh một vòng lớn, lúc này mới tiến vào Bạch Giao Hà lưu vực. Đến Tảo Lâm Sơn phụ cận, hắn còn chuyên môn lấy ra thủy thần phụ chiếu, thi triển giám sát đầm nước quyền hành, dò xét tình huống xung quanh. Xác định không người theo dõi về sau, lúc này mới tiến vào phúc địa bên trong. Mới vừa tiến vào phúc địa, liền có một cỗ tinh thuần âm khí đập vào mặt. Trải qua thủy mạch đồ vận dưỡng, ngũ hành phúc địa trung quy là vững chắc. Không gian bốn phía bình chướng bên trên, không còn có một tơ một hào vết nứt không gian tồn tại. Ngũ hành sơn bên trong chủ linh mạch, bây giờ đã tiến thêm một bước, trở thành lục phẩm linh mạch. Lục phẩm linh mạch sản xuất linh khí, hoàn toàn có thể cung cấp trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bình thường tu luyện. Cung cấp luyện khí đỉnh phong tu sĩ trúc cơ, tự nhiên là một bữa ăn sáng. Không chỉ có là ngũ hành sơn bên trong chủ linh mạch, liền ngay cả huyền âm hồ bên trong âm linh mạch cũng đang chậm rãi tăng lên. Bây giờ, cái này âm linh mạch đã rất gần thất phẩm. Huyền âm hồ bên trong, từng đóa màu đen hoa sen treo nổi trên mặt nước, bên bờ trong linh điển linh dược cũng là xanh đúng tươi tốt. Toàn bộ ngũ hành phúc địa đều là một mảnh sinh cơ bừng bừng vạn vật cảnh phát cảnh tượng. Bất quá, phúc địa từ đầu đến cuối duy trì phương viên 28 dặm không gian, cũng không tiếp tục mở rộng. Cái này cũng rất bình thường, rốt cuộc năm đó luyện hồn tông vì tế luyện vạn hồn tiên, cơ hồ rút không ngũ hành phúc địa bản nguyên, toàn bộ phúc địa đều lâm vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cho dù hiện tại ngũ hành phúc địa đã vững chắc xuống, cũng càng giống như là một cái bệnh nặng mới khỏi người, cần nhất là tu dưỡng. Mà phúc địa khuyết trương, cần tiêu hao lượng lớn bản nguyên, lúc này ngũ hành phúc địa còn không có năng lực như thế. Vương Huyền Lân đi vào ngũ hành sơn đại biểu nước màu đen trên ngọn núi, khoanh chân ngồi tại một chút linh tuyền bên bờ. Cái này linh tuyền là toàn bộ phúc địa bên trong linh khí nhất là dư giả địa phương, ngay tại đột phá này đi. Chương 124, trúc cơ chương 124, trúc cơ nguyên bản ngũ hành phúc địa chủ linh mạch là ngũ hành cân đối trạng thái, chỉ là phúc địa bản nguyên đã gần như khô kiệt, có thể lần nữa khôi phục ổn định, chủ yếu là dựa vào thủy mạch đồ lực lượng. Bởi vậy, nguyên bản ngũ hành cân đối linh mạch cũng liền biến thành thủy thuộc tính mạnh nhất. Tuy nói có chút mất cân bằng, nhưng rốt cuộc ngũ hành tương sinh, có thể không ngừng lưu chuyển. Còn có thể tại phúc địa bên trong nhiều trồng một chút cỏ cây, cân bằng ngũ hành năng lượng. Bất quá, ngũ hành phúc địa bây giờ hoàn cảnh, ngược lại là phi thường thích hợp Vương Huyền Lân tu luyện. Ngũ hành sơn bên trên, bị hắn bày xuống lục phẩm ngũ hành dưỡng linh trận. Trận này chủ yếu công năng chính là hấp thu các loại năng lượng, tăng cường linh mạch. Bởi vậy, cái này ngũ hành dưỡng linh trận cũng có hội tụ linh khí hiệu quả. Bây giờ ngũ hành linh mạch đã trưởng thành đến lục phẩm, trận pháp này còn dưỡng tác dụng cũng cực kỳ bé nhỏ, chỉ có thể làm tụ linh trận dùng. Vương Huyền Lân cũng không có vội vã đột phá, mà là không ngừng điều chỉnh tự thân trạng thái. Hắn mỗi ngày đều muốn vận chuyển thần thổ tụ thủy công, còn tu luyện Huyền Long tiên thể bên trong bổ sung chân long ạ o dẫn thuật, đây là vì để thân thể thích ứng đột phá lúc trạng thái. Quan tưởng pháp hắn ngược lại là không tiếp tục tu luyện, chỉ là điều chỉnh tâm cảnh, để cho mình trở nên bình tĩnh trở lại. Toàn bộ đột phá quá trình đều muốn dựa vào thần thức để dẫn dắt. Một khi tâm cảnh xuất hiện ba động, đột phá thời điểm liền rất có thể xuất hiện sai lầm, dẫn đến sắp thành lại bại. Nửa tháng sau, Vương Huyền Lân cảm giác mình trạng thái đã đạt đến đỉnh phong, liền ngay cả tâm cảnh cũng biến thành cực kỳ bình ổn. Hắn lúc này lấy ra mấy bình đan dược, bày ra ở bên cạnh. Những đan dược này theo thứ tự là bổ sung khí huyết tinh huyết đan, bổ sung thần thức tỉnh thần đan, bổ sung pháp lực chân nguyên đan, cùng trọng yếu nhất cố mạch đan. Những đan dược này đều là Tĩnh Nguyên chân nhân chuẩn bị cho hắn, mỗi một loại đan dược đều có năm quả. Vương Huyền Lân tinh khí thần đều đã đạt tới đỉnh phong, tinh huyết đan chờ đan dược với hắn mà nói là có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng cố mạch đan là nhất định phải có. Ăn vào cố mạch đan về sau, tại trong một khoảng thời gian, đan điền cùng kinh mạch cường độ đều sẽ gia tăng thật lớn. Cho dù ngưng tụ đạo cơ thất bại, pháp lực mất khống chế tại thể nội tán loạn, đan điền cùng kinh mạch cũng có thể chịu được lấy, tối đa cũng liền thụ bị thương. Có thể nói, cố mạch đan liền là bản bệnh. Ngoại trừ đan dược bên ngoài, Vương Huyền Lân trong tay còn có một cái bình ngọc, bên trong đựng là trường sinh chân thủy. Một khi trúc cơ thất bại, kinh mạch bị hao tổn, liền lập tức ăn vào trường sinh chân thủy, khôi phục tương thế. Làm tốt hết thể chuẩn bị về sau, Vương Huyền Lân lúc này dẫn động thức hải bên trong chân ý chỉ biết trong biển minh nguyệt hồ lưu vực hư ảnh hóa thành vô số lưu quang, thuận kinh mạch liền chuyển về, cuối cùng rơi vào trung đan điền bên trong. Lưu quang một lần nữa ngưng tụ ra minh nguyệt hồ lưu vực hư ảnh, đem toàn bộ trung đan điền đều phủ kín. Chân ý là tu sĩ cảm ngộ, khả năng lượng bắt nguồn từ hồn phách, thuộc về tinh khí thần bên trong thần. Đạo cơ lấy chân ý làm cung xương, lấy pháp lực và khí huyết làm huyết đủ. Bây giờ chân ý đã tiến vào trung đan điền, tiếp xuống chính là điều động pháp lực và khí huyết, dung nhập chân ý bên trong. Vương Huyền Lân lúc này lấy ra một viên cố mạch đan, nuốt vào trong bụng. Thoáng luyện hóa, cố mạch đan liền hóa thành một dòng nước ấm, tiến vào kinh mạch bên trong. Dưới sự dẫn đường của hắn, cố này dòng nước ấm tại đan điền cùng kinh mạch toàn thân đi khắp. Tại hắn tầm bổ hạ, Vương Huyền Lân chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân đều trở nên càng thêm cứng cỏi. Hắn không dám chế mãi thời gian, lúc này dẫn động trung đan điền bên trong pháp lực, bổ sung đến chân ý bên trong. Sau đó từ dưới đan điền dẫn động khí huyết chi lực, chỉ thấy từng sợi huyết quang tiến vào trung đan điền. Huyết quang ngưng tụ thành một cái lưới lớn, đem pháp lực cùng chân ý đều bao phủ ở bên trong. Khí huyết hoàn toàn là tự thân diễn sinh ra lực lượng, phi thường dễ dàng điều khiển. Bây giờ, pháp lực liền như là một thất lao nhanh ngựa, thần thức là ngự ngựa kỵ thủ, mà khí huyết chi lực liền là cái này thất buôn mã dây cương. Không có dây cương, chỉ dựa vào kỵ thủ lực lượng, muốn khống chế lại buôn mã, độ khó tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Tại thần thức điều khiển hạ, tấm vong lớn màu đỏ ngòm càng thu càng chặt, không ngừng đè ép pháp lực. Vẹn vẹn một canh giờ trôi qua, Vương Huyền Lân trong cơ thể pháp lực liền tiêu hao hơn phân nửa. Mà lúc này, dung nhập vào chân ý bên trong pháp lực, cũng không có chút nào ngưng khí thành dịch xu thế, hiển nhiên pháp lực còn chưa đủ nhiều. Vương Huyền Lân lúc này vận chuyển thần thổ tụ thủy công, bổ sung pháp lực tiêu hao. Như là bình thường tu sĩ, lúc này đã muốn vận chuyển công pháp, lại muốn ngưng tụ đạo cơ, tâm phân nhị dụng, rất dễ dàng không may xuất hiện. Mà Vương Huyền Lân có chủ hồn cùng hư hồn, chủ hồn đi quản ngưng tụ đạo cơ sự tình, hư hồn thì là thôi động công pháp. Các quản một đám sự tình, hoàn toàn cảm giác không thấy áp lực. Vũ Hành Sơn thượng linh khí dư giả, lượng lớn linh khí tràn vào nhục thân, rất nhanh liền bị luyện hóa thành pháp lực, tràn vào chân ý bên trong. 8 canh giờ trôi qua, Vương Huyền Lân mặc dù cảm giác có chút mỏi mệt, nhưng chủ hồn cùng hư hồn ý nguyên có không ít dư lực. Khí huyết phương diện càng không cần lo lắng, hiện tại còn lại 3 thành. Hiện tại Tiểu Đà Long cũng tại tu luyện Huyền Long Thiên Thể, có thể không ngừng phản hồi khí huyết cho hắn. Đúng vào lúc này, chân ý bên trong một cỗ màu thủy lam lưu quang, vậy mà ngưng tụ thành sương mù. Sau đó, màu xanh cùng màu vàng đất lưu quang cũng bắt đầu ngưng tụ thành sương mù. Thế thế, Vương Huyền Lân trong lòng vui mừng. Trúc cơ tu sĩ đạo cơ chia làm 3 loại trạng thái, sơ kỳ là sương mù hình, trung kỳ là chất lỏng, hậu kỳ cùng đỉnh phong là thể rắn. Ngưng tụ đạo cơ quá trình bên trong, chỉ cần có thể để tất cả pháp lực đều ngưng tụ thành sương mù hình, cũng cùng chân ý hòa làm một thể, cũng liền trúc cơ thành công. Vạn sự khởi đầu nan, có pháp lực bắt đầu ngưng tụ thành sương mù về sau, liền một phát không thể thu. Lượng lớn pháp lực bị sương mù hấp thu, vẹn vẹn quá khứ một cái canh giờ, tất cả pháp lực đều toàn bộ chuyển hóa làm sương mù. Lúc này, liền đến ngưng tụ đạo cơ quá trình bên trong nguy hiểm nhất giai đoạn. Trong cơ thể hắn pháp lực là trước kia nhiều gấp mấy lần. Một khi pháp lực mất khống chế, trực tiếp bạo phát đi ra, đan điền cùng kinh mạch đều muốn gặp to lớn xung kích. Vương Huyền Lân tập trung tinh thần, dẫn đạo sương mù pháp lực cùng khí huyết cùng chân ý dung hợp. 2 canh giờ trôi qua, 3 cái hoàn toàn dung hợp thành, hóa thành một bức có thực thể minh nguyệt hồ lưu vực đồ, mà không còn là trước đó hư ảnh. Cùng lúc đó, Vương Huyền Lân các vị trí cơ thể đột nhiên hiện ra một cỗ cấp độ cực cao lại huyền ảo năng lượng, dung nhập đạo cơ bên trong. Những cái này năng lượng chia làm đen xanh vàng 3 màu, chính là Vương Huyền Lân linh căn. Đạo cơ thành hình, ngay cả linh căn cũng sẽ dung nhập đạo cơ bên trong. Đến một bước này, ngưng tụ đạo cơ cũng đã hoàn thành, trừ phi nhận ngoại giới quấy nhiễu, nếu không sẽ không còn có thất bại khả năng. Bất quá, cái này đạo cơ còn tại điên cuồng hấp thu pháp lực. Vương Huyền Lân cũng toàn lực vận chuyển thần thổ tụ thủy công, thu nạp ngoại giới linh khí, chuyển hóa làm pháp lực. Pháp lực vừa mới thành hình, liền bị đạo cơ thu nạp vào đi. Cũng may hắn đột phá chi địa có một đầu lục phẩm linh mạch, lại có trận pháp tụ lại linh khí. Cho dù hắn như thế mãnh liệt rút ra linh khí, cũng chỉ là tại trên Ngũ Hành Sơn đưa tới trận trận gió nhẹ. Trọn vẹn một ngày thời gian trôi qua, đạo cơ rốt cục không còn hấp thu pháp lực, Vương Huyền Lân cũng lập tức ngừng vận chuyển công pháp. Đến tận đây, trúc cơ đã hoàn thành. Cùng lúc đó, đạo cơ thả ra ánh sáng chói mắt từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Ở trên đỉnh đầu hắn mới hóa thành toàn bộ Minh Nguyệt Hồ Lưu vực hư ảnh. Tại Minh Nguyệt Hồ Lưu vực hư ảnh bên ngoài, còn có rất nhiều ảm đạm màu xám trắng đường cong. Nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện những đường cong này cùng thủy mạch đồ trên dòng sông hoàn toàn ăn khớp. Ngay sau đó, trên bầu trời ngưng tụ ra tử khí hiện hiện, cuối cùng ngưng tụ ra một đoàn đường kính một trượng có thừa màu tím tường vân. Nhìn lên bầu trời bên trong tường vân, Vương Huyền Lân nói khẽ, một đóa màu tím tường vân, đây là tam phẩm đạo cơ, so ta dự tính mạnh hơn. Chương 125, Trường Sinh Tuyển Tấn Thăng. Chương 125, Trường Sinh Tuyển Tấn Thăng. Đạo cơ có thể chia làm 1 đến 9 phẩm, trong đó cựu phẩm kém cỏi nhất, nhất phẩm mạnh nhất. 9 đến thất phẩm đạo cơ là hạ tam phẩm, dẫn động đạo cơ thời điểm sẽ hiện ra 1 đến 3 đóa màu trắng tường vân. 6 đến tứ phẩm đạo cơ là bên trong tam phẩm, dẫn động đạo cơ thời điểm sẽ hiện ra 1 đến 3 đóa kim sắc tường vân. 3 đến nhất phẩm đạo cơ là trên tam phẩm, dẫn động đạo cơ thời điểm sẽ hiện ra 1 đến 3 đóa màu tím tường vân. Vương Huyền Lân đạo cơ thành hình, xuất hiện một đóa tử kim sắc tường vân, đây chính là tam phẩm đạo cơ. Tuy nói tam phẩm đạo cơ không phải mạnh nhất, nhưng hắn lúc này mới vừa mới ngưng tụ ra. Tại trúc cơ cảnh giới tu luyện bên trong, đạo cơ là có thể tiếp tục trưởng thành. Mặc dù bộ dáng bình thường sẽ không phát sinh biến hóa lớn, nhưng phẩm cấp có thể tăng lên không ít. Vương Huyền Lân trong lòng một trận vui sướng, sư tôn nói qua, lúc trước hắn vừa mới trúc cơ thời điểm, cũng chỉ là lục phẩm đạo cơ. Tại đột phá tử phụ trước đó, đạo cơ của hắn đã phát triển đến tứ phẩm. Ta cái này đạo cơ mới vừa vận thành hình, cũng đã là tam phẩm đạo cơ. Chờ tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong thời điểm, đạo cơ rất có thể trưởng thành đến nhất phẩm. Nhất phẩm đạo cơ là đạo cơ tối cao tầng thứ, cho dù là những cái kia nguyên anh tu sĩ, cũng chưa chắc có thể có một phẩm đạo cơ. Vương Huyền Lân nhìn xem đạo cơ bên ngoài màu xám đường cong, trong lòng có suy đoán. Nhìn đến, ta cái này đạo cơ thụ thủy mạch đồ ảnh hưởng thật đúng là không ít. Cùng nó nói ta cái này đạo cơ là Minh Nguyệt Hồ lưu vực, còn không bằng nói là thủy mạch đồ. Về sau ta nếu là có thể trưởng khống toàn bộ sơn hải giới đầm nước, không biết ta cái này đạo cơ sẽ đem tất cả thủy vực đều bao quát tiến đến. Kia một đóa tử kim sắc tường vân kéo dài đến một khắc đồng hồ thời gian, mới một lần nữa hóa thành tử khí tiêu tán. Cùng lúc đó, Minh Nguyệt Hồ lưu vực hư ảnh cũng hóa thành lưu quang, chui vào Vương Huyền Lân trung đan điền bên trong. Đến tận đây, ngưng tụ đạo cơ quá trình triệt để kết thúc. Vương Huyền Lân đứng dậy, chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều cùng lúc trước khác biệt. Đột phá trúc cơ là sinh mệnh cấp độ tăng lên. Luyện khí kỳ vô luận nhục thân như thế nào cường hãn, cùng người bình thường nhục thể phàm thai, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Mà tới được trúc cơ cảnh giới, xem như trình độ nhất định thoát ly nhục thể phàm thai. Trúc cơ tu sĩ có thể hoàn toàn không ăn bất luận cái gì đồ ăn, dựa vào pháp lực liền có thể duy trì sinh tồn. Đương nhiên, đôi này tu sĩ mà nói là được không bù mất. Vương Huyền Lân thôi động thần thức, điều khiển bên cạnh một khối đá. Chỉ thấy kia bàn tay lớn một khối đá, vậy mà trực tiếp trôi lơ lửng. Hắn tâm niệm vừa động, hòn đá kia liền bị ném ra xa vài chục trượng. Rốt cuộc đạo cơ khung xương liền là tới từ hồn phách, trúc cơ về sau sẽ trả lại hồn phách, thần thức sẽ có tăng lên cực lớn. Đến trúc cơ cảnh giới, thần thức mạnh hơn luyện khí kỳ được nhiều, có thể cách không ngự vật. Mà tại luyện khí cảnh giới, cho dù là thần thức tương đối mạnh tu sĩ, cũng chỉ có thể thôi động một chút lá bùa loại hình đồ vật. Trúc cơ tu sĩ cách không ngự vật thường dùng nhất phương thức, liền là ngự khí phi hành, nổi danh nhất liền là ngự kiếm. Đồng dạng có bản mệnh pháp bảo tu sĩ, sẽ khống chế mình bản mệnh pháp bảo phi hành. Vương Huyền Lân dạng này pháp tu, phải trang tế luyện bản mệnh pháp bảo cũng không đáng kể, hoàn toàn có thể mua một kiện thích hợp ngự khí pháp khí để bay. Hắn lại thi triển mấy cái pháp thuật, đến thích ứng tự thân biến hóa. Sau đó, liền đem thần thức dò vào trong đạo trường. Bây giờ tu vi của ta tăng lên, trong đạo trường trường sinh quyền, hẳn là cũng tăng lên tới thất phẩm đi. Chỉ thấy trong đạo trường không gian có rõ ràng tăng lên, đạt tới phương viên hơn 20 dặm. Trong đạo trường không gian quyết trương, ngược lại là không có trước đó tấn thăng bạch giao hà thủy thần lúc như vậy tấn mãnh, rốt cuộc ta trưởng khống lượng nước cũng không có tăng lên, chỉ là trúc cơ về sau, đối minh nguyệt hồ thủy vực lực khống chế hẳn là tăng lên. Đáng tiếc, trong đạo trường cái khác cung điện, trong khoảng cách không gian bình chướng vẫn là quá xa. Trong thời gian ngắn, những cung điện kia đều không thể đến bình chướng trong vòng, thần thức cũng vô pháp tham dò qua. Một bên khác, trường sinh tuyển tuôn ra nước suối tốc độ nhanh hơn. Một ngày thời gian, đoán chừng có thể tuôn ra trên 100 cân nước suối. Con suối chung quanh phương kia tròn hơn 10 trượng hồ nước, căn bản không có khả năng thời gian dài dung nạp nước suối. Nhưng mà, những này nước suối lại chưa từng có tràn ra tới qua, cũng không biết đi nơi nào. Vương Huyền Lân đem thần thức dò vào trường sinh tuyển dưới đáy bạch ngọc bia bên trong, một cỗ tin tức tràn vào trong ý thức. Trường sinh tuyển thủy ẩn ngậm sinh cơ, chỉ được chữa thương bệnh. 9 năm có thể ngưng tụ ra một lượng thất phẩm trường sinh chân thủy, chúc cơ cảnh đạo trường chi chủ phục dụng, nhưng kéo dài 10 năm thọ nguyên, cũng trong nháy mắt chữa trị đồng dạng tổn thương bệnh. Đạo trường chi chủ đột phá tử phủ cảnh giới, hiệu dụng giảm xuống 9 thành. Đạo trường chi chủ đột phá cảnh giới kết đan, không bất kỳ hiệu dụng gì. Cái khác tử phủ trở xuống tu sĩ phục dụng trường sinh chân thủy, có thể trong nháy mắt chữa trị đồng dạng tổn thương bệnh, nhưng không cách nào kéo dài thọ nguyên. Hiện hữu thất phẩm trường sinh chân thủy một tiền, phục dụng nhưng kéo dài thọ nguyên 1 năm. Bát phẩm trường sinh chân thủy một lượng, phục dụng nhưng kéo dài thọ nguyên 3 năm. Tiếp thu xong tin tức về sau, Vương Huyền Lân khắp khuôn mặt là vui mừng. "Con tốt, ta trúc cơ về sau, chỉ cần 9 năm liền có thể ngưng tụ ra một lượng thất phẩm trường sinh chân thủy, duyên thọ 10 năm, ta vẫn là thọ nguyên vô tận. Tại trước trúc cơ, trường sinh tuyển 6 năm liền có thể ngưng tụ ra một lượng bát phẩm trường sinh tuyển nước. Hiện tại mặc dù ngưng tụ trường sinh chân thủy cần thiết thời gian dài ra, nhưng y nguyên có thể cam đoan thọ nguyên vô tận. Bất quá, còn lại trường sinh chân thủy, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Trước đó đúc thành đạo cơ thời điểm, hắn bị phòng ngừa trúc cơ thất bại, tự thân thụ trọng thương, liền lấy ra 3 tiền trường sinh chân thủy, đặt ở trong bình ngọc. Trong con suối còn lại bát phẩm trường sinh chân thủy, hẳn là còn có một lượng 3 tiền mới đúng. Bây giờ chỉ còn một lượng bát phẩm trường sinh chân thủy, còn nhiều ra 1 tiền thất phẩm trường sinh chân thủy. Hẳn là trường sinh tuyển tấn thăng về sau, phẩm chất thấp cấp trường sinh chân thủy sẽ dung hợp thành cao phẩm cấp trường sinh chân thủy. Mà lại, nhìn địa bộ này, dung hợp tỷ lệ là 3:1. Hắn tiếp tục quan sát trường sinh chân thủy biến hóa, đại khái nửa khắc đồng hồ về sau, lại có 3 tiền bát phẩm trường sinh chân thủy biến mất, ngưng tụ ra 1 tiền thất phẩm trường sinh chân thủy. Cứ tính toán như thế đến, ta giống như thua lỗ không ít thọ nguyên. Trước đó tổng cộng có một lượng 6 tiền trường sinh chân thủy, có thể duyên thọ 16 năm. Hiện tại dung hợp sau khi hoàn thành, chỉ có thể duyên thọ hơn 5 năm, ta thua lỗ hơn 10 năm một điểm thọ nguyên. Tâm hắn đau thật lâu, liền buông bỏ. Dù là sách trước biết loại tình huống này, ta đột phá trước đó cũng không dám đem tất cả trường sinh chân thủy ăn vào. Rốt cuộc, những này trường sinh chân thủy là dùng đến bảo mệnh. Hao phí tầm 10 năm thọ nguyên, tiêu trừ con đường bị hao tổn phong hiểm, hay là vô cùng đáng giá. Cùng lắm thì lần sau đột phá đại cảnh giới lúc, thiếu lưu một chút trường sinh chân thủy. Dù sao tổn thất thọ nguyên cũng có thể bù lại, không ảnh hưởng toàn cục. Nghĩ đến đây, hắn lúc này cầm lên chứa 3 tiền trường sinh chân thủy bình ngọc. Cái này bát phẩm trường sinh chân thủy về sau muốn uống đều uống không tới, vẫn lãng nếm thử tôi đi. Nghĩ đến đây, hắn đem trong bình trường sinh chân thủy uống một hơi cạn sạch. Trong chốc lát, một cỗ bàng bạc sinh mệnh lực tại thể nội các nơi đi khắp. Hắn bây giờ mới 41 tuổi, tại luyện khí kỳ đều không có đến già yếu thời điểm. Trúc cơ sau khi thành công, thọ nguyên đạt tới 240 năm. Tuổi của hắn chỉ là thọ nguyên 1/6, trạng thái thân thể tương đương với 16-17 tuổi người bình thường, còn tại trưởng thành kỳ. Cho nên, hắn cũng không có cảm giác được biến tuổi trẻ. Chẳng qua là cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, khí huyết vận chuyển tăng nhanh một tia, đầu não cũng biến thành cực kỳ thanh tịnh. Loại cảm giác này, tựa như là liên tục mấy ngày thức đêm về sau, ngủ một giấc ngon lành, vẫn là ngủ đến tự nhiên tỉnh. Chương 126, Tĩnh Nguyên tán nhân bị nhốt chương 126, Tĩnh Nguyên tán nhân bị nhốt uống xong trường sinh chân thủy về sau, Vương Huyền Lân lại dò xét trong đạo trường vật gì khác. Từ Minh Nguyệt Hồ bên trong cây ghép tới U Nguyệt Liên, tại trong đạo trường mọc cũng không tệ. Trong đạo trường không phân ngày đêm nóng lạnh, U Nguyệt Liên hoa nở không ngừng. U Nguyệt Liên hạt sen cùng củ sen đều là giá trị không thấp linh vật, đương nhiên cũng có thể dùng để chế pháp thực. Trong đạo trường sản xuất hạt sen cùng củ sen đều bị Doãn Thạch làm thành pháp thực, tại chợ quỷ bên trong bán ra. Nguyệt Hoa Bạn mặc dù sinh sôi tốc độ chậm chạp, nhưng ở trong đạo trường sinh trưởng tốc độ cũng không chậm. mới sinh sôi ra tiểu con trai, 2-3 năm liền có thể lần nữa sinh sôi. Bây giờ, toàn bộ trong đạo trường Nguyệt Hoa bạn đã vượt qua 5 vạn số lượng. Bắt đầu thai nghén Minh Nguyệt Châu lão bạn cũng đã có hơn vạn. Nguyên bản, trong đạo trường thai nghén Minh Nguyệt Châu tốc độ đại khái là ngoại giới 4 lần. Nhưng ở Vương Huyền Lân tự mình trưởng khống Minh Nguyệt Hồ về sau, Minh Nguyệt Hồ chi thủy cũng không ngừng hội tụ tại trong đạo trường, Nguyệt Hoa bạn ẩn dưỡng Minh Nguyệt Châu tốc độ tăng lên không ít. Bây giờ, trong đạo trường thai nghén Minh Nguyệt Châu tốc độ đã đạt đến ngoại giới gấp 6 lần tả hữu. Theo hắn đối Minh Nguyệt Hồ lực độ trưởng khống không ngừng gia tăng, Nguyệt Hoa bạn thai nghén Minh Nguyệt Châu tốc độ còn đang không ngừng tăng lên. Sớm nhất một nhóm kia Nguyệt Hoa bạn dựng dục ra Minh Nguyệt Châu, năm đã có hơn 80 năm. Tiếp qua 2-3 năm, liền có thể trưởng thành là 100 năm Minh Nguyệt Châu. Đến lúc đó, một viên 100 năm Minh Nguyệt Châu, nói ít cũng có thể bán cái 5-600 tiền hương hỏa. Chỉ cần có thể ổn định xuất hàng, Minh Nguyệt Châu mang tới lợi nhuận sẽ cực kỳ khủng bố. Hiện tại chủ yếu phiền phức chính là Minh Nguyệt Châu sinh ý bị quận phủ cùng quận thành Hoàng Âm Ti trưởng khống. Mình muốn ổn định xuất hàng, tất nhiên sẽ đắc tội không ít người. Dưới mắt sư tôn còn không có hiện thân, mình không cùng quận thành bên kia đối đầu tư bản, chỉ có thể tìm từng cái thương hội tự mình xuất hàng. Nhục Linh Chi sinh sôi tốc độ cũng là cực nhanh, bây giờ trong đạo trường Nhục Linh Chi đã có gần 100 cái. Ngoại trừ nuôi sống thủ hạ thần binh bên ngoài, còn có thể có lượng lớn còn thừa, có thể để Doãn Thạch chế thành pháp thực. Trong đạo trường sinh linh nhiều, quản lý bắt đầu cũng khó khăn. Bất quá, hắn có hư hồn tại. Có chuyện gì, hoàn toàn có thể để hư hồn tiến vào đạo trường xử lý. Quỷ hoại mọc ngược lại là cực kém, 6 năm trước liền đã có cao 3 trượng, trưởng thành lớn bằng cánh tay. Bây giờ độ cao cũng chỉ có 4 trượng ra mặt, thân cây so 6 năm trước chỉ là lớn không rõ ràng một vòng. Bây giờ quỷ hoại đã không thể tiếp tục đặt ở trong vạc nuôi dưỡng, ta cũng không thể lại trong đạo trường đống cái lớn núi lật ra. Ngoại trừ đem quỷ hoại tới ghép ra, không còn cách nào khác. Quỷ hoại thứ này quá mức chân quý, ta thủy thần linh cảnh bên trong thường có người lai vãng, rất dễ dàng bị phát hiện. Chân chính thích hợp tài bồi quỷ hoại cũng chỉ có cái này ngũ hành phúc địa huyền âm hồ bờ. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân đi xuống ngũ hành sơn, thả ra thần thức dò xét tình huống xung quanh. Phương viên 50 trượng trong vòng đều tại thần trí của hắn bao trùm bên trong. Trước đó luyện khí đỉnh phong thời điểm, thần thức ly thể chỉ có không đến 10 trượng. Ta cái này thần thức phạm vi bao trùm ngược lại là tăng lên không ít, nếu là ngự khí giết địch, thần thức phạm vi bao trùm bên trong cũng có thể điều khiển tự nhiên. Rất nhanh, hắn liền đi tới huyền âm hồ bờ. Tại ven bờ hồ tìm một chỗ tiếp cận nhất âm mạch địa phương, đem quỷ hoại tính cả bạc lớn cùng nhau lấy ra ngoài. Hắn một phát bắt được quỷ hoại thân cảnh, tận gốc mang thổ cùng nhau rút ra. Tại ven hồ đào cái hố, đem quỷ hoại trồng ở bên trong. Đổ vào một chút trường sinh tuyến nước sau, Vương Huyền Lân lẩm bẩm nói, nơi đây âm khí nồng đậm, về sau ta lại nhiều đổ vào một chút trường sinh tuyến nước. Cam đoan quỷ hoại bình thường sinh trưởng, hẳn không phải là vấn đề. Xử lý xong những chuyện này về sau, Vương Huyền Lân liền rời đi ngũ hành phúc địa, quay trở về thủy thần linh cảnh. Bây giờ Bạch Giao Hà lưu vực có Ô Trạch bọn người giữ cửa ải, hết thảy sự vụ ngay ngắn rõ ràng. Tại thủy thần linh cảnh bên trong củng cố mấy thiên tu, vì đó về sau hắn liền rời đi linh cảnh, tiến về thành Hoàng Âm Ti. Những năm gần đây, thần đạo một mực tại tìm kiếm quỷ vương lệnh, mức thưởng một mực tại tăng lên. Nhưng mà Thính Phong các bên kia từ đầu đến cuối không thể tìm tới quỷ vương lệnh. Dưới mắt Vương Huyền Lân muốn mượn Đại Huyền Triều đình lực lượng ngăn chặn quỷ môn hạng, giải quyết yêu tộc uy hiếp. Đến thành Hoàng Âm Ti, Trương Thành Hoàng chính đang làm việc công. Gặp Vương Huyền Lân tiến đến, hắn lập tức hai mắt tỏa sáng. Huyền Lân, ngươi chừng nào thì trúc cơ? Vương Huyền Lân cúi người hành lễ, vừa củng cố tốt tu vi liền đến bái kiến ngài. Trương Vũ trên mặt chất đầy ý cười, Tế Nguyên đạo hưu tuổi gần 90 mới trúc cơ, ngươi tuổi hơn 40 liền trúc cơ, so với hắn thế nhưng là mạnh rất nhiều. Bất quá, ngươi hẳn là lại lắng đọng một phen, đợi đến hơn 50 tuổi lại trúc cơ cũng không muộn. Trước trúc cơ cũng nên cho ta chào hỏi, ta tốt cho ngươi hộ pháp. Lấy tu vi của hắn, tự nhiên đó có thể thấy được Vương Huyền Lân khí tức hùng hậu, căn cơ tất nhiên cực kỳ kiên cố. Hắn đặt quyết tâm muốn áp chú Tế Nguyên tán nhân một mạch, hiện tại nhìn thấy Vương Huyền Lân tốc độ tu luyện nhanh, tự nhiên là cực kỳ cao hứng. Vương Huyền Lân cười nói, tiểu chất tinh khí thần đã tiến không thể tiến, tiếp tục lắng đọng cũng không có hiệu quả gì. Đột phá trúc cơ cần thiết thời gian, lâu là trong ngày, ngắn thì nửa tháng, ngài công vụ bệ bội, tiểu chất sao dám chậm trễ. Nghe xong lời này, Trương Vũ nụ cười trên mặt càng nhiều. Có thể tại 40 tuổi ra mặt tu luyện tới tinh khí thần viên mãn, có thể thấy được Vương Huyền Lân thiên phú chi cao. Tại tinh khí thần viên mãn về sau đột phá, đạo cơ phẩm cấp tất nhiên không thấp. Như thế thuận tiện, đúng, Đông Hải bên kia có ngươi sư tôn tin tức truyền đến, có thể nói là nửa vui nửa buồn. Nghe xong cái này, Vương Huyền Lân lập tức trong lòng căng thẳng. Sư tôn hồn đang một mực ổn định, cũng không về phần có cái gì ngoài ý muốn a. Trương Vũ cười ha hả khoát tay, cho nên ta mới nói là nửa vui nửa buồn. Trước đó ngươi sư tôn tin tức chúng ta cũng đều biết, có thể xác định hắn là tại Đông Hải Cô Vân Đảo đột phá. Hắn đột phá dị tượng dẫn tới hơn 10 vị kết đan yêu vương, một phen tranh đấu phía dưới, Cô Vân Đảo toàn bộ đắm chìm. Gần nhất Trấn Hải Tông cao thủ ra biển săn yêu, tại Cô Vân Đảo phụ cận phát hiện dị tượng. Trấn Hải Tông mấy kết đan cao thủ tiến đến điều tra, cũng không thể tìm tới dị tượng nơi phát ra. Bất quá, kia dị tượng bên trong mang theo cấp độ cực cao pháp tắc lực lượng. Theo bọn hắn phán đoán, ban đầu Cô Vân Đảo phụ cận rất có thể có một cái nguyên anh di tích tồn tại. Những cái kia kết đan đại yêu bị hấp dẫn tới, không phải là bởi vì Tĩnh Nguyên đạo hưu đột phá, mà là kia nguyên anh trong di tích khí cơ tiết ra ngoài. Tĩnh Nguyên đạo hưu có thể đột phá thành công, tám thành là đạt được trong di tích bộ phận chỗ tốt. Bất quá, Cô Vân Đảo di tích cũng không đến hoàn toàn mở ra thời điểm. Tĩnh Nguyên đạo hưu có thể đi vào di tích, hẳn là tìm được di tích điểm yếu. Hiện tại, hắn cùng những cái kia kết đan yêu vương rất có thể bị vây ở di tích bên trong. Nguyên anh cấp bậc di tích có thể là một vị nào đó nguyên anh cao thủ động phủ hoặc là mộ táng, cũng có thể là cái nào đó trên cổ nguyên anh thế lực sơn môn. Nếu là nguyên anh sơn môn lời nói, di tích bên trong khả năng có nguyên anh truyền thừa, và năm linh dược hẳn là cũng chẳng có gì lạ. Nghe vậy, Vương Huyền Lân thật không biết nên vui hay nên buồn. Sư tôn đạt được bộ phận nguyên anh di trạch, về sau con đường đương nhiên tốt đi được nhiều, thậm chí có đột phá nguyên anh cảnh giới hy vọng. Thế nhưng là, nguyên anh di trạch cũng không phải dễ cầm, một đống nguyên anh thế lực đều nghĩ kiếm một chén canh. Hắn chỉ là khu khu một cái kết đan tu sĩ, vẫn là vừa đột phá không lâu. Hơi không cẩn thận, liền là thân tử đạo tiêu. Mà lại, hắn bị vây ở nguyên anh trong di tích, vẫn là cùng hơn 10 kết đan đại yêu cùng một chỗ bị nốt, cũng là nguy hiểm từng tầng. Chương 127, nghĩ cách cứu viện sư tôn biện pháp. Chương 127, nghĩ cách cứu viện sư tôn biện pháp. Tuy nói dưới mắt những tin tức này cũng đều là suy đoán, nhưng Vương Huyền Lân đã tin 9 phần. Khoảng cách Cao Chí Huyền truyền đến sư tôn kết đan tin tức, đã qua thời gian mười mấy năm. Vừa mới kết đan tu sĩ, xác thực cần tốn thời gian củng cố tu vi, nhưng thời gian mấy năm cũng liền đủ sư tôn kết đan vài chục năm đều không hề lộ diện, có thể là bị nhốt di tích bên trong. Vương Huyền Lân trong lòng không ngừng suy tư phá cục chi pháp, tình huống dưới mắt phiền phức nhưng quá lớn. Trên cổ nguyên anh di tích xuất thế, Đông Hải bên kia tất nhiên đã trở thành rất nhiều nguyên anh thế lực đánh cờ trận, mà nhà mình sư tôn liền ở vào trận này đánh cờ trung tâm. Cái này giống như là một đám mãnh hổ đánh nhau, tra trộn vào đi một con cừu nhỏ. Cái nào lão hổ vung một chút cái đuôi, cũng có thể đem con cừu nhỏ đánh chết. Sư tôn bên kia tình huống nguy cấp, ta tuyệt không thể làm chờ lấy. Nhưng ta chút bản lĩnh này, coi như chạy tới Đông Hải, cũng không có nổi chút tác dụng nào. Ngược lại sẽ rơi vào những cái kia nguyên anh tiên tông trong tay, trở thành bọn hắn áp chế sư tôn thẻ đánh bạc. Đông Hải không thể đi, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp ôm vào một cái nguyên anh thế lực đuổi, để cái này nguyên anh thế lực che chở sư tôn. Muốn lựa chọn cái này nguyên anh thế lực, tất nhiên muốn thực lực đủ mạnh. Thực lực không đủ mạnh thế lực, mình coi như đặt cược đi hòa giải, người ta cũng không dám ra tay giúp đỡ, còn có thể ăn hết mình chỗ tốt. Muốn ôm đuổi, lựa chọn tốt nhất liền là thần đỉnh. Rốt cuộc ta cùng sư tôn đều là thần đỉnh dưới trướng thần linh, nếu là thần đỉnh mặc kệ, uy tín tất nhiên bị hao tổn. Tại Đại Huyền cảnh nội, nguyên anh tiên tông từng cái đều là một nước chi chủ, địa vị cao thượng. Nhưng địa vị lại cao, cũng cao không quá triều đình cùng thần đỉnh. Nhất là thần đỉnh, bên trong đều là lao tổ tông cấp bậc nhân vật. Chỉ cần thần đỉnh lên tiếng, hiệu lực so tiên triều hoàng đế đều phải mạnh, có thể nghĩ muốn để thần đỉnh lên tiếng, liền phải đả động thần đỉnh cao tầng. Cái này cần đầy đủ thẻ đánh bạc, còn cần có phân lượng đầy đủ người làm người trung gian đến hòa giải. Ta có thể lấy ra thẻ đánh bạc cũng chính là quỷ vương lệnh, cùng tại Nam Sơn huyện bên này khai tông lập phái. Về phần phân lượng cũng đủ lớn người trung gian, các mối quan hệ của mình bên trong, phân lượng tương đối cao cũng chỉ có Mạnh Trương cùng Đỗ Viễn Hồng. Mạnh Trương từ không cần phải nói, sau lưng của hắn Phong Lôi Tông là đại huyền cảnh nội địa vị cao nhất kết đan thế lực, tại thần đạo tất nhiên cũng có chút địa vị. Đỗ Viễn Hồng là Hợp Dương hầu hậu nhân, nhưng rốt cuộc tu vi quá thấp. Hắn tới Nam Sơn huyện làm quan viên mà không phải thần linh, có thể thấy được Đỗ gia tại thần đỉnh giao thiệp yếu một ít. Mà lại, Đỗ Viễn Hồng bản nhân tại bên trong Đỗ gia địa vị sẽ không quá cao. Trước mắt có thể dùng người trung gian, cũng chỉ có Mạnh Trương như thế một cái. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân lúc này dò hỏi, "Trương sư bá, ta trước đó tại Thính Phong các bên kia thăm dò được, thần đình đã biết quỷ môn hạp sự tình. Mà lại, thần đình bên trong có cao tầng ra một vạn lượng hương hoàng ngân, thu mua một khối quỷ vương lệnh. Mấy năm này ta đại đa số thời gian đều tại bế quan tu luyện, đối tình huống bên ngoài biết không nhiều. Hiện tại, thần đình có không có đạt được quỷ vương lệnh?" Nghe vậy, Trương Vũ cả người sửng sốt một chút. Lúc đầu đang nói Tĩnh Nguyên tán nhân bị vây ở nguyên anh trong di tích sự tình, làm sao đột nhiên liền nhảy tới quỷ vương lệnh trên đời. Bất quá, hắn vẫn là thành thật trả lời, dày vò rất nhiều năm, một mực không có tìm được quỷ vương lệnh. Thính Phong các đám người kia cũng là một đám phế vật, cũng chỉ biết rõ quỷ vương lệnh bộ dáng. Ta bên này đã sớm nhận được tin tức, hiện tại mức thưởng lại tăng lên. Tìm tới quỷ vương lệnh, khen thưởng hương hỏa ngân lượng và lượng, thần đạo bên trong người thăng một cấp. Nghe vậy, Vương Huyền Lân rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Thần đình còn không có đạt được quỷ vương lệnh, trong tay mình quỷ vương lệnh giá trị liền phi thường cao. Dùng để đổi lấy thần đình ra tay bảo vệ sư tôn, vẫn là không có vấn đề. Nghĩ đến đây, hắn lúc này lấy ra quỷ vương lệnh. Trong tay của ta vừa vặn có một khối quỷ vương lệnh, sư tôn bị vây ở cô Vân đảo Nguyên Anh trong di tích. Tương lai di tích hoàn toàn mở ra, tất nhiên sẽ dẫn tới các phương Nguyên Anh thế lực đánh cờ, sư tôn tất nhiên khó mà chỉ lo thân mình. Có thể bảo trụ sư tôn, chỉ có thần đỉnh. Ta muốn dùng cái này quỷ vương lệnh, lại thêm tại Nam Sơn huyện khai tông lập phái điều kiện, đổi thần đỉnh ra tay bảo trụ sư tôn ta. Nghe lời này, Trương Vũ cho mày. Suy tư sau một hồi lâu mới mở miệng, muốn làm thành việc này ngược lại là có hy vọng, rốt cuộc Tĩnh Nguyên đạo hữu cũng là thần đạo bên trong người. Hắn trước tiến vào Nguyên Anh di tích, tất nhiên sẽ có một chút thu hoạch. Nếu là thần đình nguyện ý bảo vệ hắn, tại thăm dò di tích bên trong cũng có thể chiếm được tiện nghi. Lại thêm ngươi cho ra quỷ vương lệnh cùng khai tông lập phái sự tình, ngược lại là rất có hy vọng. Chỉ là việc này cần cùng vị kia treo thưởng quỷ vương lệnh đại nhân vật đi đàm, đến tìm có phân lượng người truyền lời. Ta tại thần đạo bên trong nhân mạch không nhiều, chúng ta vẫn là tìm lão mạnh đi. Gia hỏa này là Phong Lôi Tông đám kia lão quỷ tâm đầu đục, hắn có thể thông qua đám kia lão quỷ cùng thần đình cao tầng thương nghị. Vương Huyền Lân tự nhiên cũng không có ý kiến, hắn cũng nghĩ như vậy. Lúc này lấy ra Mạnh Trương lưu lại xanh ngọc tiểu kiếm, rót vào một sợi hương hỏa nguyên lực. Bất quá mấy giây thời gian, Mạnh Trương hư ảnh liền nổi lên. Huyền Lân hiền chất, tìm ta có chuyện gì? Vương Huyền Lân đang muốn mở miệng, Trương Vũ một thanh cầm qua xanh ngọc tiểu kiếm, có một kiện lập công phát tài sự tình, chậm liền không còn việc của ngươi. Nghe xong cái này, Mạnh Trương hai mắt đều thẳng. Lão Trương, có chuyện tốt có thể được giữ cho ta liền tới đây. Dứt lời, xanh ngọc trên tiểu kiếm bóng người liền biến mất không thấy. Trương Vũ đem xanh ngọc tiểu kiếm tiện tay ném cho Vương Huyền Lân, lão mạnh gia hỏa này là quan tài bên trong đưa tay chết muốn tiền. Ngươi cùng hắn kéo chuyện gì đều không tốt, nói thẳng có thể phát tài có lẽ có thể thăng quan, đảm bảo hắn sẽ không chối từ. Ngươi nhìn tốt ta, nửa ngày bên trong, hắn tuyệt đối có thể tới. Năm canh giờ trôi qua, thành hoàng âm ti bên ngoài vang lên mạnh trương thanh âm. Lão Trương, có phát tài sự tình có thể được giữ cho ta. Trương Vũ chỉ vào bên ngoài, thế nào? Lão mạnh là mặt hàng gì, ta nhưng rất rõ. Mạnh Trương chạy vào, gặp Vương Huyền Lân ở đây, còn đột phá trúc cơ cảnh giới. Huyền Lân cũng tại, còn đột phá trúc cơ cảnh giới. Nhìn đến, thiên phú của ngươi so tính nguyên đạo hữu còn mạnh hơn nhiều. Vương Huyền Lân đang muốn đáp lời, Trương Vũ lúc này mỉm ai, lão mạnh ngươi liền đừng nói nhảm. Tính nguyên đạo hữu khả năng bị vây ở cô vân đảo nguyên anh di tích sự tình, ngươi hẳn là cũng biết. Trương Vũ đem trước mắt tình huống, cùng Vương Huyền Lân dự định, đều từng cái nói ra. Mạnh Trương cầm qua quỷ vương lệnh, nhìn kỹ một chút, thật đúng là quỷ vương lệnh, thứ này ngươi cũng có thể tìm được. Có thứ này tại, sự tình liền dễ làm. Treo thưởng quỷ vương lệnh chính là thiên hạ đô thành hoàng, vị này chính là năm đó Thái Huyền Tiên Tông trưởng lão. Đại Huyền Tiên triều khai quốc công thần, thần đình người khai sáng một trong, cũng là nhất phẩm thần linh. Hy vọng Tĩnh Nguyên tán nhân tại Nam Sơn huyện khai tông lập phái, cũng là hắn nói ra. Ngươi cho ra hai cái điều kiện, đối vị này đô thành hoàng đều hữu dụng. Năm đó ta phong lôi tông tổ sư ra đầu nhập vào Đại Huyền, liên lạc cùng vị này đô thành hoàng bàn bạc. Ta có thể mời tổ sư ra ra tay, đem cái này quỷ vương lệnh đưa đến trước mặt hắn. Có quỷ vương lệnh làm nước cơ đầu, lại thêm Huyền Lân hiền chất đáp ứng tại Nam Sơn huyện khai tông lập phái, mời hắn ra mặt hẳn không phải là vấn đề. Lại nói, bảo trụ Tĩnh Nguyên đạo hữu, cũng có thể để thần đạo bên trong người tại trong di tích chiếm được tiên cơ. Nếu như làm tốt, không chỉ có thể bảo trụ Tĩnh Nguyên đạo hữu tính mệnh, còn có thể để các ngươi sư đồ trở thành đô thành hoàng dòng chính thuộc hạ. Về sau, các ngươi cái này mới tông môn tiền cảnh, so ta phong lôi tông cũng không kém là bao nhiêu. Đấu chương bình luận 181 tháng tiếp theo 16 phiếu chương 128, thiên hạ đô thành hoàng ban thưởng chương 128, thiên hạ đô thành hoàng ban thưởng nghe Mạnh Trương nói như vậy, Vương Huyền Lân rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tại thần đình bên trong, phong lôi tông cũng coi là vị này thiên hạ đô thành hoàng thuộc hạ thế lực. Hiện tại có phong lôi tông có thể đáp cầu rắc mối, đem đồ vật đưa đến đô thành hoàng trước mặt, liền rất có thể bảo trụ sư tôn. Hắn lúc này lấy ra 5 cây quỷ vương sâm, Mạnh sư bá, sư tôn ta tính mệnh liền toàn bộ nhờ ngài. Ngài trên dưới chuẩn bị cũng cần tư nguyên, trong tay của ta có thể cầm ra đồ chơi, cũng chỉ có những thứ này. Mạnh Trương khoát tay áo, Huyền Lân hiền chất, cùng ta cũng không cần phải khách khí như vậy. Năm đó ta thiếu tiền thời điểm, cũng không có thiếu cùng ngươi sư tôn làm ăn. Hiện tại hắn có việc, ta ra mặt hỗ trợ là hẳn là, sao có thể thu ngươi một tên tiểu bối chỗ tốt. Lại nói, thúc đẩy việc này, ta phong lôi tông tại đô thành hoàng bên kia cũng có thể lập xuống công lao. Đến lúc đó, ta phong lôi tông lão tổ tông đều có thể khen thưởng ta không ít đồ tốt. Gặp hắn kiên trì không thu, Vương Huyền Lân cũng không có cứng rắn đưa. Tiểu chất hiện tại thiếu khuyết chạy trối chết thủ đoạn, ta liền lấy cái này nằm cây quỷ vương sâm, đổi một viên phong lôi thần dược phủ. Nghe xong lời này, Mạnh Trương trên mặt lập tức chất đầy ý cười. Cái này còn tạm được, giúp ngươi một tên tiểu bối bận bịu còn thu tiền trả nước, ta nhưng gánh không nổi người kia. Bất quá cùng ta làm ăn, lúc nào đều được. Ngươi cái này nằm cây quỷ vương sâm đều là hơn ngàn năm phần, một gốc quỷ vương sâm có thể đổi một viên ngũ phẩm phong lôi thần dược phủ. Hắn lúc này móc ra 5 viên ngọc phù dài 3 tấc ngọc phù, đây đều là ta gần nhất luyện chế ra tới ngũ phẩm phong lôi thần dược phù. Bằng ta hiện tại tay nghề, nói ít cũng có thể bảo tồn trên thời gian ngàn năm. Thứ này dù sao cũng là dùng ta phong lôi tông hoạch tâm truyền thừa luyện chế mà thành, không thể tùy tiện bán đi. Trong tay ngươi, ta cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Huyền Lân hiền chất, ngươi có thể được nhìn kỹ những vật này. Chính ngươi dùng có thể, nhưng tuyệt đối đừng bán cho người khác. Vương Huyền Lân tự nhiên biết nặng nhẹ, nếu là có người mượn nhờ cái này phong lôi thần dược phù lực lượng làm sảng làm bậy, phong lôi tông cũng có trách nhiệm. Hắn lúc này tiếp nhận 5 viên ngọc phù, chỉ thấy ngọc phù này trên điêu khắc một đôi cánh, phía trên có phong lôi chi khí lở lở. Ngọc phù này cùng bình thường phù lục khác biệt, đùa chú bình thường là trực tiếp dùng phù mực vẽ ra phù văn. Sử dụng thời điểm, phù văn phát huy tác dụng, dẫn động linh khí xung quanh, bộc phát ra cường hãn pháp thuật. Mà ngọc phù này là mình đem phong lôi thần dược môn này bí thuật phong ấn, chỉ cần đem ngọc phù bóc nát, liền có thể thi triển đi ra. Loại ngọc này phù phương pháp luyện chế, xem như tương đối nguyên thủy, chi phí cũng so với bình thường phù lục cao rất nhiều. Pháp này sở dĩ có thể lưu truyền tới nay, chủ nếu là bởi vì rất nhiều bí thuật, thần thông không có đối ứng phù văn, chỉ có thể dùng loại này đẩn phương pháp đến luyện chế. Mạnh sư ba yên tâm, ta mua những này phong lôi thần dược phù đều chỉ là vì bảo mệnh, tuyệt sẽ không cho người khác dùng. Mạnh Trương khẽ gật đầu, có ngươi câu nói này, ta cũng yên lòng. Việc này ta trở về liền cho tổ sư ra truyền cái tin tức, để hắn đem việc này báo cho đô thành hoàng. Bất quá, việc này phải có chính thức kết quả, nói ít cũng phải một năm nửa năm, ngươi an tâm chờ đợi. Hàn Huyên sau một lát, Vương Huyền Lân cũng liền ly khai thành hoàng âm đi. Trở về sau, hắn cũng liền đem tâm tư đều đặt ở tu luyện. Đông Hải bên kia nguyên anh di tích, không phải trong thời gian ngắn liền có thể mở ra. Khả năng cần mấy năm, cũng có thể là cần mấy chục năm mới có thể mở ra. Tựa như trước đó ngũ hành phúc địa, tại Tảo Lâm Sơn một vùng dày vỏ ra u minh trợ quỷ, thời gian 2 năm đều không có biến hóa rõ ràng. Nếu không phải đám người cưỡng ép tiến vào phúc địa, chỉ sợ đến bây giờ kia phúc địa đều không nhất định có thể mở ra. Đây là sắp sụp đổ phúc địa, nguyên anh di tích dù nói thế nào cũng phải so ngũ hành phúc địa vững chắc. Trông cậy vào chính nó mở ra, đoán chừng phải đợi đến ngày tháng năm nào đi. Nên làm cố gắng đều đã làm, chuyện còn lại hắn cũng là bất lực, cũng chỉ có thể tận lực tăng lên tu vi của mình, về sau có thể nhiều đưa đến một chút tác dụng. Thời gian một năm quá khứ, Vương Huyền Lân 42 tuổi. Lúc này, Hắn ngay tại Bạch Giao Hà Thủy Thần Linh cảnh bên trong tu luyện. Tại công pháp dẫn dắt hạ, vô số linh khí tràn vào kinh mạch, cuối cùng tiến vào trung đan điền, bị đạo cơ hấp thu. Sau đó liền tại đạo cơ bên trong, bị luyện hóa thành pháp lực. Chúc cơ về sau, luyện hóa linh khí đều trở nên cực kỳ mau lẹ, không cần lại hao phí thời gian dẫn đạo linh khí ở trong kinh mạch đi khắp. Chỉ cần đem linh khí dẫn vào đạo cơ bên trong, thôi động đạo cơ liền có thể đem linh khí luyện hóa thành pháp lực. Hồi lâu sau, hắn chậm rãi thu công. Đúng vào lúc này, hắn tùy thân túi chứa vật bên trong truyền đến dị động. Hắn lúc này lấy ra xanh ngọc tiểu kiếm, Mạnh Trương hư ảnh đã hiện ra. Vương Huyền Lân lúc này không mình hành lễ, "Mạnh sư bá, ngài có dặn dò gì?" Mạnh Trương khắp khuôn mặt là ý cười, "Tĩnh Nguyên đạo hữu sự tình có chỗ dựa rồi, ngươi tranh thủ thời gian đến thành Hoàng Âm Ti một chuyến, có đồ tốt cho ngươi." Nghe vậy, Vương Huyền Lân thở dài nhẹ nhõm. Nhìn Mạnh Trương sắc mặt liền biết, việc này tất nhiên là thành công. Hắn lúc này ly khai Thủy Thần Linh cảnh, tiến về thành Hoàng Âm Ti. Lúc này, thành Hoàng Âm Ti chính đường bên trong cực kỳ náo nhiệt. Âm Ti bên trong có phẩm cấp thần linh đều ở nơi này. Vương Huyền Lân vừa đi vào cửa lớn, Mạnh Trương lúc này đi lên chào hỏi, "Huyền Lân hiền chất, nhìn xem thiên hạ đô thành hoàng ban cho lễ vật." Đám người tản ra, chỉ thấy chính đường trên mặt bàn bày biện một cái bảng hiệu, Thượng thư Tĩnh Nguyên tông ba chữ to. Tại bảng hiệu bên trái còn có một hàng chữ nhỏ Thái Nguyên chân quân tự viết, phía dưới còn đóng con dấu. Vương Huyền Lân nhỏ giọng dò hỏi, "Cái này Thái Nguyên chân quân liền là đô thành hoàng đại nhân?" Mạnh Trương nâng lên thanh âm, "Không sai, cái này bảng hiệu liền là đô thành hoàng tự mình biết, thần đình luyện khí điện tự mình luyện chế ra tới tam phẩm thần đạo pháp khí. Nghe nói ngươi muốn tại Nam Sơn huyện khai tông lập phái, đô thành hoàng đại nhân tự thân vì mới tông phái mệnh danh Tĩnh Nguyên tông. Hắn còn khen ngươi hiếu tâm đáng khen, ngày sau nhất định có thể trở thành đại huyền lương đống chi tài. Còn có, ngươi sư tôn đã bị phong làm Nam Sơn huyện tử, Nam Sơn huyện Minh Nguyệt Hồ phía nam đều là Tĩnh Nguyên chân nhân đất phong. Nếu là Tĩnh Nguyên chân nhân có thể lập xuống công văn, ngày sau có thể thăng làm Nam Sơn huyện bá. Đến lúc đó, toàn bộ Nam Sơn huyện đều là Tĩnh Nguyên chân nhân đất phong. Bây giờ, Tĩnh Nguyên chân nhân bị vây ở Nguyên Anh trong di tích, tạm thời không cách nào quản lý đất phong, liền từ ngươi toàn quyền xử lý đất phong công việc. Phong tước thánh chỉ đã tại Đông Hải Cô Vân đảo tuyên đọc qua, Tĩnh Nguyên chân nhân đã biết được việc này. Nam Sơn huyện tử ân tín, nghi trượng những vật này, tạm thời đặt ở Đông Hải nước nơi đó. Chờ Tĩnh Nguyên chân nhân thoát khốn về sau, có thể tùy thời mang đi. Nghe vậy, Vương Huyền Lân bị cái này to lớn kinh hỉ trần bối rối. Vốn cho rằng lần này có thể được đến Thiên Hạ Đô Thành Hoàng hứa hẹn cũng không tệ rồi, có thể giữ được hay không sư tôn, còn phải xem Đô Thành Hoàng tâm tình. Lần này ngược lại tốt, lại là cho mới tông môn mệnh danh, lại là ban thưởng bảng hiệu. Đây chính là tại nói cho thế lực khắp nơi, Tĩnh Nguyên chân nhân là Đô Thành Hoàng người. Nếu ai dám động đến hắn, có thể được thật tốt ước lượng một phen. Sư tôn tức vị cũng là có thâm ý, bình thường kết đan sơ kỳ tu sĩ đầu nhập vào triều đình hoặc là thần đình, không có đại công tình hôn giới, cũng chính là cho cái nam tức ý tứ ý tứ. Đất phong cũng chính là một cái hương, mấy trăm hộ người. Nhà mình sư tôn sau khi đột phá liền bị vây ở Nguyên Anh trong di tích, tấp công chưa lập. Dựa theo lệ cũ, cần hắn tự mình đến Lạc Đô triều kiến đại huyền hoàng đế mới có thể thu được sắc phong. Người này còn không có lộ diện, liền cho một cái tử tước nửa huyện đất phong. Chương 129, hai phần đại lễ. Chương 129, hai phần đại lễ. Nam Sơn huyện tử ân tín, nghi trượng những vật này đều đặt ở Đông Hải nước, đây là triều đình đang nhắc nhở những cái kia nhìn chằm chằm Nguyên Anh di tích thế lực. Tĩnh Nguyên chân nhân là người của triều đình, còn có tước vị mang theo. Ngày sau Nguyên Anh di tích mở ra, nhìn thấy Tĩnh Nguyên chân nhân cũng đều chú ý một chút, tiểu tâm tư cùng tiểu động tác đều thu liễm lấy điểm. Nguyên Anh thế lực muốn để một cái kết đan tu sĩ biến mất, xác thực không phải việc khó gì. Nhưng là, thần đình cùng triều đình đều tỏ thái độ muốn bảo vệ người, dùng lại ám chiêu, nhưng chính là đánh triều đình mặt. Nguyên Anh di tích giá trị mặc dù cực kỳ cao, nhưng lại cao cũng không đáng đến một cái Nguyên Anh thế lực cùng triều đình đối nghịch. Vương Huyền Lân lúc này hướng bảng hiệu bái, đa tạ chân quân trọng thưởng. Thiên Hạ Đô Thành Hoàng tại bảng hiệu bên trên lưu danh hào là Thái Nguyên chân quân, hiển nhiên là đại biểu mình, mà không phải đại biểu thần đình. Hắn cũng là tại chân quân trọng thưởng, mà không phải tại Đô Thành Hoàng. Sau đó, lại hướng phía phương hướng chính đông túi người hành lễ, tạ bệ hạ long ân. Hành lễ về sau, Thành Hoàng Âm Ti một đám quan lại đều lên trước chúc mừng. Liền ngay cả một mực tâm hoài quỷ thai Cao Chí Huyền, lúc này cũng là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Chúc mừng thủy quân, có thể được đến Đô Thành Hoàng thưởng thức, ngày sau nhất định một bước lên mây. Vương Huyền Lân cũng chắp tay hoàn lễ, võ phán quan quá khách khí, về sau còn cần ngài chiếu cố nhiều hơn. Cùng một đám Âm Ti quan lại hàn huyên hồi lâu sau, bọn hắn cũng liền ai đi đường ấy, bận rộn mình công vụ. Lúc này, công đường bên trong lại chỉ còn lại Vương Huyền Lân cùng Mạnh Trương, Trương Vũ ba người. Vương Huyền Lân không mình hành lễ, đa tạ Mạnh sư bá hòa giải, sư tôn nguy cơ mới có thể giải trừ. Mạnh Trương khoát tay áo, không cần đa lễ, việc này ta cũng không dám tham công. Nhà ta lão tổ nói, Đô Thành Hoàng đại nhân treo thưởng quỷ vương lệnh, chậm chạp không có tìm được, mấy cái lao đối đầu chảo phúng hắn. Ngươi khối này quỷ vương lệnh đưa lên, vừa vặn đánh kia mấy lao giả mặt, thế nhưng là giúp Đô Thành Hoàng đại nhân xả được cơn giận. Ngoài ra, cô Vân Đảo sự tình cũng là cho Đô Thành Hoàng đại nhân đưa một món lễ lớn. Kia cô Vân Đảo cô treo hải ngoại, không tính là đại huyền cương vực. Xuất hiện di tích sự tình, đại huyền cũng vô pháp vận dụng quyền hành, đi áp chế những tông môn khác. Tĩnh Nguyên đạo hữu đã tiến vào Nguyên Anh di tích, hắn trên danh nghĩa là Bách Thảo cốc người, mà Bách Thảo cốc là Trấn Hải tông khu quản hạt bên trong thế lực. Dựa theo quy củ, Nguyên Anh di tích quyền chủ đạo tại trong tay Trấn Hải tông, thần đình muốn kiếm một chén canh, cũng phải nhìn Trấn Hải tông sắc mặt. Ngươi là Tĩnh Nguyên đạo hữu duy nhất thân truyền đệ tử, là hắn người thân cận nhất. Hắn không tại, ngươi liền có thể thay thế hắn tỏ thái độ. Ngươi đại biểu hắn đầu nhập vào Đô Thành Hoàng, Tĩnh Nguyên đạo hữu liền thành Đô Thành Hoàng thuộc hạ. Kể từ đó, cái này Nguyên Anh di tích quyền chủ đạo liền đến Đô Thành Hoàng trong tay. Nguyên Anh di tích quyền chủ đạo, giá trị hạn mức cao nhất nhưng quá cao. Vạn nhất kia di tích là trên cổ Nguyên Anh thế lực sơn môn di tích, trong đó khả năng có trên cổ Nguyên Anh truyền thừa, còn có thể có vạn năm linh lực. Mà Đô Thành Hoàng tay cầm quyền chủ đạo, thế lực khác muốn kiếm một chén canh, liền phải nhìn mặt hắn sắc. Người đưa cho Đô Thành Hoàng hai phần đại lễ, hắn há có thể hỏi. Việc này ta Phong Lôi Tông liền là dắt cái tuyến, có thể có được hôm nay hiệu quả, cũng là thời cơ trên quá xảo diệu. Vương Huyền Lân cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới sai người ôm đùi, vậy mà vừa lúc cho Đô Thành Hoàng đưa lên hai phần đại lễ. Việc này cũng không thiếu được mạnh sư bá công lao của ngài, nếu là ta bảy những người khác hỗ trợ, nói không chừng ngay cả Đô Thành Hoàng mặt cũng không thấy. Mạnh Trương khoát tay áo, một chút chuyện nhỏ, không tính là cái gì. Bất quá ngươi về sau nhưng phải cẩn thận một chút, lần này mặc dù là ôm vào Đô Thành Hoàng đùi, nhưng cũng đem Trấn Hải Tông làm mất lòng. Đại Huyền Đông bộ cái khác Nguyên Anh thế lực, đối với các ngươi sư đồ hai cái cũng đều ghi hận trong lòng. Sự giao thiệp của bọn hắn cũng không nhỏ, coi như không dám công khai tìm ngươi gây chuyện, vụ trộm cho ngươi mặc tiểu hài vẫn là dễ như trở bàn tay. Thì như cái kia Cao Chí Huyền, hắn liền là Trấn Hải Tông chó săn. Tại ngươi sư tôn ra trước đó, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Việc này Vương Huyền Lân cũng không lo lắng, hiện tại Minh Nguyệt Hồ lấy Nam Đô là nhà mình địa bàn, sự tình rất nhiều, nào có thời gian dối đi cùng Cao Chí Huyền đối nghịch. Trương Vũ một mặt khinh thường, ta nói lao mạnh, ngươi đây là coi ta là người chết. Ta thế nhưng là Nam Sơn huyện thành Hoàng Kiêm binh mã sứ, có ta ở đây, ai dám gây sự với Huyền Lân? Mạnh Trương một mặt khinh thường, ngươi cái này binh mã sứ chức vị, còn không phải dựa vào công lao của ta hôm tới. Gặp hai người bọn họ lại muốn đấu lên miệng đến, Vương Huyền Lân lúc này chen vào nói đánh gãy, Mạnh sư bá, Đô Thành Hoàng ban thưởng tấm biển nên xử trí như thế nào? Chẳng lẽ lại ta hiện tại liền muốn khai tông lập phái? Mạnh Thành Hoàng khoát tay áo, tấm biển này ngươi thích đáng cất giữ liền có thể, chính thức khai tông lập phái sự tình, khẳng định phải chờ Tĩnh Nguyên đạo hưu thoát thân sau tự mình chủ trì. Dưới mắt ngươi có thể đánh lấy Tĩnh Nguyên tông tên tuổi, trước tuyển nhận một chút đệ tử giữ thể diện. Minh Nguyệt Hồ phía nam những địa phương kia, ngươi cũng có thể mở sản nghiệp. Dứt lời, hắn lại lấy ra một cái túi đựng đồ. Đô Thành Hoàng đại nhân lo lắng Tĩnh Nguyên tông các loại truyền thừa quá ít, không đủ để chống lên toàn bộ tông môn. Còn thuận tay ban thưởng một chút công pháp, miễn cho Tĩnh Nguyên tông quá mức keo kiệt. Vương Huyền Lân trong tay có Thanh Hỏa tông hoạch tâm truyền thừa, cũng có thể miễn cưỡng chịu đựng đương nhiên, phải có càng nhiều truyền thừa, tự nhiên là tốt hơn rồi. Hắn mở ra túi trữ vật, chỉ thấy bên trong thả mười mấy bản kim thư ngọc sách. Đi đầu một bản kim thư bên trên, liền viết huyết ngục tu la công năm cái chữ lớn. Thứ này thế nhưng là thuần luyện thể tu sĩ trọng yếu nhất công pháp, bây giờ vệ sở hệ thống bên trong tinh luyện, cơ hồ đều là tại tu luyện môn công pháp này. Hắn lấy ra huyết ngục tu la công, tỉ mỉ xem xét một phen. Bản này huyết ngục tu la công vậy mà có thể trực tiếp tu luyện tới cảnh giới kết đan, đây chính là hoàn chỉnh truyền thừa. Lại là hoàn chỉnh kết đan truyền thừa, ta cùng sư tôn tu luyện công pháp đều là lao nhân ra người mình thôi diễn ra, còn không có cảnh giới kết đan nội dung. Có cái này kết đan công pháp làm tham chiếu, tiết kiệm xuống sư tôn không ít khí lực. Đối không phải Nguyên Anh kết đan thế lực xuất thân kết đan tu sĩ mà nói, kết đan kỳ công pháp là cực kỳ khó được. Nếu là không chiếm được truyền thừa, cả đời đều sẽ bị kẹt tại kết đan sơ kỳ. Mạnh Trương khẽ gật đầu, cái này túi chứa vật bên trong tổng cộng có 16 bộ hoàn chỉnh kết đan công pháp. Đô Thành Hoàng đại nhân đối với thủ hạ có công chi thần, từ trước đến nay là không tiếc ban thưởng. Chỉ cần thật tốt làm việc, tương lai Tĩnh Nguyên tông đãi ngộ không thể so với chúng ta Phong Lôi tông kém bao nhiêu. Nghe vậy, Trương Vũ cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Phía sau hắn gia tộc đã sớm bồi dưỡng được tử phụ tu sĩ, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào tiến thêm một bước. Kiếm quyết đồ vật chính là kết đan tư nguyên cùng truyền thừa. Huyền Lân hiền chất, trong nhà của ta còn có một số thiên tư không sai hậu bối. Phải không, ta để bọn hắn bái nhập Tĩnh Nguyên tông môn hạ, ngươi giúp ta điều giáo một phen. Việc này Vương Huyền Lân tự nhiên không có ý kiến, Tĩnh Nguyên tông vừa mới xây dựng, chính là thiếu nhân thủ thời điểm. Nếu là có thể thu một chút Trương gia con cháu nạp bề ngoài, cũng là chuyện tốt một cọc. Lại nói, Trương Thành Hoàng trên người mình đặt cửa, cũng không có thiếu giúp mình bận điệu. Về tình về lý, đều nên thu Trương gia con cháu. Tĩnh Nguyên tông vừa lập, khắp nơi đều thiếu nhân thủ, ngài hậu bối tới cũng chỉ có thể trung thực làm việc, có thể hưởng không được một điểm phúc. Nếu là không nghe hiệu lệnh, ta có thể được thu thập bọn họ. Gặp hắn đồng ý, Trương Vũ mừng rỡ râu ria đều nhô lên rất cao. Đám kia thẳng dành con cả ngày chọn nhẹ sợ nặng, ta cũng không có công phu quản bọn họ. Có người đến thu thập bọn họ, ta cao hứng còn không kịp. Chương 130, thay sư thu đồ. Chương 130, thay sư thu đồ. Bây giờ, Vương Huyền Lân đã nhất định phải tại Nam Sơn huyện khai tông lập phái, có Trương Vũ cái này Nam Sơn huyện thành hoàng bao bọc, cấp trên còn có Đô Thành Hoàng cái này cái núi dựa lớn. Nội bộ uy hiếp cũng không cần quá quan tâm. Nam Sơn huyện gặp phải lớn nhất uy hiếp, vẫn là tùy thời khả năng vượt qua Luyện Hồn Sơn yêu tộc. Thính Phong các bên kia đã sớm nghe được có quan hệ Luyện Hồn Sơn sự tình. Mình lại giao một khối Quỷ Vương lệnh đi lên ấn nói thần đỉnh bên kia hẳn là sẽ đi dò xét một chút quỷ môn hạp tình huống. Cho dù không thể vượt qua Luyện Hồn Sơn, đến Thiên Yêu Nguyên trên kiếm chuyện, ít nhất cũng phải ngăn chặn quỷ môn hạp cái này lỗ hổng. Mạnh sứ bá, bây giờ Đô Thành Hoàng đã được đến Quỷ Vương lệnh, không biết thần đỉnh cùng triều đình đối quỷ môn hạp bên kia có động tác gì? Mạnh Trương không chút nghĩ ngợi trả lời, việc này thần đỉnh bên kia đã đạt thành nhất trí, đó chính là nhất định phải ngăn chặn cái này lỗ hổng. Ngươi cũng biết Luyện Hồn Sơn lực lượng cực kỳ khắc chế thần đạo, việc này vẫn là lấy triều đình làm chủ. Thần đỉnh bên này ý kiến cũng chỉ có thể xem như tham khảo. Triều đình bên kia ý tứ là trước điều động mấy người cao thủ mang theo Quỷ Vương lệnh đi tìm một chút quỷ môn hạ vị trí, xác định hoàn cảnh chung quanh về sau lại định đoạt sau. Bởi vì Quỷ Vương ban thưởng bảo truyền thuyết, muốn đi quỷ môn hạ dò đường người cũng không ít, đến bây giờ cũng không có tranh ra cái như thế về sau. Quỷ Vương ban thưởng bảo truyền thuyết có thể tại yêu tộc bên trong lưu truyền nhiều năm, hẳn là cũng không phải không có lượt thì sao có khói. Về phần quỷ vương có thể ban thưởng bảo vật gì, vậy liền không được biết rồi. Nhưng chỉ cần có chỗ tốt, chắc chắn sẽ có người vót đến nhọn cả đầu chui vào trong. Biết được tin tức này, Vương Huyền Lân cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần triều đình cùng thần đình đều có giải quyết việc này ý tứ, ta cũng yên lòng. Không cầu có thể phản công yêu tộc, chỉ cần có thể để yêu tộc đại quân không qua được, Nam Sơn huyện cũng có thể thái bình rất nhiều. Vương Huyền Lân ly khai thành Hoàng Âm đi, trở về Thủy Thần Linh Cảnh. Nhìn thấy Phạm Trần ngay tại vài mẫu phúc điển bên trong bận rộn, hắn liền hô: "Phạm sư đệ." Phạm Trần lúc này tiến vào miếu bên trong, hướng Vương Huyền Lân không mình hành lễ: "Tôn thần có gì phân phó?" Vương Huyền Lân khoát tay áo: "Không cần phải khách khí, ta mời ngươi thì đến, là phải nói cho ngươi một tin tức tốt. Bây giờ, ta cùng sư tôn đã coi như là thiên hạ đô thành hoàng người. Đô thành hoàng tự mình ban thưởng Tĩnh Nguyên Tông bảng hiệu, để sư tôn ở chỗ này khai tông lập phái. Không chỉ có như thế, sư tôn còn bị phong làm Nam Sơn huyện tử, về sau Nam Sơn huyện Minh Nguyệt Hồ phía nam đều là sư tôn đất phong. Bây giờ sư tôn bị vây ở Nguyên Anh trong di tích, tạm thời không cách nào chính thức khai tông lập phái. Ta liền muốn tại Nam Sơn huyện bên này là khai tông lập phái làm chuẩn bị. Tỷ như thu một chút đệ tử, khai phát sư tôn đất phong bên trong sản nghiệp. Phạm sư đệ, ta dự định thay sư thu đồ, thu ngươi làm sư tôn ký danh đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không?" Thay sư thu đồ sự tình, tại tu tiên giới cũng coi như tương đối phổ biến. Bất quá, chỉ có thân truyền đệ tử mới có thay sư thu đồ tư cách. Vương Huyền Lân làm Tĩnh Nguyên chân nhân thân truyền đệ tử, thay hắn thu cái ký danh đệ tử, tự nhiên là không có vấn đề. Lúc này, Phạm Trần toàn bộ hồn thể đều hưng phấn loạn chiến. Hắn vốn chỉ là bị Tây Trinh quân mua bán âm hồn nô lệ, hiện tại không chỉ hồn thành đứng đắn thần linh, còn có thể trở thành kết đan chân nhân đệ tử. Tuy nói chỉ là ký danh đệ tử, đụng phải tâm thuật bất chính sư tôn, cái này ký danh đệ tử cũng là xem như nô bộc dùng. Nhưng là, ký danh đệ tử đó cũng là đệ tử, ở bên ngoài liền có tư cách tự xưng kết đan truyền nhân. Cho dù là những cái kia tử phủ tu sĩ gặp, cũng phải ôn tồn xưng một câu tiểu hữu. Đa tạ tôn thần dịu dắt, thuộc hạ nguyện ý. Vương Huyền Lân khoát tay áo: "Về sau ngươi thành sư tôn ký danh đệ tử, chúng ta liền là chân chính sư minh đệ, không cần lại khách khí như thế. Đúng rồi, còn có một người phi thường thích hợp bái nhập sư tôn môn hạ, ta cái này mời hắn tới, ngươi cùng hắn cùng một chỗ bái nhập sư môn." Hắn nói tự nhiên là Lương Tiêu, gia hỏa này thiên phú cực giai, còn có Quỷ Tiêu cái này cổ thần hậu duệ phụ tá, tiền đồ không thể đo lường. Mà lại hắn là bình dân xuất thân, không bối cảnh gì, tương đối tốt lôi kéo. Mà trong tay mình vừa bận có hoàn chỉnh huyết ngục tu la công, Lương Tiêu tu luyện liền là này công, còn chưa hoàn chỉnh. Bây giờ có cơ hội, tự nhiên muốn đem hắn kiếm được tiền mùi đến. Phạm Trần lúc này chắp tay nói: "Mặc cho tôn thần phân phó." Vương Huyền Lân lúc này lấy ra Lương Tiêu pho tượng, rót vào một sợi hương hỏa chi lực. Không bao lâu, Lương Tiêu hư ảnh hiện ra. Vương Huyền Lân lúc này nói: "Lương Minh, ta có việc xin tới một lần." Lương Tiêu không hứng thú lắm: "Ta ngay tại lĩnh hội chân ý, không có việc lớn gì cũng đừng tìm ta." Gia hỏa này hiện tại đã 45 tuổi, khoảng cách 60 tuổi trúc cơ đại nạn không xa. Nhưng hắn tu luyện huyết ngục tu la công không được đầy đủ, từ đầu đến cuối không tham ngộ đến chân ý, cũng liền không cách nào trúc cơ. Vương Huyền Lân lúc này lấy ra một bản kim thư ngọc sách: "Ta hôm nay đạt được một bản huyết ngục tu la công, có thể tu luyện tới kết đan viên mãn." Nghe xong lời này, Lương Tiêu trợn cả mắt lên. Mới kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ trong nháy mắt biến mất, ngược lại đổi lại một bộ định nọt dáng vẻ. "Vương Minh chờ chút, ta cái này lăn đi." Một khắc đồng hồ về sau, gia hỏa này liền đi tới thành Hoàng Linh Cảnh Thủy Thần Miếu bên trong. "Vương Minh, nhanh để cho ta đi bảo." Vương Huyền Lân đem hắn thả tiền đến, Lương Tiêu lúc này không mình hành lễ: "Vừa rồi ta thanh âm hơi bị lớn, còn xin Vương Minh thứ lỗi." Vương Huyền Lân chê bữa: "Lương Minh, vì sao trước ngạo mạn sau cung kính?" Lương Tiêu gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng: "Ngươi cũng đã trúc cơ, tự nhiên là không đổi. Ta hiện tại cũng đã 45 tuổi, khoảng cách 60 tuổi trúc cơ đại nạn còn có 15 năm. Đến bây giờ ta đều không có lĩnh hội đến chân ý, lại trì hoãn mấy năm, ta liền không có cơ hội trúc cơ. Luyện huyết tu sĩ không có pháp lực cùng thần thức, trúc cơ toàn bộ nhờ khí huyết chi lực. Qua 60 tuổi, khí huyết bắt đầu suy yếu. Luyện khí tu sĩ bằng vào pháp lực cùng lực lượng thần thức đền bù khí huyết không đủ, còn có trúc cơ hy vọng. Nhưng luyện huyết tu sĩ khí huyết chi lực bắt đầu suy yếu, trúc cơ hy vọng gần như tại không." Vương Huyền Lân lấy ra huyết ngục tu la công ngọc sách: "Vật này là thiên hạ đô thành hoàng ban tặng, dùng cho ta Tĩnh Nguyên Tông khai tông lập phái, chỉ có ta Tĩnh Nguyên Tông đệ tử có thể tu luyện. Nếu là tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ đô thành hoàng sẽ trách tội tại ta." Nghe xong lời này, Lương Tiêu lúc này liền muốn hành đại lễ: "Sư tôn ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu." Gia hỏa này vì trúc cơ, đã không quan tâm cái gì tôn nghiêm. Vương Huyền Lân một tay lấy hắn đỡ lấy: "Ta cũng không dám thu ngươi làm đệ tử, bất quá ta có thể thay thầy tôn thu ngươi làm ký danh đệ tử, ngươi xem coi thế nào." Lương Tiêu lần nữa không mình hành lễ: "Tham kiến đại sư minh." Vương Huyền Lân lúc này lấy ra Tĩnh Nguyên chân nhân hồn đăng, bày ở bàn thờ bên trên. Thu ký danh đệ tử bình thường cũng chính là cho sư tôn ba cái khấu đầu, lại kính trà liền có thể. Sư tôn hồn đăng ở đây, hai vị sư đệ liền hướng cái này hồn đăng đi lễ bái sư đi. Lương Tiêu cùng Phạm Trần lúc này tại bàn thờ hạ trên nệm lót dập đầu hành lễ: "Đệ tử bái kiến sư tôn." Phạm Trần rốt cuộc cũng là tử phủ thế lực xuất thân, hành lễ trung quy trung cụ. Lương Tiêu dập đầu hành lễ, chủ đánh một cái thực sự. Đông 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 ba tiếng vang trầm trầm liên tiếp vang lên, Vương Huyền Lân đều lo lắng gia hỏa này đem thủy thần linh cảnh dày vò sập. Sau đó, lão Quy Ô Trạch bưng lên hai chén trà. Phạm Trần lúc này bưng lên một chén trà, hướng hồn đăng không mình hành lễ: "Sư tôn mời dùng trà." Vương Huyền Lân tiếp nhận chén trà: "Sư tôn không ở chỗ này chỗ, liền từ vi huynh thay thầy tôn thu các người nhập môn." Dứt lời, liền uống một hơi cạn sạch. Lương Tiêu cũng bụng về học Phạm Trần dáng vẻ, hoàn thành lễ bái sư dụng cụ.
Chương 131, huyết ngục tu la bảo thể. Chương 131, huyết ngục tu la bảo thể. Hai người đi xong lễ bái sư về sau, Vương Huyền Lân lấy ra hai cái thẻ ngọc, vào ta Tĩnh Nguyên Tông, liền phải thủ Tĩnh Nguyên Tông quý củ. Tĩnh Nguyên Tông chưa chính thức thành lập, nhưng trên danh nghĩa xem như Bách Thảo Cốc điểm tông. Đây là Bách Thảo Cốc môn quy, các ngươi hai cái học thuộc. Về sau nếu là trái với môn quy, ta đại sư minh này cần phải thay thầy hành phạt. Phạm Trần cung cung kính kính hành lễ, đệ tử cần tuân môn quy. Lượng Kỳ Hệ cũng đi theo hành lễ. Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, dựa theo môn quy, ký danh đệ tử nhập môn về sau, đều là trước trải qua khảo nghiệm mới có thể trao tặng công pháp. Bất quá, chúng ta Tĩnh Nguyên Tông chưa chính thức thành lập, cũng không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Hắn lúc này lấy ra một bản gia thú sách, giao cho Lương Kiêu. Đây là ta vừa mới ghi chép huyết ngục tu la công phó bản, chỉ có thể tu luyện tới trúc cơ cảnh giới. Về sau có thể hay không tu luyện tới cấp bậc cao hơn công pháp, liền muốn nhìn biểu hiện của ngươi. Nghe xong là công pháp, Lương Kiêu lúc này liền muốn nhận lấy, nhưng lại nghĩ tới lễ nghi, lại không mình hành lễ, đà tạ đại sư minh. Vương Huyền Lân khẽ gật đầu, công pháp không thể truyền ra ngoài, ngươi đem bên trong nội dung nhớ kỹ về sau, liền đem cái này gia thú sách trả lại cho ta. Đúng rồi, ngươi chân ý lĩnh hội đến cái gì cấp độ rồi? Lương Tiêu có chút mê mang, ta cũng không biết cái này chân ý tính là cái gì cấp độ. Dứt lời, hắn điều động tự thân khí huyết, chỉ thấy hướng trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một mảnh nhỏ xương mù màu máu. Huyết vụ này không phải khí huyết chi lực, cũng không phải năng lượng nào đó, mà là chưa thành hình chân ý hình chiếu. Trước đó Vương Huyền Lân vừa tới Lương Châu nhậm chức thời điểm, liền là loại trạng thái này. Vương Huyền Lân cười nói, không có chút cơ công pháp và quan tưởng đồ, liền có thể lĩnh hội đến chân ý hình thức ban đầu. Có công pháp và quan tưởng đồ, không cần thời gian mấy năm, ngươi tất nhiên có thể tìm hiểu đến hoàn chỉnh chân ý. Lương Tiêu trên mặt mang cười, huyết ngục tu la công chân lý liền là sát phạt, ta một mực tại nam trong núi vân trùng, cùng yêu thú chém giết, hao phí nhiều năm công phu, mới xem như có chút tiến bộ. Hắn có khí huyết một loại thể chất đặc thù, tu luyện huyết ngục tu la công cũng coi là thiên phú dị bẩm. Vương Huyền Lân nghĩ đến hắn thiên phú sự tình, lúc này dò hỏi, ta nhớ được ngươi có khí huyết một loại thể chất. Lúc trước ta dùng tiên phàm kính giúp ngươi đo qua, lúc ấy ngươi thể chất đặc thù chưa thành hình, chỉ là hiện ra một mảnh huyết vân. Gần 20 năm trôi qua, ngươi kia thể chất hẳn là thành hình a? Lương Tiêu lắc đầu, ta cũng không biết, ta tại chợ quỷ trên mua tiên phàm kính, căn bản không thể kiểm chắc thể chất. Khiến người khác hỗ trợ đo, ta cũng không yên lòng. Việc này cũng là không ra Vương Huyền Lân dự kiến, có thể đo ra thể chất đặc thù tiên phàm kính, cũng chỉ có một ít thế lực bên trong mới có. Vừa lúc, dạng này thế lực tại Lương Châu cực ít. Hắn lúc này lấy ra tiên phàm kính, đã như vậy, vậy ta tới giúp ngươi kiểm tra một chút. Thôi động tiên phàm kính về sau, một tia sáng trắng chiếu vào Lương Tiêu trên thân. Sau một lát, Lương Tiêu trên người ánh sáng trắng biến mất. Ở trên đỉnh đầu hắn mới hiện ra một mảnh phương viên mấy chục trượng huyết quang. Huyết quang này bên trong còn tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát ý, để người sau lưng phát lạnh, lông tơ đều muốn dựng lên. A một tiếng hét thảm từ sau lưng của hắn truyền đến, Vương Huyền Lân tiện tay đánh ra một đạo màu xám lưu quang, đem sau lưng Phạm Trần bảo vệ. Lương Tiêu có được thể chất đặc thù, hắn tổ tiên chí ít đi ra kết đan chân nhân, thậm chí là nguyên anh chân quân. Thể chất đặc thù bị kích thích về sau, trong huyết mạch lực lượng sẽ tự hành thả ra uy áp. Đối với người bình thường tới nói, uy áp chỉ là khiến người ta cảm thấy khó chịu. Cho dù là nguyên anh tu sĩ uy áp, cũng vô pháp trực tiếp chơi chết một phàm nhân, chỉ có thể là thông qua hủ chết chờ gián tiếp phương thức. Nhưng âm hồn không có nhục thân che chở, hồn phách trực diện uy áp, rất có thể trực tiếp hồn phi phách tán. Cú may Phạm Trần có thần đạo quyền hành hộ thân, mới không có thụ trọng thương. Vương Huyền Lân dùng thủy thần quyền hành bảo vệ Phạm Trần, có thể mượn thần đạo lực lượng triệt tiêu uy áp. Chỉ thấy Lương Tiêu trên đỉnh đầu huyết quang không ngừng biến hóa, vậy mà ngưng tụ ra một cái biển máu. Sau đó, một thân ảnh từ trong biển máu ngưng tụ ra. Chỉ thấy thân ảnh kia chừng cao hơn 2 trượng, thân hình cực kỳ cường tráng, diện mạo vặn vẹo, cực kỳ xấu xí. Sinh ra 8 đầu cánh tay, mỗi cánh tay đều cầm một kiện huyết sắc binh khí. Thấy thế, Vương Huyền Lân trong lòng kinh ngạc, đây là huyết hải tu la. Hắn lúc này lấy ra quyển kia ghi lại huyết ngục tu la công kim thương ngọc sách, lật ra trong đó tu la quan tưởng đồ. Chỉ thấy quan tưởng đồ bên trong tu la, cùng Lương Tiêu trên đỉnh đầu tu la cơ hồ giống nhau như lúc, đều là chân đạp huyết hải, thân hình hùng tráng, diện mạo xấu xí. Duy nhất khác biệt là, quan tưởng đồ bên trong tu la chỉ có 6 đầu cánh tay. Nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Lương Tiêu trên đỉnh đầu tu la hư ảnh chậm rãi tiêu tán. Vương Huyền Lân thở dài nhẹ nhõm, ngươi cái này thể chất đặc thù, hẳn là trong truyền thuyết huyết ngục tu la bảo thể. Nghe nói, tu la giáo khai sơn tổ sư ra, liền là huyết ngục tu la bảo thể. Cái này huyết ngục tu la công, quả thực là vì ngươi chế tạo riêng. Mà lại, ngươi kia bảo thể hiện ra tu la hư ảnh, so huyết ngục tu la công quan tưởng đồ bên trong tu la, cấp độ còn muốn cao hơn. Nghe vậy, Lương Tiêu mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, nguyên lai thiên phú của ta tốt như vậy. Một mực không có lĩnh ngộ được hoàn chỉnh chân ý, ta còn tưởng rằng thiên phú của mình rất kém cỏi. Lương Tiêu tại tự thân có huyết ngục tu la bảo thể tình huống dưới, nhiều năm không có lĩnh hội đến hoàn chỉnh tu la chân ý, có thể thấy được hắn tại ngộ tính phương diện cũng không tính xuất chúng. Bất quá, huyết ngục tu la công bản thân liền là chú trọng nhục thân cùng giết chóc, ngộ tính cũng không tính trọng yếu. Gia hỏa này thể chất là thật cứng hãn, so tu la giáo khai sơn tổ sư ra đều mạnh, thật không biết tổ tông của hắn là ai. Ngươi thật chỉ là đại quốc bình dân xuất thân. Lương Tiêu liên tục gật đầu, nhà ta cái thôn kia đều là họ Lương, gia phả truyền mười mấy đời, không có một cái có thể tu hành. Xây dựng cái kia thôn trang lão tổ tông là vệ sở phổ thông chiến binh. Đại Huyền Tiên triều chiếm cứ chinh phục Quảng Giã quận về sau, lão tổ tông liền thoát ly vệ sở, ở bên kia an cư lạc nghiệp. Mười mấy đời người đều chưa từng sinh ra tu sĩ, hắn huyết mạch này hẳn là tương đối mỏng manh.
đến hắn thế hệ này có thể thức tỉnh thể chất đặc thù, cũng coi là gặp vận may. Ngươi cùng Tu La giáo tổ sư gia, tám thành là người thân, chỉ là quan hệ máu mủ rất xa. Tu La giáo đã hủy diệt, đạo thống cũng triệt để đoạn tuyệt, liền ngay cả huyết ngục Tu La công cũng thành đại huyền vệ sở thông dụng công pháp. Ngươi cái này bắn đại bác cũng không tới họ hàng xa, tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề gì. Cái này huyết ngục Tu La công ngươi thật tốt tu luyện, chờ trúc cơ về sau, mới là ngươi rực rỡ hào quang thời điểm. Trúc cơ tu sĩ tu luyện, không chỉ có riêng là tích lũy pháp lực, để đạo cơ trở nên ngưng thực, càng quan trọng hơn là tu luyện pháp thuật. Luyện khí tu sĩ đem một môn pháp thuật tu luyện đến xuất thần nhập hóa cấp độ, liền có cơ hội lĩnh hội đến chân ý, mà trúc cơ tu sĩ còn muốn tiến thêm một bước, đạt tới lấy ký nhập đạo cấp độ. Pháp thuật tu luyện đến loại cấp bậc này, liền sẽ hóa thành thần thông hạt giống. Mà thần thông hạt giống là đột phá tử phụ cảnh giới mấu chốt, ngưng tụ không xuất thần thông hạt giống, liền không thể đột phá. Giống Lương Tiêu dạng này có thể chất đặc thù tu sĩ, căn bản không cần mình đi lĩnh hội. Người ta huyết mạch bên trong liền chí ít có một đạo thần thông, chỉ cần tu luyện thích hợp công pháp, kia thần thông liền sẽ tự hành thức tỉnh, ngưng tụ ra thần thông hạt giống. Theo tu vi cảnh giới đề cao, cái này thần thông hạt giống sẽ tự hành trưởng thành là tiểu thần thông, cuối cùng biến thành thần thông. Tiên tổ đã trải tốt con đường tu hành, hậu nhân chỉ cần làm từng bước tu luyện, liền có thể siêu việt tuyệt đại đa số thiên tài. Chương 132, trúc cơ tìm tới chương 132, trúc cơ tìm tới trúc cơ tu sĩ muốn đem chí ít một môn pháp thuật tu luyện đến lấy ký nhập đạo cấp độ, ngưng tụ ra thần thông hạt giống, độ khó là cực cao. Rốt cuộc còn muốn chiếu cố tốc độ tu luyện, đạo cơ nếu như không đủ ngưng thực, thần thông hạt giống mạnh hơn, cũng như thường không có cách nào mở ra tử phủ. Mà lại, chỉ có một cái thần thông hạt giống, mở tử phủ tiêu tốn thời gian thật dài. Cho dù là may mắn đột phá tử phủ cảnh giới, về sau kết đan hy vọng cũng sẽ phi thường xa vời. Cho nên, đại đa số trúc cơ tu sĩ đều muốn tranh thủ tu luyện ra chí ít 3 cái thần thông hạt giống, dạng này tương lai mới có hy vọng kết đan. Ngoại trừ thần thông hạt giống số lượng bên ngoài, thần thông chủng loại cùng thần thông ở giữa phối hợp cũng cực kỳ trọng yếu. Thần thông hạt giống ở giữa nếu là có thể phối hợp thỏa đáng, vô luận là tốc độ tu luyện, vẫn là đấu pháp thực lực, đều có thể tăng lên không ít. Nếu là phối hợp không thích đáng, ngược lại sẽ liên lụy tốc độ tu luyện. Ngoài ra, còn muốn cân nhắc thần thông hạt giống cùng tự thân độ phù hợp. Giống Vương Huyền Lân, ngưng tụ khí hậu 1-3 loại thuộc tính thần thông hạt giống, tự nhiên là tốt nhất. Nếu là cưỡng ép đi tu luyện cái khác thuộc tính pháp thuật, đến ngưng tụ thần thông hạt giống, tốn thời gian phí sức không nói, còn không phát huy ra bao lớn tác dụng. Nguyên bản ngưng tụ thần thông hạt giống, ngoại trừ dựa vào tổ tông bên ngoài, chỉ có thể chăm học khổ luyện. Nhưng từ khi có thần đạo về sau, lại là nhiều một đầu mưu lợi con đường. Thần đạo quyền hành cùng thần thông tương đối tiếp cận, dùng thần nói quyền hành đến ngưng tụ thần thông hạt giống, tiết kiệm xuống không ít tâm tư lực. Chính vì vậy, mới có rất nhiều người sống tu sĩ nguyện ý gia nhập thần đạo. Bây giờ, Vương Huyền Lân đã là trúc cơ tu sĩ, cũng muốn hao phí lượng lớn tinh lực đi tu luyện pháp thuật. Một bên khác, biết được tiềm lực của mình về sau, Lương Tiêu liền đến một bên đi lĩnh hội tu la quan tưởng đồ. Vương Huyền Lân lại nhìn về phía một bên Phạm Trần, "Phạm sư đệ, ngươi cần đổi xây kết đan công pháp sao?" Phạm Trần lắc đầu, "Cái này cũng là không cần, Thanh Hỏa Tông mặc dù không có đi ra kết đan tu sĩ, nhưng cũng thu tập được một chút kết đan công pháp. Ta tu luyện Thanh Mục Dưỡng Nguyên Công, liền là một môn kết đan công pháp. Công pháp này có tầm bổ hồn phách tác dụng, hiện tại y nguyên có thể tu luyện, không cần thiết cải tu công pháp." Gặp hắn không có ý định thay đổi công pháp, Vương Huyền Lân tự nhiên cũng sẽ không bắt buộc. Nên tu luyện như thế nào, vẫn là phải nhìn bản nhân ý tứ. Trong lòng ngươi có phổ là được, bây giờ toàn bộ Nam Sơn huyện Nam Bộ đều thành sư tôn đất phong. Tất cả sản nghiệp cũng đều tại chúng ta Tĩnh Nguyên Tông danh nghĩa. Phạm sư đệ, ngươi có thể bốn phía đi lại một phen, tìm kiếm thích hợp mở linh điền địa phương. Chúng ta Tĩnh Nguyên Tông tương lai nhất định là lấy thần nông thuật làm chủ, linh điền sự tình nhất định phải sách trước chuẩn bị sẵn sàng. Đúng, bây giờ ngươi cũng là kết đan truyền nhân, cũng có thể thu một chút đệ tử, truyền thụ đơn giản một chút thần nông thuật. Có thiên phú liền thật tốt bồi dưỡng, thu làm đệ tử thân truyền. Không có thiên phú gì, liền để bọn hắn sau này làm cái ngoại môn đệ tử, làm một ít quản lý linh điền loại hình việc vặt. Chờ chúng ta Tĩnh Nguyên Tông chính thức khai tông lập phái về sau, có thể xây dựng một cái Thanh Hòa Đường, từ ngươi tới quản lý. Nghe vậy, Phạm Trần lúc này tinh thần tỉnh táo. Lúc trước hắn vẫn muốn phục hưng Thanh Hòa Tông, dưới mắt mặc dù không có hy vọng, nhưng có thể quản lý một cái Thanh Hòa Đường, cũng coi là kéo dài Thanh Hòa Tông hương hỏa. Đa tạ sư minh, ta nhất định sẽ đem linh điền sự tình quản tốt. Gặp Phạm Trần đều có sai sự, một bên Lương Tiêu cũng tới hào hứng. Đại sư minh, ta làm chút gì? Lương Tiêu đối tu tiên bách nghệ rốt đặc cắn mai, nhưng thực lực không yếu, còn có Quỷ Tiêu phụ trợ, có thể giám sát tứ phương. Ngươi về sau ngược lại là có thể làm hộ vệ đường đường chủ, bảo hộ tông môn sản nghiệp, cùng người đấu pháp thời cơ tuyệt đối không thể thiếu. Về phần dưới mắt, ngươi vẫn là mau chóng trúc cơ. Sắp xếp xong xuôi Lương Tiêu sự tình về sau, Vương Huyền Lân lại cho giả thành truyền cái tin, để hắn tại chợ quỷ bên trong tuyên dương nhà mình sư tôn được phong làm Nam Sơn huyện tử, cùng đô thành hoàng tự mình ban thưởng bảng hiệu sự tình. Còn có mình đột phá trúc cơ cảnh giới sự tình, cũng muốn tuyên dương một hai. Một cái kết đan thế lực, cũng không phải có một cái kết đan tu sĩ, liền có thể hoàn toàn chống lên tới. Ngoại trừ các loại công pháp truyền thừa bên ngoài, còn muốn có tinh thông các loại tu tiên bách nghệ tu sĩ. Bây giờ, mình dưới trướng nhân thủ vẫn là thiếu nghiêm trọng. Đăng ký phù trận cái này bốn đạo là tu tiên bách nghệ bên trong địa vị cao nhất, nhưng dưới trướng nhân thủ bên trong liền không có một cái tinh thông cái này bốn đạo. Mấy ngày thời gian trôi qua, giả thành mang theo hai tên quỷ tu xuất hiện ở thành Hoàng Linh Cảnh Thủy Thần Miếu bên trong, mà lại hai vị này quỷ tu đều là trúc cơ tu vi. Vương Huyền Lân tâm niệm vừa động, liền đem bọn hắn đưa vào Thủy Thần Linh Cảnh bên trong. Giả thành lúc này không mình hành lễ, tôn thần, cái này hai vị tiền bối là thành Hoàng Linh Cảnh bên trong quỷ tu, bọn hắn đều nghĩ tại ngài thủ hạ làm việc, có thể có trúc cơ tu sĩ chủ động tới ném, dù chỉ là quỷ tu cũng không thể khinh thường. Quỷ tu thọ nguyên lâu dài, hai người này có lẽ đều sống không nhỏ tuổi tác, thủ đoạn cao minh. Vương Huyền Lân đứng dậy chắp tay hành lễ, hai vị đạo hữu muốn ở dưới tay ta làm việc, không biết có gì bản lĩnh. Một tên người mặc trường bào màu xám, lộ ra có chút nho nhã lão niên tu sĩ lúc này không mình hành lễ. Tại hạ Nguyên Phủ đạo nhân, từ nhập đạo đến nay, liền tu tập phù lục chi đạo, bây giờ là lục phẩm phù lục sư. Đáng tiếc thiên phú tu luyện không tốt, lại bởi vì tu tập phù lục chi đạo, hao phí quá nhiều thời gian, thọ nguyên hao hết mà chết. Chết rồi chuyển thành quỷ tu, phí thời gian nhiều năm, bây giờ âm thọ đã còn thừa không nhiều. Nghe nói thần quân chiêu hiền nạp sĩ, chuyến tới để hợp nhau, chỉ câu một cái thảo đầu thần chức vị, có thể tạm thời an toàn tính mệnh. Nghe vậy, Vương Huyền Lân mừng rỡ trong lòng. Mình vẫn muốn mời chào một cái phù lục sư, tốt tu luyện phù trận chi đạo. Đáng tiếc, Nam Sơn huyện chỗ vắng vẻ, vốn là không mấy cái có bản lĩnh thật sự phù lục sư. Số ít có bản lĩnh thật sự phù lục sư, cũng sớm đã đầu nhập vào thành Hoàng Âm Ti. Nguyện ý đầu nhập vào mình, cũng chính là một chút cựu phẩm phù lục sư, cũng đều là chuyển thừa thấp kém trồn hoang tiền. Bây giờ có lục phẩm phù lục sư nguyện ý đầu nhập vào, về sau liền không cần lo lắng phù lục sự tình. Nghĩ đến đây, Vương Huyền Lân chất đầy vui mừng, có thể cùng Nguyên Phù đạo hữu cộng sự, thực sự là vinh hạnh của ta. Lấy Nguyên Phù đạo hữu chi tài, làm cái thảo đầu thần quá có tài. Ta chỗ này có vấn tâm cát, sau đó ngươi liền có thể đi qua vấn tâm quan. Chỉ cần có thể thông qua, ta liền đem ngươi ghi vào thần tịch. Ngày sau có công lao, ta có thể cho ngươi một cái có phẩm cấp thần bị. Mặt khác, ta ngay tại chủ hoạch kiến lập Tĩnh Nguyên Tông, dưới tay nhân tài thiếu thốn. Nếu là đạo hữu không chê, có thể tạm quản phù lục đường. Nghe vậy, Nguyên Phù đạo nhân cúi người hành lễ, đa tạ tôn thần hậu đãi, thuộc hạ nguyện vì tôn thần sông pha khói lửa. Gặp Nguyên Phù đạo nhân được tốt đãi ngộ, một tên khác trúc cơ quỷ tu cũng đi lên phía trước. Người này thân hình cao lớn, không giận tự uy, chỉ là quần áo cách gan mặc có chút lôi thôi. Hắn hướng Vương Huyền Lân túi người hành lễ, tại hạ Thiết Kiên, lúc còn sống tình huống cùng Nguyên Phù đạo hữu không sai biệt lắm. Bất quá, tại hạ tu tập chính là thuật luyện khí, bây giờ là thất phẩm luyện khí sư. Sau khi tọa hóa thành quỷ tu, ngẫu nhiên đạt được một môn khống hỏa thần đạo quyền hành, cũng coi là cái thảo đầu thần. Ngoại trừ luyện chế pháp khí bình thường bên ngoài, thuộc hạ còn có thể luyện chế một chút thần đạo pháp khí. Nghe vậy, Vương Huyền Lân vui sướng trong lòng khó mà ức chế. Nếu chỉ là thất phẩm luyện khí sư, kia xác thực không tính là gì. Nhưng có thể luyện chế thần đạo pháp khí, vậy liền không giống bình thường. Mình dưới trướng thần binh, đa số cũng còn không có thần đạo pháp khí mang theo. Nếu là có thể có một kiện thần đạo pháp khí, thần binh sức chiến đấu có thể tăng lên một mảng lớn. Chương 133, vượt cấp giết địch, phù trận chi uy. Chương 133, vượt cấp giết địch, phù trận chi uy. Thần đạo pháp khí diệu dụng, cũng không chỉ là dùng đến đấu pháp. Mỗi một kiện thần đạo pháp khí bên trong, đều chỉ ít ẩn chứa một loại thần đạo quyền hành. Tỷ như tài thần tụ bà buồn, có thể đem hương hỏa nguyện lực chuyển hóa làm tiền hương hỏa, còn có thể tăng lên chủ nhân tài vận. Còn có ngũ phúc thần bên trong thọ phúc thần quyền hành, có thể giúp người kéo dài thọ nguyên, đối tu sĩ giá trị cực cao. Loại này liên quan đến khí vận thủ đoạn, tiên đạo pháp thuật muốn làm được, đó chính là cấm thuật cấp bậc thủ đoạn. Nhưng một kiện cựu phẩm tài thần pháp khí, liền có thể làm được dễ dàng. Bởi vậy, vô luận là phàm nhân vẫn là tu tiên giả, đều thích giá cao thu mua loại này thần đạo pháp khí. Trừ cái đó ra, một chút âm hồn thậm chí có thể mượn nhờ thần đạo pháp khí, tìm hiểu ra thần đạo quyền hành. Rất nhiều tu sĩ tại con đường vô vọng tình huống dưới, đều sẽ nghĩ biện pháp mua sắm một kiện thần đạo pháp khí, nhờ vào đó lĩnh hội thần đạo quyền hành. Để cầu tại chết rồi có thể trở thành thảo đầu thần, mượn hương hỏa chi lực duyên thọ. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, thần đạo pháp khí giá cả muốn so cùng cấp tiên đạo pháp khí quý gấp đôi trở lên. Nhất là tài thần cùng thọ phúc thần pháp khí, giá tiền là cùng cấp tiên đạo pháp khí hơn gấp 10 lần. Sắt cứng như là có thể luyện chế tài thần cùng thọ phúc thần pháp khí, hắn sáng tạo giá trị sẽ so Nguyên Phù đạo nhân cái này lục phẩm phù lục sư cao hơn được nhiều. Tu tiên giới bên trong có cái liên quan tới đan khí phụ trận kiếm tiền năng lực vẽ thuận miệng, nghèo vẽ bừa, giàu luyện đan, luyện khí hủy cả đời, trận pháp nghèo đời thứ ba. Đan khí phụ trận bốn đạo bên trong, đan dược là kiếm lợi nhiều nhất. Nhưng đan dược dù sao cũng là ăn đồ vật, muốn cân nhắc tính an toàn. Không rõ lai lịch tán tu luyện chế đan dược, cũng không ai dám ăn. Tán tu muốn dựa vào luyện đan kiếm tiền, trước muốn cho người trợ thủ góp nhặt tín dự. Nhưng phù một đạo lại khác biệt, rốt cuộc không phải ăn đồ vật, chỉ cần có năng lực vẽ ra hợp cách phụ lục, ai cũng có thể kiếm tiền. Mà pháp khí bởi vì có thể thời gian dài sử dụng, nhu cầu lượng nhỏ, luyện khí sư kiếm tiền hiệu suất xa so với không dường như giai phụ lục sư. Nhưng sắc kiên cái này thất phẩm luyện khí sư, có thể luyện chế thần đạo pháp khí, kiếm tiền liền có thể thắng qua Nguyên Phù đạo nhân cái này lục phẩm phụ lục sư. Bởi vậy có thể thấy được, thần đạo pháp khí lợi nhuận cao bao nhiêu. Vương Huyền Lân vội vàng do hỏi, "Thế đạo hữu, ngươi có thể luyện chế cái gì loại hình thần đạo pháp khí?" Sắc kiên không cần nghĩ ngợi, tôn thần ngài cũng biết, luyện chế thần đạo pháp khí cần ở bên trong dung nhập thần đạo quyền hành. Nếu chỉ có chính ta tham dự, vậy cũng chỉ có thể luyện chế ra ngự hỏa pháp khí. Nhưng nếu là có cái khác thần linh hỗ trợ lưu lại thần đạo quyền hành, các loại thần đạo pháp khí ta đều có thể luyện chế. Thuộc hạ đã từng giúp tài thần, sơn thần chờ thần linh, luyện chế quá nhiều loại thần đạo pháp khí. Nghe vậy, Vương Huyền Lân trong lòng gọi thẳng nhặt được bảo. Trong tay mình có thần tịch sách, tích chứa trong đó lấy rất nhiều loại cựu phẩm thần đạo quyền hành. Có thứ này tại, liền có thể để sắc kiên luyện chế các loại thần đạo quyền hành. Tốt, đã thiết đạo hữu có thể có bản lĩnh như thế, thông qua vấn tâm quan về sau, ta cũng có thể cho ngươi một cái chính thức thần linh thân phận. Còn có Tĩnh Nguyên Tông luyện khí đường sự tình, cũng từ thiết đạo hữu tạm thời quản lý. Thời gian một năm qua khứ, Vương Huyền Lân 43 tuổi. Lúc này, hắn thân ở Bạch Giao Hà Trung Du một mảnh núi rừng bên trong. Trung quanh thân thể nổi lơ lửng năm đạo phù lục, những đùa chú này lóe ra nhan sắc khác nhau ánh sáng. Trong chốc lát, năm đạo phù lục toàn bộ vỡ nát, phân biệt hóa thành kiếm nhỏ màu vàng kim, màu đen cự mãng, màu đỏ tức điểu, màu xanh mũi tên, cùng màu vàng đất hòn đá, hướng về phía trước một cái ngọn núi lập tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn qua đi, trên đỉnh núi có cây trong nháy mắt hóa thành cho tàn, còn có mấy khối tảng đá bị đánh nát. Thấy thế, Vương Huyền Lân mừng rỡ trong lòng, phụ trận này chi pháp quả thật không kém. Năm tấm thất phẩm phù lục đồng xuất, phát huy ra uy năng, đều có thể so ra mà vượt trúc cơ đỉnh phong tu sĩ toàn lực kích. Đáng tiếc, thứ này thực sự quá phí tiền. Vừa rồi một kích này, chỉ ít tiêu hết hơn 200 viên tiền hương hỏa. Thủ đoạn này chính là phụ trận, sử dụng phù lục chính là xuất từ nguyên phù đạo nhân chi thủ. Một năm qua này, hắn tốn không ít công phu tu luyện phù trận. Có hư hồn tương trợ, hắn điều khiển nhiều cái phù lục muốn nhẹ nhõm rất nhiều, bây giờ phù trận chi pháp cũng coi là có một chút thành tựu. Hắn chỉ có trúc cơ sơ kỳ, nhưng mượn nhờ phù trận lực lượng, có thể cùng trúc cơ đỉnh phong tu sĩ qua hai chiêu. Mặc dù cùng là trúc cơ tu sĩ, nhưng trúc cơ đỉnh phong chiến lực cũng không phải trúc cơ sơ kỳ có thể so. Một đối một giao thủ, trúc cơ sơ kỳ căn bản không tiếp nổi trúc cơ đỉnh phong một chiêu. Ngay tại Vương Huyền Lân cao hứng thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến thanh âm, "Đại sư huynh cứu mạng." Vương Huyền Lân theo tiếng cảm ứng quá khứ, phát hiện là Lương Tiêu tại dùng tượng thần cầu cứu. "Lương sư đệ, người bên kia đã xảy ra chuyện gì?" Chỉ thấy Lương Tiêu quần áo rách rưới, trên thân còn có mấy đạo vết máu, ngay tại bỏ mạng chạy trốn. "Đại sư huynh, ta tại Vân Tùng Sơn đụng phải một đầu trúc cơ yêu thú, mau tới cứu ta." Vương Huyền Lân trong lòng kinh ngạc, Lương Tiêu thế nhưng là sơn thần, chỉ cần dẫn động sơn thần quyền hành, liền có thể tùy tiện dọa lùi yêu thú. Dám đối sơn thần ra tay yêu thú, rất có thể là có tu sĩ điều khiển. Hắn không dám thất lễ, lúc này tế ra một chiếc tiểu phi thuyền, nhảy lên đi về sau, toàn bộ phi thuyền hóa thành một đạo màu xám lưu quang, hướng Vân Tùng Sơn bay đi. Chạy tới trên đường, hắn trả lại Trương Vũ truyền tin cầu cứu. Sau đó, hắn thôi động thủy thần phù chiếu, thi triển giám sát đầm nước quyền hành. Không bao lâu, liền tìm được Lương Tiêu vị trí. Lúc này, Lương Tiêu ngay tại hướng Vân Tùng Sơn miếu sơn thần bỏ chạy, muốn mượn nhờ miếu sơn thần trốn vào linh cảnh. Mà sau lưng hắn, có một đầu màu trắng cự lang theo đuổi không bỏ. Cái này bạch lang khí tức không yếu, hẳn là trúc cơ trung kỳ tu vi. Lương Tiêu bây giờ chưa trúc cơ, tự nhiên không phải kia bạch lang đối thủ, chỉ có thể bằng vào thần đạo quyền hành, không ngừng chấn nhiếp cự lang. Nhưng mà, hắn thần đạo quyền hành tác dụng có hạn, chỉ có thể để kia bạch lang đình trệ mấy giây thời gian, dùng cái này đến thu hoạch được cơ hội thở dốc. Kia bạch lang cách hắn càng ngày càng gần, một người một sói khoảng cách rất nhanh liền rút ngắn đến mấy trượng xa. Chỉ thấy kia bạch lang nhảy lên thật cao, hướng Lương Tiêu nhào tới. Đúng vào lúc này, ba đạo kim sắc lưu quang từ trên trời giáng xuống, thẳng đến kia bạch lang cổ mà đi. Lúc này, bạch lang cũng không lo được lại truy sát Lương Tiêu, mà là vung chảo ngăn cản kim sắc lưu quang. Nhưng mà, kia ba đạo lưu quang lại bạch ra quỷ dị đường vòng cung, hiểm lại càng hiểm tránh đi bước sói, từ hắn vai cong vẽ qua đi. Tuyết trắng da sói phía trên, lưu lại tam đạo trưởng dáng dấp vết máu. Kia bạch lang sau khi rơi xuống đất, trên thân thả ra ngân sắc quang mang, da lông đều trở nên như là kim loại đồng dạng. Ba đạo kim sắc quang mang lần nữa vẽ qua da sói, lại phát ra kim loại va chạm thanh âm, ba đạo kim quang đều trở nên ảm đạm rất nhiều, lại chỉ tức mất một chút lông sói. Bạch lang hướng bầu trời bên trong một đóa mây trắng mở ra miệng động, trong miệng ngân quang hội tụ. Đúng vào lúc này, ba đạo kim sắc lưu quang hội tụ vào một chỗ, hóa thành một thanh kim sắc trường kiếm, đâm thẳng bạch lang miệng rộng. Tiêu ngân quang có chút bất phàm, vậy mà có thể cùng kim sắc trường kiếm địa vị ngang nhau. Đúng vào lúc này, Lương Tiêu hét lớn một tiếng, nghiệt xúc. Bạch lang sửng sốt một chút, kim kiếm hào quang tỏa sáng, trong nháy mắt phá hết ngân quang, đâm vào trong miệng nó. Ngao bạch lang phát ra thống khổ tiếng kêu rên, toàn thân ra sức giãy giụa. Mấy giây về sau, trên người nó ngân quang tán đi, không còn có động tĩnh. Một chiếc màu xám phi thuyền từ trong mây trắng bay ra, rơi vào Lương Tiêu trước người. Vương Huyền Lân nhảy xuống phi thuyền, nhìn một chút kia bạch lang, cái này nghiệt xúc ngược lại là thật bản lãnh, ta nhìn chuẩn thời cơ đánh lén, đều bị hắn tránh khỏi. Nếu không phải sư đệ ngươi chấn nhiếp hắn một chút, ta muốn giết hắn, thật đúng là muốn phí một phen khí lực. Sư đệ, ngươi là thế nào chọc cái đồ chơi này? Chương 134, Ngự Long Tiên Tông Dương Nguyệt chương 134, Ngự Long Tiên Tông Dương Nguyệt lúc này, kia màu trắng cự lang trong miệng mũi không ngừng tuôn ra máu tươi. Lương Tiêu cũng không nghĩ ra, Nam Vân Sơn bên trong, gần nhất yêu thú cực kỳ sinh động. Ta thường xuyên mang theo thủ hạ những cái kia linh thú, đi quét dọn yêu thú, miễn cho bọn hắn xông vào Nam Sơn huyện cảnh nội. Hôm nay ta vừa mới đi qua, thứ này liền xông ra. Ta cũng không biết làm sao đắc tội hắn, tại đây nghiệt xúc đối ta theo đuổi không bỏ. Liền ngay cả ta chấn nhiếp bách thú quyền hành, cũng chỉ có thể ngăn chặn hắn thời gian qua một lát. Đúng rồi sư minh, ta nhớ được ngươi là khí hậu một ba thuộc tính tu sĩ. Mới cái kia thủ đoạn tựa như là kim thuộc tính pháp thuật, ngươi làm sao thi triển ra? Vương Huyền Lân cũng không có giấu giếm, kia là ba cái thất phẩm kim kiếm phù tạo thành cỡ nhỏ phù trận, uy lực tăng cường không ít. Nghe xong cái này, Lương Tiêu hai mắt tỏa sáng, thứ này ta có thể học sao? Vương Huyền Lân nhẹ gật đầu, chỉ cần thần thức đủ mạnh, ai cũng có thể học. Nghe xong lời này, Lương Tiêu trong mắt ánh sáng lúc này phai nhạt xuống. Vậy quên đi, ta vẫn là không học được. Hắn là thuần luyện thể tu sĩ, cho dù tu luyện đến bây giờ luyện máu đỉnh phong, thần thức ý nguyên phi thường yếu ớt. Vương Huyền Lân tỉ mỉ xem xét cái này màu trắng tự lang, chỉ thấy gia hỏa này chiều cao chừng 2 trượng nhiều, so với bình thường sói mọc ra mấy lần. Lại thêm mới toàn thân thả ra ngân quang, khiến cho da lông đều trở nên cực kỳ bền bỉ. Giờ phút này nhìn lại, vừa giao thủ thời điểm, ba đạo lưu quang vạch ra tới vết thương, cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Thứ này thả ra ngân quang, không chỉ có thể để da lông trở nên cực kỳ bền bỉ, còn có thể trong nháy mắt khôi phục vết thương. Lại thêm trước tiên nôn ngân quang bản sự, tựa hồ là ngân nguyệt lang. May mắn bây giờ không phải là ban đêm, nếu không, ta còn thực sự bắt không được hắn. Ngân Nguyệt Lang tại trong Lang tộc, thanh danh có chút vang dội. Nghe nói có thần thú khiếu Nguyệt Thiên Lang huyết mạch, bình thường có thể mượn ánh trăng tu luyện, tại dưới ánh trăng thực lực tăng vọt. Bình thường Ngân Nguyệt Lang là luyện khí đỉnh phong cảnh giới, toàn thân da lông là màu xám đen. Chỉ có cực thiểu số Ngân Nguyệt Lang mới có thể tiến thêm một bước, hóa thành màu trắng tinh, tu vi cũng có thể mượn cơ hội đột phá trúc cơ. Bạch Lang nếu là có thể tiến một bước tỉnh lại huyết mạch, sẽ ở mi tâm ngưng tụ ra một cái trăng lưỡi liềm tiêu ký, da lông cũng sẽ biến thành ngân sắc. Mà dạng này Ngân Nguyệt Lang có cơ hội đột phá tử phủ cảnh giới. Truyền thuyết, kết đan Ngân Nguyệt Lang mi tâm trăng lưỡi liềm tiêu ký sẽ dần dần biến thành trăng tròn tiêu ký, hướng về khiếu Nguyệt Thiên Lang phương hướng chuyển biến. Vương Huyền Lân dò xét cái này Bạch Lang chỗ mi tâm, phát hiện nơi đó có một mảnh lông tóc hiện ra nhàn nhạt ngân quang. Mà lại, mảnh này lông tóc vừa lúc hình thành một hình trăng lưỡi liềm. Có thể xác định, thứ này là Ngân Nguyệt Lang. Đây chính là vô cùng ít thấy dị thú, Du Long quận chưa từng có Ngân Nguyệt Lang ghi chép. Vật này hẳn là ngự thú tu sĩ nuôi linh thú, ngươi là bị người để mắt tới. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi nhanh lên người. Dứt lời, hắn đem cái này Ngân Nguyệt Lang thu vào túi chứa vật bên trong. Sau đó, hai người cưỡi phi thuyền, nhanh chóng đi vào Tiểu Giao Hà Thủy Thần Miếu, tiến vào Thủy Thần Linh Cảnh bên trong. Vương Huyền Lân làm Bạch Giao Hà Thủy Quân, Bạch Giao Hà lưu vực tất cả Thủy Thần Miếu, hắn đều có thể cưỡng ép tiến vào. Lương Minh, ngươi dò xét một chút, nhìn xem phụ cận có lai lịch hay không không rõ tu sĩ. Dứt lời, chính hắn cũng thôi động Thủy Thần Phụ Chiếu, thi triển giám sát đầm nước quyền hành, dò xét tình huống xung quanh. Chút cơ về sau, hắn thần thức so với ban đầu mạnh hơn nhiều. Tại vận dụng Thủy Thần Phụ Chiếu thời điểm, đã không cần lấy ra, đặt ở trong đạo trường, ý nguyên có thể trực tiếp thôi động. Trải qua một phen dò xét, Tiểu Giao Hà lưu vực cũng không có bất kỳ cái gì chỗ dị thường. Bất quá, hắn giám sát quyền hành cũng chỉ có thể dò xét Minh Nguyệt Hồ lưu vực. Nam Vân Sơn chủ mạch phía tây không phải Minh Nguyệt Hồ lưu vực, hắn không cách nào dò xét. Một bên khác, Lương Tiêu hai mắt biến thành toàn bộ màu đen, hướng chính tây nhìn lại. Hồi lâu sau, hắn hai mắt mới khôi phục bình thường. Hắn lắc đầu, ta cũng không phát hiện có người khả nghi xuất hiện. Đúng vào lúc này, Trương Vũ đi tới thành Hoàng Linh cảnh Tiểu Giao Hà Thủy Thần Miếu bên trong. Vương Huyền Lân lúc này đem hắn mời vào Thủy Thần Linh cảnh bên trong, lại lấy ra kia Ngân Nguyệt Lang thi thể. Sư bá, đây chính là tập kích Lương sư đệ yêu lang. Ta vừa rồi kiểm tra một phen, xác định nó là Ngân Nguyệt Lang. Nghe vậy, Trương Vũ nhướng mày, lại là Ngân Nguyệt Lang. Du Long quận còn chưa bao giờ có Ngân Nguyệt Lang ghi chép, rất có thể là ngự thú. Dứt lời, hắn liền bắt đầu kiểm tra thi thể này. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thất phẩm kim kiếm phủ, vậy mà có thể có uy năng như thế. Vương Huyền Lân khẽ mỉm cười, là tiểu chất học được phụ trận chi pháp, lấy phụ trận chi pháp điều khiển kim kiếm phủ, uy năng mạnh không ít. Trương Vũ nhắc nhở nói, ngươi ngược lại là thật bản lãnh, có thể đem phụ trận chi pháp luyện đến trình độ như vậy. Bất quá, phụ trận chi pháp thiếu hụt rất lớn, tu sĩ tâm điểm dùng nhiều, rất dễ dàng xuất hiện sai lầm. Về sau ngươi phải vận dụng phụ trận chi pháp, vận dụng phụ lục tốt nhất đừng vượt qua 5 cái. Nếu không, liền sẽ gặp nguy hiểm. Nói chuyện công phu, hắn cũng không có đình chỉ kiểm tra Ngân Nguyệt Lang thi thể. Cái này Ngân Nguyệt Lang trong cơ thể còn sót lại lấy một chút tự linh đan đang động, có thể xác định là ngự thú. Dứt lời, tay phải hắn tịnh kiếm chỉ, điểm tại Ngân Nguyệt Lang mi tâm phía trên. Chỉ thấy một cái lớn chừng bàn tay màu xám trắng hư ảnh, từ Ngân Nguyệt Lang mi tâm bị nắm chặt ra, chính là Ngân Nguyệt Lang hồn phách. Trương Vũ trong tay giấy lên ngọn lửa màu đen, nung khô lang hồn. Sau một lát, hắn mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, thật cam lòng hạ bản, vậy mà xóa sạch Ngân Nguyệt Lang ký ức. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn ngọn lửa màu đen trong nháy mắt bành trướng mấy lần, lang hồn phát ra trận trận kêu rên. Sau một lát, lang hồn chỗ mi tâm hiện ra một cái phức tạp ấn ký. Tại ấn ký ở trung tâm, có một cái nho nhỏ đầu hổ hình dáng trang sức. Trương Vũ cười lạnh một tiếng, thú vương lăng ngự thú đạo ấn, đám này nghiệt trướng đi theo Ngự Long Tiên Tông, đối địch với Đại Huyền. Từ khi Ngự Long Tiên Tông hủy diệt về sau, liền cực ít lộ diện, ta cũng chỉ tại 300 năm trước gặp một lần. Khi đó, bọn hắn đã đầu nhập vào yêu tộc. Muốn cho là bọn họ chết hết, không nghĩ tới, đám này nghiệt xúc tại địa bàn của ta gây rối. Thú vương lăng cũng là ngự thú tông môn, mà lại là Nguyên Anh Tiên Tông. Bất quá, bọn hắn là Ngự Long Tiên Tông phụ thuộc thế lực. Hắn khai sơn tổ sư ra là Ngự Long Tiên Tông đệ tử, bởi vì Ngự Long Tiên Tông chỉ coi trọng long chủng, khống chế cái khác linh thú tu sĩ địa vị rất thấp. Hắn liền rời đi Ngự Long Tiên Tông, muốn tự lập môn hộ. Về sau được kỳ ngộ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, thành Nguyên Anh tu sĩ. Rất nhiều tại Ngự Long Tiên Tông bên trong thất bại đệ tử, nhao nhao đến đây đầu nhập vào, hắn liền xây dựng Thú Vương Lăng. Vì để tránh cho bị Ngự Long Tiên Tông chèn ép, Thú Vương Lăng cũng đã thành Ngự Long Tiên Tông phụ thuộc thế. Vương Huyền Lân có chút bất tâm, Thú Vương Lăng người đột nhiên xuất hiện tại Nam Sơn huyện cảnh nội, hẳn là yêu tộc lại muốn đại quy mô tiến công. Từ lần trước tổn binh hao tướng về sau, yêu tộc yên tĩnh gần 20 năm, hiện tại lại muốn kiếm chuyện, hắn không khỏi có chút bất tâm. Trương Vũ lắc đầu, hiện tại vẫn chưa biết được. Bất quá Ngự Long Tiên Tông dương nhiệt ở đây hiện thân, tất nhiên là thụ yêu tộc sai sử. Bọn họ chạy tới, tổng không phải cho ta mừng thọ tới, tất nhiên sẽ có âm mưu. Nghe vậy, Vương Huyền Lân lúc này nói, Lương sư đệ là tại Nam Vân Sơn bị Ngân Nguyệt Lang để mắt tới, hẳn là yêu tộc là muốn tại Nam Vân Sơn làm sự tình gì. Trương Vũ khẽ gật đầu, có khả năng này, Nam Vân Sơn trên đại đa số địa phương đều không có sơn thần, mặc dù không thích hợp đại quân vượt qua, nhưng là chút ít cao thủ chui vào vẫn là không thành vấn đề. Bọn hắn ra tay với Lương Tiêu, tam thành là muốn mượn Nam Vân Sơn chui vào, đảo loạn Du Long quận Nam Bộ. Chương 135, khí huyết trúc cơ. Chương 135, khí huyết trúc cơ. Vương Huyền Lân cảm thấy khả năng này phi thường lớn. Trước đó yêu tộc hai lần đại quân xâm lấn đều bị Đại Huyền áp chế, không những không thể đánh hạ Nam Sơn huyện, còn tổn thất nặng nề. bây giờ Đại Huyền bên này co vào phòng thủ, lại tại Nam Sơn huyện bày xuống cả một cái vệ sở binh lực. Từng cái thiên hộ sở cùng bách hộ sở đều có đầu rút cổ tại rời huyện thành chỗ không xa. Loại này rùa đen trận, muốn gầm xuống tới cũng không phải chuyện đơn giản. Liền ngay cả thần đạo bên này, cũng tại thành Hoàng Âm Ti bên trong an trí 6000 âm binh. Yêu tộc liền xem như lại an bài 20 vạn đại quân trực tiếp cường công, cũng vô pháp một ngụm nuốt vào Nam Sơn huyện. Chờ Đại Huyền viện quân đến, yêu tộc đến nhiều ít người đều phải chết. Yêu tộc lại nghĩ vận dụng đại quân tiến đánh Nam Sơn huyện, ngoại trừ tổn binh hao tướng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý loại tình huống này, bọn hắn cải biến sách lược, ngược lại điều động cao thủ chui vào tiền đến. Vô luận là ám sát Du Long quận cao tầng, vẫn là đối bình dân ra tay, đều có thể đảo loạn Du Long quận nam bộ, tiến tới kiềm chế Đại Huyền lực lượng. Cho dù bại lộ, cao thủ muốn đảm mệnh, dù sao cũng so đại quân muốn đơn giản hơn nhiều. Coi như chạy không thoát, cũng bất quá tổn thất mấy cái trúc cơ tử phụ tu sĩ, đối yêu tộc tới nói tính không được cái gì, ta đoán chừng về sau sẽ có rất nhiều đầu nhập vào yêu tộc tà tu, chui vào Du Long quận nam bộ mấy huyện. Ám sát các cấp thần linh cùng quan lại sự tình, tất nhiên sẽ rất phổ biến. Bọn hắn lần này đối Lương sư đệ ra tay, ngoại trừ muốn đả thông Nam Vân Sơn lối đi bên ngoài, hẳn là còn nghe được sư đệ có cao minh dò xét thủ đoạn. Ngân Nguyệt Lang bị ta chém giết về sau, bọn hắn không tiếp tục ra tay. Có thể thấy được, bọn hắn cũng không phải là nhất định phải nhất kích tất sát, mà là càng muốn tiếp tục gần giấu đi. Để chúng ta Nam Sơn huyện sinh linh cùng quan lại người người cảm thấy bất an, dùng cái này đến kiểm chế lực lượng của chúng ta. Dứt lời, hắn lại nhìn về phía Trương Vũ, sư bá, Tây Trinh tiền tuyến bên kia, yêu tộc có phải hay không tình hình chiến đấu phi thường bất lợi? Nếu là tiền tuyến có thể cùng Đại Huyền quân đội đánh cho có đến có về, yêu tộc tất nhiên sẽ đem tư nguyên đặt ở chính diện chiến trường. Làm gì tốn hao sức lực lớn, tại Nam Sơn huyện cái này thâm sơn cùng tốc làm văn chương, coi như muốn tại địa phương khác kiềm chế, cũng sẽ không hạ nặng bản, bước lên lớn hiểm. Chỉ có ở tiền tuyến thực sự không vững vàng tình huống dưới, mới có thể điên cuồng như vậy. Trương Vũ liên tục gật đầu, không sai, 50 năm trước, Tây Trinh đại quân công phá loạn thạch bãi về sau, liền một đường hát vang tiến mạnh. Yêu tộc cùng cổ thần nguyên người, từ đầu đến cuối không cách nào hình thành hữu hiệu phòng ngự. Cái này 50 năm đến, Tây Trinh đại quân cho dù phi thường thận trọng, cũng đem chiến tuyến hướng tây đẩy vào hơn bàn dặm. Cũng là từ khi đó bắt đầu, bọn hắn liền không ngừng mạo hiểm làm cụ, muốn trọng thương Tây Trinh đại quân. Dày vò bao nhiêu hồi, mỗi lần đều là tổn thất nặng nề, vẫn là chết cũng không hối cải. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ là làm chó cùng rứt dậu thôi. Đối với mấy cái này ám sát, Vương Huyền Lân cũng không lo lắng. Trên người có không ít thủ đoạn bảo mệnh, còn có thủy thần phù chiếu tại, có thể giám sát toàn bộ Minh Nguyệt Hồ lưu vực. Có người muốn tính toán mình, cũng có thể xét trước làm ra phòng bị. Chân chính có uy hiếp, vẫn là yêu tộc đại quân. Sứ bá, Quỷ Môn Hạp sự tình, không biết có không có tin tức. Trương Vũ nhẹ gật đầu, triều đình bên kia phái ra một vị nguyên anh chân quân và mấy vị kết đan chân nhân tiến đến dò xét tình huống, nghe nói đi chính là đô thành hoàng hậu bối. Bọn hắn xác thực phát hiện Quỷ Môn Hạp, nhưng bên kia hoàn cảnh đặc thù, không cách nào phái người thời gian dài đóng giữ, cũng không tốt bố trí trận pháp. Về phần xử lý như thế nào Quỷ Môn Hạp, ta cũng không nhận được tin tức. Nghe vậy, một bên Lương Tiêu dò hỏi, "Trương sứ bá, bọn hắn tại Quỷ Môn Hạp bên trong, đạt được Quỷ Vương ban thưởng bảo sao?" Trương Vũ lắc đầu, "Ta đây làm sao biết? Nguyên anh chân quân sự tình, ta một cái tử phụ sao có thể thăm dò được? Lương Tiêu bị tập kích sự tình, ta cái này trở về báo cáo. Cái này Ngân Nguyệt Lang thi thể ta muốn mang đi làm chứng cứ, qua một đoạn thời gian, phía trên hẳn là sẽ có khen thưởng." Dứt lời, hắn liền dẫn Ngân Nguyệt Lang thi thể lý khai. Vương Huyền Lân thì là tiện tay lấy ra một viên ngọc phù, yêu tộc về sau có thể sẽ thường xuyên ám sát thần linh. Đây là ngũ phẩm phong lôi thần dược phù, một khi thi triển đi ra, kết đan phía dưới không có mấy người có thể đổi được. Bất quá, cái đồ chơi này kình có chút lớn, sử dụng trước đó chú ý bảo vệ mặt. Tuy nói cái này phong lôi thần dược phù phi thường chân quý, nhưng Lương Tiêu là lúc sau Tĩnh Nguyên Tông song hoa hồng côn, tiền đồ không thể đo lường. Đúng rồi, ngươi chúc cơ sự tình chuẩn bị đến như thế nào? Lương Tiêu cũng không có chối từ, trực tiếp tiếp nhận ngọc phù. Đa tạ sư minh, ta khí huyết đã sớm viên mãn, chân ý cũng đã thành hình, gần nhất tăng lên cũng phi thường chậm chạp, khoảng cách viên mãn cũng không xa. Vương Huyền Lân cũng có chút ngoài ý muốn, gia hỏa này mới đến tu La Quan tưởng độ thời gian một năm, chân ý liền tiếp cận viên mãn. Có cái tốt tổ tông, con đường tu hành là thật thông thuận. Vậy ngươi liền tranh thủ mau chóng trúc cơ, yêu tộc càng thêm hung hăng ngang ngược, tu vi cao mới có sức tự vệ. Thời gian một năm quá khứ, Vương Huyền Lân 44 tuổi. Hắn ngay tại Thủy Thần Linh cảnh bên trong tu luyện, Lương Tiêu tìm tới cửa. Hắn tâm niệm vừa động, Lương Tiêu liền xuất hiện tại Thủy Thần Linh cảnh bên trong. "Sư đệ, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Lương Tiêu trên mặt tươi cười, "Đại sư minh, ta chân ý đã tiến không thể tiến, đến trúc cơ thời điểm, ta nghĩ xin ngài giúp ta hộ pháp." Nghe vậy, Vương Huyền Lân cũng là trong lòng vui mừng. Lương Tiêu trúc cơ về sau, thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó, Thế Nguyên Tông cũng liền có đả thủ. "Không có vấn đề, ta nhớ được các ngươi thuần luyện thể tu sĩ, đối đột phá hoàn cảnh không có gì nhu cầu a." Thuần luyện thể tu sĩ tại trước trúc cơ, trong cơ thể là không có pháp lực, thần thức cũng cực kỳ yếu ớt, hoàn toàn dựa vào khí huyết trúc cơ. Trúc cơ quá trình bên trong cũng không cần hấp thu linh khí, cho nên khí huyết trúc cơ tu sĩ đối hoàn cảnh nhu cầu cực thấp, căn bản không cần cân nhắc linh khí vấn đề. Lương Tiêu liên tục gật đầu, chỉ cần có thể cam đoan không người quấy rầy là được. Vương Huyền Lân lấy ra một bình đan dược, cái kia đơn giản, ta nước này thần linh cảnh bên trong điểm tướng này, liền phi thường yên tĩnh. Đây là tinh huyết đan, nếu là xuất hiện khí huyết chi lực không đủ tình huống, liền nuốt vào tinh huyết đan, có thể bổ sung không ít khí huyết chi lực. Lương Tiêu tiếp nhận đan bình, túi người hành lễ, đà tạ sư minh. Sau đó, hai người tiến vào điểm tướng này, Vương Huyền Lân lúc này đem điểm tướng đài phong bế, miễn cho có người quấy rầy. Lương Tiêu tại điểm tướng đài chính giữa bình đài chỗ ngồi xếp bằng, Vương Huyền Lân thì tại bình đài biên giới chỗ chờ. Một canh giờ trôi qua, Lương Tiêu chung quanh thân thể bắt đầu xuất hiện huyết sắc lưu quang. Thấy thế, Vương Huyền Lân trong lòng có chút kinh ngạc, ta không phải cho hắn đột phá tâm đắc rồi sao? Làm sao nhanh như vậy liền bắt đầu đột phá? Hai canh giờ về sau, sương mù màu máu ngưng tụ ra một mảnh huyết vân, đem Lương Tiêu cả người bao vây lại. Lúc này, một cỗ sát phạt chi khí không ngừng đánh tới, Vương Huyền Lân đều cảm thấy có chút sau lưng phát lạnh. Hai canh giờ về sau, kia huyết vân đột nhiên thu liễm, tiến vào Lương Tiêu trong cơ thể, mà sát phạt chi khí lại không có giảm bớt chút nào, ngược lại càng thêm cường thịnh. Mà Lương Tiêu bản nhân làn da đều biến thành huyết hồng sắc, cả người khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng uy áp bạo phát đi ra. Lương Tiêu hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một mảnh phương viên mấy chục trượng huyết hải, tại trong biển máu chỗ, một tên thân cao 5-6 trượng 6 tay tu la ngạo nghệ đứng sừng sững. Tại đây huyết hải phía trên, có kim sắc tường quang hiện hiện. Không bao lâu, kim sắc tường quang hội tụ thành ba đóa kim sắc tường vân. Thấy thế, Vương Huyền Lân trong lòng kinh ngạc, không sai, sư đệ ngưng tụ ra tứ phẩm đạo cơ. Khí huyết này trúc cơ là thật nhanh a. Đã sớm nghe nói khí huyết trúc cơ tốc độ nhanh, không nghĩ tới nhanh đến nước này.